Chương 658, Triệu Tiểu Đao kinh ngộ Đông Bắc Hổ. Chương 658, Triệu Tiểu Đao kinh ngộ Đông Bắc Hổ. Chương 658, Triệu Tiểu Đao kinh ngộ Hổ Đông Bắc Vút Tờ Cờ. Lục Trinh im lặng, quả quyết ấn mở kết nối, các nàng thật sự tìm được rồi. Vận khí tốt như vậy, ta nhớ được ta lần trước cũng tìm rất lâu, tìm thấy đường biên giới bên ngoài mới tìm được một đầu a. Website mở ra, lại là video, lại còn có video làm chứng. Lục Trinh trầm biếm, lần trước không phải còn nói phải chú ý ảnh hưởng sao, làm sao lại trực tiếp thượng video? Rất nhanh, video bắt đầu phát ra, trong màn ảnh xuất hiện Triệu Tiểu Đao cùng Lâm Uyển thân ảnh, Triệu Tiểu Đao mang theo mũ cùng kính râm, Lâm Uyển thì mang theo một bộ khẩu trang, ngoài ra bên cạnh còn đi theo Triệu Tiểu Đao túi sách tiểu trợ lý. Chẳng qua ống kính khoảng cách ba người khá xa, ba người thì đều không có nhìn xem ống kính bên này, với lại ống kính lay động, tựa hồ là một người đi đường nhận ra Triệu Tiểu Đao, vừa đi theo các nàng một bên quay phim, cũng không có tới gần váy giày các nàng. Sau đó, mọi người liền đi tới bên ngoài trấn cách đó không xa một khối đồng ruộng bên cạnh con đường bên trên, bên cạnh thì là liên miên bất tuyệt rừng rậm cùng sân thôn. Trong video, cách đó không xa ngừng lại một cỗ xe thương mại, tựa hồ là Triệu Tiểu Đao xe, các nàng chuẩn bị lên xe rời khỏi. Đúng lúc này, video biên giới trong rừng rậm lùn cây đột nhiên một hồi lắc lư, sau đó một đạo hắc ảnh thì đột nhiên nhào ra đây. Một đầu thân dài 3 mét còn nhiều, toàn thân đen hoàng giao nhau, đỉnh đầu chữ vương hình xăm đại gia hỏa, tốc độ cực nhanh, thẳng tắp thì hướng bên này mấy người lao đến. Hổ Đông Bắc, hơn nữa là một đầu trưởng thành Hổ Đông Bắc. A a a. Chụp video người là cái nữ sinh, nghe tiếng thét gào còn rất trẻ, chẳng qua lúc này sợ tới mức kêu to, ống kính lắc lư, tựa hồ tại lui. Nhưng mà, nàng dường như vẫn rất có tinh thần nghề nghiệp, lại còn nỗ lực đem ống kính nhắm ngay phía trước Triệu Tiểu Đao một bọn người. Tiềm thức nói cho hắn biết, đây tuyệt đối là một tin hot. Đây đúng là một tin hot, video nội dung rất mau tiến vào cao trào. Chỉ thấy tiểu trợ lý sợ tới mức ném đi bao, một bên lớn tiếng hô hào phát tiết trong lòng sợ hãi, một bên lại còn tiến lên cố gắng đi kéo Triệu Tiểu Đao. Mà Triệu Tiểu Đao lại đứng yên, thì không hô không gọi, dường như bị sợ choáng váng đồng dạng. Sau đó, vì rừng cây biên giới cùng mọi người vị trí không xa, đầu kia Hổ Đông Bắc chỉ là dùng 4-5 giây, liền đã vọt tới mọi người 5 mét trong vòng. Trong video, đều có thể nhìn thấy Hổ Đông Bắc kia cuồng manh khí thế, chắc chắn không phải gánh xiếc thú hoặc là trong vườn thú lao hổ có thể so sánh với. Chỉ bất quá, sau một khắc, Triệu Tiểu Đao bên người một cô gái khác, cũng là Lâm Uyển, đứng ra. Chỉ thấy Lâm Uyển tiến lên một bước, thì chắn Triệu Tiểu Đao phía trước, sau đó đón lấy Hổ Đông Bắc thì vọt tới. Tại video quay phim người trong mắt, Lâm Uyển trên người mặc một bộ màu trắng áo khoác mỏng, thân dưới mặc quần jean bó sát người, dáng người cao gầy, thân thể thướt tha, nhìn lên tới dường như cái người mẫu, dù sao không như bảo tiêu, có lẽ là Triệu Tiểu Đao bằng hữu. Lúc này một mình xông lên phía trước, rõ ràng chính là chuẩn bị hy sinh chính mình, dùng cái này đổi lấy Triệu Tiểu Đao an toàn. Thật là đáng tiếc. Tại trong màn ảnh, cả hai tương hướng mà xông, thì tại sắp đụng nhau lúc, Hổ Đông Bắc chân sau đạp một cái, thân trên giơ lên, muốn bổ nhào Lâm Uyển. Sau đó, chỉ thấy Lâm Uyển thân ảnh một bên nhất chuyển, liền tránh ra Hổ Đông Bắc một đôi chân trước, sau đó trở lại dựng thẳng trường, vì cánh tay làm công kích điểm, vừa người đâm vào Hổ Đông Bắc trên vai. Bành! Một tiếng vang thật lớn, Hổ Đông Bắc lại bị đụng bay đi sang một bên. Cơ mờ nở. Này là video quay phim người nhịn không được phát ra âm thanh, sự tình phát triển hoàn toàn ngoài dự liệu của nàng a. Video quay phim người không cấm dừng lui lại nhịp chân, thậm chí còn hướng phía trước hai bước, kéo vào ống kính cẩn thận quay phim. Đầu kia Hổ Đông Bắc bị đụng bay qua một bên, thậm chí còn lăn trên mặt đất một vòng, lúc này mới bò lên, nhìn về phía Lâm Uyển, một tiếng gầm nhẹ. Có lẽ bị khơi dậy hung tính, chỉ thấy nó vừa người vừa va một cái, lần nữa nhào về phía Lâm Uyển. Chẳng qua Lâm Uyển lại rất bình tĩnh, trở lại đệm nửa bước, hướng về phía nó chính là một đá nghiêng. Quần bò bao quanh thon dài đùi ngọc, vạch ra một cái duyên dáng đường vòng cùng, một chân thì đá vào Hổ Đông Bắc bên mặt, trực tiếp liền đem Hổ Đông Bắc lại cho rút đi về. A a a. Video quay phim người nhịn không được thét lên, hình tượng quá có lực trùng kích. Sau đó Lâm Uyển cũng không đợi Hổ Đông Bắc lại tiến công, mà là lấn người tiến lên, lại chủ động đến gần rồi Hổ Đông Bắc, tại nó vung chảo đồng thời, trở tay thì đỡ lên hổ chảo, tiếp lấy tay phải một quyền vung mạnh đến đầu hổ bên trên. Bành! Thanh âm này, cách thật xa, video cũng cho bắt được. Thái dọa người. Lâm Uyển bắt được Hổ Đông Bắc phía sau cổ ra, vung lên nắm đấm thì hướng phía Hổ Đông Bắc đầu hổ thượng đập ba quyền. Sau đó, ôm Hổ Đông Bắc cổ, mượn nó dây dụa phương hướng, thuận thế thì cho nó đến rồi một nghiêng người quẳng, tiếp lấy lại mượn vừa nãy lực đạo, đến rồi một đảo ngược nghiêng người quẳng. Bành! Bành! Hổ Đông Bắc thì nằm trên mặt đất bất động. Lâm Uyển lui ra phía sau hai bước, nhìn trước mắt Hổ Đông Bắc, lặng lặng chờ đợi. Hổ Đông Bắc nhìn xem Lâm Uyển bất động, muốn cố gắng đứng lên. Sau đó Lâm Uyển thì lại tiến lên một bước. Sau một khắc, Hổ Đông Bắc thì nhu thuận lại nằm trở về, đồng thời nỗ lực trở mình, bốn chảo hướng lên trên, đem cái bụng lấy ra. Lâm Uyển gật đầu, xong. Trong video, Lâm Uyển hướng về Triệu Tiểu Đao vẫy vẫy tay, tỏ vẻ làm xong, sau đó lại hướng về phía video quay phim người bên này chỉ. Triệu Tiểu Đao quay đầu, thì chỉ thị tiểu trợ lý hướng về video quay phim người tiểu chạy tới. Sau đó, video quay phim người liền đội vàng thay đổi ống kính, trở lại chạy đi. Đúng lúc này, video kết thúc. Lục Trinh tìm được rồi video nguyên chủ, dựa theo nàng bình luận, là lo lắng Triệu Tiểu Đao tìm nàng yêu cầu nàng xóa bỏ video, cho nên nhằm để phòng bạn nhất có chuyện gì xảy ra, trước tiên liền đem video phát ra tới. Vì nàng mấy nhà nổi tiếng tin tức giới truyền thông, cho nên video rất nhanh liền bị phát hiện, sau đó bị giới truyền thông đăng lại, không đến nửa giờ, video cùng tin tức thì chiếm cứ các nhiệt độ bảng danh sách trang đầu đề. Video nóng nảy, Triệu Tiểu Đao nóng nảy, đương nhiên càng nóng nảy. chính là chiếm cứ nền tảng hot sex ở thứ hai vấn đề, cái đó đả hổ nữ nhân là ai. Lục Trinh dừng đến hot sex ở nền tảng, quả nhiên tìm được rồi Triệu Tiểu Đao mới phát nội dung. Hai cái tin tức, một cái là phát cái đó video, thừa nhận chuyện tính chân thực. Một cái là cùng Hổ Đông Bắc chụp ảnh chung, cùng với lột mèo to vài đoạn video ngắn, đồng thời phía sau còn có đem Hổ Đông Bắc giao lại cho chuyên nghiệp bộ môn hình ảnh cùng video ngắn. Phối văn như sau: ta lần này là đến Đông Bắc siêu tầm dân ca, trải nghiệm quan sát một chút chân thực nông thôn thôn trấn đời sống, là sau này quay phim làm chuẩn bị. Không ngờ rằng gặp được một đầu Hổ Đông Bắc, hơn nữa còn bị quay video, nhường mọi người lo lắng. Ngoài ra, ta không sao, bằng hữu của ta cũng không có việc gì, nàng rất lợi hại, Hổ Đông Bắc thì không phải là đối thủ của nàng. Lâm nghiệp bộ môn thì vô cùng chuyên nghiệp, biết được thông tin sau không đến nửa giờ đã đến hiện trường, đã đem Hổ Đông Bắc đưa đi Hổ Đông Bắc vườn làm tiến một bước quan sát cùng chữa trị. Cuối cùng, cho mọi người đưa lên mấy tờ ta cùng Hổ Đông Bắc chụp ảnh chung đẹp chụp. Lại nói, mèo to vướt lên thật tốt dễ chịu à, bụng mềm mềm, da lông chân bóng, sờ đầu của nó, lỗ tai của nó còn một nhúc nhích đảo lộn một cái, thật đáng yêu à. Triệu Tiểu Đao thực sự nhịn không được, hay là tại bình luận cuối cùng một đoạn khoe khoang một chút. Cảm tạ 08A đạo hữu, giao hoàng đạo hữu chăm thưởng thức chương 659. Linh tính tuyên bố chương 659, linh tính tuyên bố chương 659, linh tính tuyên bố dừng hồi vòng bằng hữu. Quả nhiên, Triệu Tiểu Đao phát một kiểu cung ô bức ảnh tập, có cùng Hổ Đông Bắc tự sướng, có đang lột nó cái bụng bức ảnh, còn có tiến đến nó bên cạnh chu môi tay chữa vê chụp ảnh chung. Phối văn, đạt được ước muốn. Về đến Võ Lâm Minh Lục Trinh thì tại trong nhóm nói chuyện. Lục Trinh, vận khí không tệ a. Triệu Tiểu Đao, Lục ca Lục ca. Ta thì lột đến mèo to. Sảng khoái a. Lục Trinh, đầu chó. ZBG, đi siêu tầm dân ca. Triệu Tiểu Đao, hắc hắc. Loại chuyện này, đương nhiên không thể nói lời nói thật rồi, đáng yêu. ZBG, Lục Trinh Lâm Uyển, ngươi nổi danh á. Lâm Uyển, đột nhiên gặp được lão hổ, chưa kịp đi xử lý người kia, bất đắc dĩ. ZBG, Triệu Tiểu Đao, lỗi của ta, trợ lý của ta quá khứ lúc, nàng đã đem video chuyển đến trên mạng. Lâm Uyển, không sao, lại không lộ mặt, với lại ta cũng không có siêu gia phạm nhân cực hạn, chính là cao thủ cách đấu trình độ. Vừa mới Triệu Tiểu Đao đã tìm Lâm Uyển xin thứ lỗi, lúc này Triệu Tiểu Đao lần nữa nói xin lỗi, Lâm Uyển thì ra mặt giúp Triệu Tiểu Đao nói lời nói, rốt cuộc các nàng đến Đông Bắc cũng là Lâm Uyển đồng ý. Lục Trinh nhất thời im lặng, lại nói một khuỷu tay đánh bay Hổ Đông Bắc, cũng không phải bình thường cao thủ cách đấu năng lực đạt tới thành tựu đi. Chẳng qua nói như thế nào đây, chính như Lâm Uyển nói tới, trên mạng mặc dù nhiều tiếng hô kinh ngạc thanh âm, chẳng qua thì quả thực không ai hướng siêu phàm phương diện nghĩ, chỉ cho là Lâm Uyển là một cao thủ cách đấu. Rốt cuộc trước đó vài ngày, còn có tin tức giới thiệu mô nữ bảo tiêu có thể tại không. Hai giây trong rút súng, có thể trên lôi đài đánh ngã 10 cái nam nhân vạm vỡ đấy. Ngoài ra về chữa xúc giết chết Hổ Đông Bắc tiết mục ngắn tầng tầng lớp lớp, tại gánh xiết thú cùng trong vườn thú thấy nhiều lão hổ, cho nên một bộ phận cư dân mạng đối với lão hổ ít một chút lòng kính sợ, đối với hắn thực lực cũng có một chút chút ít hiểu lầm. Như vậy vừa so sánh, chỉ là quật ngược một đầu Hổ Đông Bắc mà thôi, cũng không phải như vậy không thể lý giải sự tình. Cái giám a, mọi người lại không đốc, trừ một chút tại động vật hoang dã trong viên xuống xe ngớ ngẩn, người bình thường làm sao có khả năng nhìn không ra Lâm Uyển có bao nhiêu lợi hại. Lục Trinh còn soát đến hot sẽ ở trên bình đài Trương Vĩ Lệ thông tin, nàng chuyên môn Triệu Tiểu Đao. Giao tỷ, kia vị cao thủ là bằng hữu của ngươi sao? Quá nhu bức có được hay không? Tiểu này dáng người lại có thể phát huy ra loại lực lượng này, không thể tin, nàng là luyện tán đả hay là luyện chuyển võ, có thể hay không giới thiệu cho ta quen biết một chút? Có hứng thú đánh văn hoặc là UFC sao? Ta có thể cho nàng giới thiệu chuyên nghiệp đoàn đội. Nàng nếu khẳng lên lôi đài, kim yêu đái tuyệt đối là chắc chắn vật trong bàn tay. Trương Vĩ Lệ có thể nói là trong nước thực chiến cách đấu thứ nhất nữ tướng, cho nên video sau khi đi ra thì có một đám người nàng hỏi cái nhìn của nàng. Cư dân mạng đều là người ngoài nghề, chỉ biết là Lâm Uyển lợi hại, thì nói không nên lời cái gì, nàng là người trong nghề, lại liếc mắt liền nhìn ra Lâm Uyển chỗ kinh khủng. Đoán chừng cũng liền 50kg ra mặt cao gầy nữ tính, một khuỷu tay đánh bay tối thiểu hơn 200kg Hổ Đông Bắc, thì mẹ nó thái quá. Cái này cần là điều động lực lượng toàn thân, mới có thể phát huy ra tới khủng bố một kích, trong thực chiến rất khó thực hiện, chớ nói chi là đối mặt với một đầu bổ nhào mà đến Hổ Đông Bắc. Trương Vĩ Lệ tự nhận chính mình tại đối mặt loại tình huống này lúc, nhặt cây côn, nói không chừng có thể cùng lão hổ dây dưa hai hiệp, cũng tuyệt đối làm không được như trong video Lâm Uyển một cử trọng được hình. Chớ nói chi là phía sau còn có huy quyền đả hổ đầu cùng ôm vàng Hổ Đông Bắc, trực tiếp đem Hổ Đông Bắc đánh sáng lên cái bụng, Trương Vĩ Lệ đều không còn gì để nói. Tay không đánh phục một đầu lão hổ, trong lịch sử chỉ có võ tổng làm được qua, còn mẹ nó là truyền thuyết. Nếu không có cái video này, có người nói với Trương Vĩ Lệ có một người mâu giống nhau bội tử tay không tấc sắt quật ngược một đầu Hổ Đông Bắc, Trương Vĩ Lệ nhất định sẽ làm cho nàng mở mang kiến thức một chút chính mình đống cắt lớn năm đấm vì sao năng lực cầm kim yêu đấy. Nhưng hôm nay video ở trước mặt, với lại tuyệt đối không có làm bộ, vì Triệu Tiểu Đao không cần thiết dựng vào danh dự của mình, chớ nói chi là Hắc tỉnh Lâm nghiệp bộ môn cũng đã phát tuyên bố. Hôm nay buổi chiều 5 PM, một đầu trưởng thành giống cái Hổ Đông Bắc đột nhiên xuất hiện tại Hiệu Cương trấn, Hắc tỉnh bên ngoài trấn cánh rừng, vì cánh rừng trong mỗ công trình làm việc mà chấn kinh, chạy ra khỏi rừng rậm, va chạm đang bên ngoài trấn siêu tầm dân ca Triệu nữ sĩ một đoàn người, bị một đoàn người bên trong Lâm nữ sĩ ngăn cản, không người bị thương, cục Lâm nghiệp đã đem Hổ Đông Bắc mang đi kiểm tra. Kinh kiểm tra, Hổ Đông Bắc không có rõ ràng ngoại thương dấu vết, không có nội thương cùng gãy xương dấu hiệu, cảm xúc ổn định, phối hợp kiểm tra, chuyên nghiệp hộ lý viên đã vì Hổ Đông Bắc phối trí máy định vị, đồng thời đem hắn mệnh danh là Hết Đạt Sơn Nhị Hảo, sẽ ở phù hợp thời gian đưa nó thả về núi rừng. Này tuyên bố thì vô cùng quỷ dị, tại sao muốn chuyên môn giới thiệu nói rõ Hổ Đông Bắc không có ngoại thương nội thương cùng gãy xương à? Vì nó tại trong video thái thảm rồi sao? Lúc này, chuyện này đã lên men, gây xôn xao, internet lần nữa nổ tung. Ha ha ha. Tâm tình gì ổn định, phối hợp kiểm tra, sao nghe tới linh như vậy tính? Có cái không có đánh qua cọp cái sao? Một chữ. Thông tâm. Hết Đạt Sơn nhị hảo, ta mẹ nó cũng không muốn nhìn thấy những thứ này hai cước đi đường quái vật. Mệt rồi hả, hủy diệt đi. Đây mới là công phu thật, những kia phun hoa quốc võ thuật suy sụp cùng làm bộ, đưa ngươi một đầu hoang dại Hổ Đông Bắc có thể thực hiện. Đi đi đi, nàng dùng rõ ràng là Nhật Quốc cả dỗ quản kỹ pháp. Mẹ nó, lâu trên thực sự là quỷ lâu không đứng dậy nổi, tiểu tỷ tỷ ban đầu một chiêu, rõ ràng chính là bắt cực đỉnh tâm chịu. Võ tổng chuyển thế thành xinh đẹp muội tử. Thật táp tiểu tỷ tỷ. Yêu yêu. Này đôi chân dài, sẽ đem người kẹp chết đi, không dám không dám. Thối lui. Triệu Tiểu Đao tuyệt bức là dính vào ẩn thế môn phái võ lâm, tham kiến lần trước cái đó Luca, đề nghị ban ngành liên quan giọng tra một chút. Không có tấm màn đen ta lợi dễ ảm ăn cước, ủng hộ tiểu tỷ tỷ đi đánh đúng FC. Khác phái luyến đều là dị đoan, cùng giới mới là thật yêu, giao nhanh cầm xuống tiểu thư này tỷ, nàng năng lực vĩnh viễn bảo hộ ngươi không bị thương tổn. Lục Trinh mở ra, lại thấy được Triệu Tiểu Đao cho Trương Vĩ Lị hồi phục. Hồi Bắc Đô tìm ngươi ăn cơm. Lục Trinh nhún vai, chỉ có thể hy vọng Lâm Uyển đừng đem Trương Vĩ Lị đả kích quá ác. Đình Dung. Lục Trinh nhận được Triệu Văn Vũ thông tin. Rất hiển nhiên, câu lạc bộ nô Việt người đều nhận ra Lâm Uyển, lúc này ở trong đám lại là dừng lại giẫm cầu rồng. Uyển tỷ Nưu Phê. Uyển tỷ cùng Lục ca thực sự là ông trời tác hợp cho. Cùng Triệu Văn Vũ tin tức trở về, nói mình không có đi, chẳng qua chính chuẩn bị cẩn thận đi Bắc Đô một chuyến. Vì Triệu Tiểu Đao cùng Lâm Uyển đã tìm được Hổ Đông Bắc, mà Hổ Đông Bắc lại bị Hắc Tỉnh Lâm Nghiệp bộ môn mang đi, các nàng lại lộ hành tung, cũng không có thiết yếu lại ở nơi đó, thế là đã lái xe trở về Á Thị, chuẩn bị bay trở về Bắc Đô. Lục Trinh trái phải vô sự, nghĩ chính mình như thế đại còn chưa có đi qua Trường Thành đâu, thế là liền chuẩn bị đi Bắc Đô một chuyến, tiện thể du cái Trường Thành. Đây là muốn đi du ngoạn gặp người, đương nhiên không thể bay qua. Cho nên Lục Trinh liền lên lưới đặt trước ngày thứ 2 vé máy bay, sau đó lại trở về hồi thông tin, thì tắm một cái lên giường ngủ. Chương 660, UFC đai lưng vàng người đoạt giải chương 660, UFC đai lưng vàng người đoạt giải chương 660, UFC kim yêu đái người đoạt giải lao công. Sân bay, Lục Trinh vừa vặn gặp được đồng dạng xuống phi cơ Lâm Uyển một nhóm. Lâm Uyển ngay lập tức chào đón, khoác lên Lục Trinh cánh tay, cười hì hì nói, ngươi tới vào lúc nào, đợi bao lâu? Không đến nửa giờ. Lục Trinh vỗ vỗ Lâm Uyển tay, cùng Triệu Tiểu Đao lên tiếng chào hỏi. Luca. Triệu Tiểu Đao thì hưng phấn tiến lên đón, các ngươi không sao ngay tại Bắc Đô nhiều đợi mấy ngày thôi, ta mang bọn ngươi khắp nơi đi dạo. Ngươi gần đây không nổi, không có bận hay không? Gần đây không sao. Triệu Tiểu Đao liên tục quát tay, gần đây cũng là mấy cái không trọng yếu thông cáo, đấy chính là. Lục Trinh cười nói, ngươi không phiền phức là được. Triệu Tiểu Đao liên tục gật đầu, ta tại Bắc Đô còn có mấy gian phòng ốc. Kia cũng không cần. Lục Trinh khoát khoát tay, ta đã hẹn trước khách sạn. Được rồi. Triệu Tiểu Đao ngược lại là muốn cho Lục Trinh cùng Lâm Uyển ở đến biệt thự của nàng đi, thế nhưng lại lo lắng cho mình biến thành bóng đèn. Bây giờ nghe Lục Trinh nói mua khách sạn, thì đối với mình này bóng đèn thân phận xác nhận không thể nghi ngờ. Triệu Tiểu Đao âm thầm thở hát ra, may mắn chưa nói du lịch lúc thì để cho mình đi một bên, nàng còn muốn nhiều cùng Lục Trinh hai người cùng nhau đấy. Triệu Tiểu Đao hỏi nói, gần chưa rồi, Lục ca mang theo hành lý sao? Trước tiên có thể phóng trên xe, chúng ta trước đi ăn cơm. Mấy người lên xe, tiểu trợ lý chụp một tấm Bắc Đô sân bay bức ảnh phát đến trên mạng, tỏ vẻ Triệu Tiểu Đao đã hồi Bắc Đô, một ít du idol cùng người viết báo không cần hướng đông bắc chạy. Lại nói Bắc Đô có cái gì món ăn nổi tiếng? Ấn tượng đầu tiên đương nhiên là đã nhanh muốn ăn không nổi thêm ăn không thành toàn tụ đức. May mắn Triệu Tiểu Đao là đỉnh cấp ngôi sao, hiểu rõ rất nhiều không thể so với làm nằm toàn tụ đức hương vị kém cái khác tiệm bị bay. Ăn ngon. Hương. Có thể khiến cho Lục Trinh cũng giơ ngón tay cái lên, nói do tiệm này vịt quay sư phó là có bản lĩnh thật sự. Nghe nói tiệm này sư phó, chính là theo toàn tụ đức trong ra tới. Triệu Tiểu Đao cười nói. A. Lục Trinh tỏ vẻ kinh ngạc. Hắn nhìn toàn tụ đức lịch đại tổ truyền vịt quay đi chép, thế nhưng tại bên trong toàn tụ đức nhưng không có thi triển không gian, cho nên thì hiện ra. Lục Trinh một bên ngay nuốt lấy, một vừa thưởng thức trong miệng vịt quay. Chất thịt non mịn, mỡ mà không ấy, vịt da hương xốp giòn ngon miệng, thịt vịt hậu vị thuần hương. Phối hợp tay cán bánh hấp, xoa một tầng tương ngọt, phối hợp hành ti cùng dưa chuột ti. Đây là tối truyền thống phương pháp ăn, cũng là trải qua vô số lần thí nghiệm món ngon nhất phương pháp ăn. Cho nên đây mới là toàn tụ đức vịt quay thật sự nên có hương vị. Lục Trinh nói, không ngờ rằng chính mình sinh thời lại còn năng lực ăn vào chính tông nhất toàn tụ đức vịt quay. Triệu Tiểu Đao gật đầu, tiệm này đánh đi ra danh hiệu, chính là chính tông vịt quay, tất cả tới nơi này nếm qua thực khách thì tất cả đều nhận đồng thuyết pháp này. Lục Trinh thì gật đầu, xác thực, con vịt này sử dụng 5 loại cây ăn quả lửa than nướng mà thành, mang theo một cỗ cây ăn quả mùi thơm ngát, ngoài ra con vịt cũng là chuyên môn chăn nuôi, béo gầy vừa phải, nói không chừng cảm giác còn đang ở làm năm toàn tụ đức phía trên. Triệu Tiểu Đao kinh ngạc không thôi, này đều có thể ăn ra đây. Lục Trinh cười cười, quay đầu nhìn về phía cách đó không xa phục vụ viên, ta nói đúng hay không? Phục vụ viên kia cung kính không người tử, vị tiên sinh này thật lợi hại, chúng ta dùng để nướng con vịt dùng là thuần cây ăn quả, theo thứ tự là cây táo, cây lê, cây táo, cây hồng cùng cây đào. Đúng lúc là 5 loại cây ăn quả. Triệu Tiểu Đao nghẹn họng nhìn chân chối. Tại Bắc Đô, tiệm vịt quay đương nhiên không ít, ăn ngon thì có rất nhiều, nhưng nhà này vốn riêng tiệm vịt quay sát thực riêng một ngọn cờ, hương vị độc đáo. Trọng điểm là, hắn chỉ là đánh ra chính tông vịt quay danh hiệu, nhưng mà tương đối cái khác tiệm vịt quay trắng trận tuyên truyền chế tác công nghệ cùng suy nghĩ lý thú, kỳ thật vẫn là công nghiệp hóa chế tác, tiệm này lại có vẻ khá là khiêm tốn, không chỉ theo không tuyên truyền, ngược lại là một thằng trẻ giấu. Hợp lấy bọn hắn mới là thật dụng tâm a. Phục vụ viên thận trọng cười một tiếng, rốt cuộc chúng ta vịt quay đều là trải qua tuyển chọn tỉ mỉ, nướng thì tốn thời gian cố sức, thời gian sử dụng dài, cho nên thì chiêu đãi không bao nhiêu khách nhân, không cần thiết hao tâm tổn trí tuyên truyền. Đây là khoe khoang. Triệu Tiểu Đao gật đầu, chẳng thể trách cái giá tiền này cũng là tương đối cảm động. Toàn tụ đức thì đủ đắt, tiệm này một con vịt đây toàn tụ đức còn muốn quý gấp ba. Tiền nào đồ nấy? Phục vụ viên giải thích nói, rốt cuộc rất nhiều thứ, dùng tiền cũng không nhất định có thể ăn được đến. Triệu Tiểu Đao không khỏi cười nói, nghe các ngươi kiểu nói này, ta thậm chí cảm thấy được cái giá tiền này không chỉ không quý, còn tương đối tiện nghi. Phục vụ viên cười cười không nói lời nào, lui sang một bên, tiếp tục làm người trong suốt. Đình Dung, Triệu Tiểu Đao cầm điện thoại di động lên xem xét, lại ngẩng đầu nhìn về phía Lâm Uyển, Trương Vĩ Lệ thông tin, lại hỏi ta Uyển tỷ khi nào có thời gian, muốn mời chúng ta ăn cơm. Ồ, nhìn lên tới nàng vẫn rất gấp. Lâm Uyển cười nói, trước đó Triệu Tiểu Đao hồi Trương Vĩ Lệ nói tại Bắc Đô tiểu tụ thông tin, chính là tại Lâm Uyển cho phép phía dưới hồi phục. Triệu Tiểu Đao cười hì hì nói, Uyển tỷ lợi hại như thế, nàng năng lực không nóng này mà. Lâm Uyển suy nghĩ một chút nói, nàng nếu hiện tại không sao, thì gọi tới cùng nhau ăn đi. Đối với một đánh lên UFC lôi đài đồng thời đoạt được kim yêu đái nữ tử, Lâm Uyển vẫn rất có hảo cảm. Lâm Uyển có tự mình hiểu lấy, mặc dù nàng cũng không thiếu nỗ lực, có thể nếu không phải Lục Trinh, nàng lại cố gắng thì khẳng định đánh không lại Trương Vĩ Lệ. Bất quá, Lâm Uyển nhìn về phía Lục Trinh, liền thấy Lục Trinh trong mắt cổ vũ cùng yêu thương. Lâm Uyển trong lòng ngọt ngọt, yên lặng nắm lấy Lục Trinh tay, trong lúc vô tình lại cho Triệu Tiểu Đao cho ăn đầy miệng thức ăn cho chó. Triệu Tiểu Đao rời ánh mắt, đùng đùng, không dứt, đưa vào một chợ. Nàng cách nơi này cũng không xa, rất nhanh liền đến, 20 phút. Triệu Tiểu Đao nói, cái kia còn rất nhanh. Lục Trinh gật đầu, lại hỏi Triệu Tiểu Đao, các ngươi là thế nào nhận thức? Tham gia một tạp kỹ với nhau. Triệu Tiểu Đao nói, lẫn nhau chú ý một chút, tiện thể tăng thêm hảo hữu. Mặc dù Trương Vĩ Lệ tại giới giải trí có thể ngay cả người mới cũng không tính, thế nhưng tại lôi đài cách đấu phương diện lại là một fan, luận đến giang hồ địa vị đoán chừng đây nhân quyền vương cùng Lý Giếng Lượng cũng cao, rốt cuộc trừ ra nàng còn không có cái khác người trong nước cầm qua UFC kim yêu đấy. Tham chiếu mấy năm trước nhân quyền vương đãi ngộ, nàng chỉ cần theo chức nghiệp lui xuống, hoặc là chỉ là chiếu cố một chút giới giải trí, đều có thể coi như là hạng nhất giá trị bản thân ngôi sao. Cho nên tại chương trình trong cùng Triệu Tiểu Đao cũng có thể bình đẳng kết giao, trao đổi lẫn nhau phương thức liên lạc. Không đến 20 phút, Trương Vĩ Lệ thì đang phục vụ viên chỉ dẫn hạ vào phòng. Giao tỷ, Vĩ Lệ. Triệu Tiểu Đao vội vàng nên đón, Lục Trinh cùng Lâm Uyển thì lễ phép đứng dậy. Trương Vĩ Lệ tháo kính dâm xuống, lập tức liền ánh mắt sáng rực nhìn về phía Lâm Uyển. Lâm Uyển cười nói, cùng nhau ngồi, vừa ăn vừa nói đi. Tốt. Trương Vĩ Lệ liên tục gật đầu, sau đó thì ngồi vào vị trí ngồi xuống. Triệu Tiểu Đao lại điểm rồi một phần bị quay, tăng thêm vài món thức ăn, sau đó thì đuổi phục vụ viên rời đi phòng, đem không gian lưu cho bọn hắn. Để ta giới thiệu một chút. Triệu Tiểu Đao kéo qua Trương Vĩ Lệ, cho nàng giới thiệu nói, đây là Lục Trinh, gọi hắn Lục Ca là được, đây là Lâm Uyển, ta gọi nàng Uyển tỷ. Lục Ca, Uyển tỷ. Trương Vĩ Lệ theo Triệu Tiểu Đao xưng hô liền kêu lên, thì mặc kệ Lục Trinh cùng Lâm Uyển tuổi thật so với nàng còn nhỏ. Mặc dù đều biết, chẳng qua Triệu Tiểu Đao hay là cho Lục Trinh hai người giới thiệu nói, vị này chính là chúng ta trong nước tại UFC trong vị thứ nhất đạt được kim yêu đái tuyển thủ, Trương Vĩ Lệ. Xin chào. Lục Ca. Trương Vĩ Lệ ánh mắt lóe lên, lần trước cái đó toàn giáp cách đấu, một đao bổ phế đi cái đó Nhật Quốc người, chính là ngươi. Lục Trinh gật đầu một cái. Trương Vĩ Lệ không khỏi xem xét Lục Trinh, lại xem xét Lâm Uyển, thì ra là thế. Cảm tạ giao hoàng đạo hữu 200 thưởng thức, cảm tạ C không mỏ nỉ ca đạo hữu 500 thưởng thức chương 661, có nhiệm vụ mới chương 661, có nhiệm vụ mới chương 661, có nhiệm vụ mới là cái này chắc chắn cách đấu ra vợ chồng a. Cũng thế, nếu không có một đao ném lăn Nhật Quốc người bản lĩnh, thì ép không được vị này năng lực quật ngược hổ Đông Bắc nữ tướng. Bọn hắn nếu là gãi nhau độc thủ, sẽ không phá nhà a. Trương Vĩ Lệ xuất mồ hôi chán, mảy may không có cân nhắc qua tại trong mắt người khác, chính nàng cũng là một trên cánh tay năng lực phi ngựa hán tử. Uyển tỷ, ngươi quá ngu bức, ta nhìn video đều sợ hãi, ngươi làm sao lại năng lực tự trọng nhược khinh đánh ra toàn thân lực khí đâu? Triệu Tiểu Đao ở một bên mặt không biểu tình, trong lòng chỉ là muốn cười. Toàn thân lực khí? Ha ha, đó là ngươi chưa từng thấy Uyển tỷ đánh ra kiếm khí chẳng cảnh, một đầu hổ Đông Bắc mà thôi, lúc này mới chỗ nào đến chỗ nào. Lâm Uyển cười lấy hồi nói, cũng không có khó khăn như vậy, chỉ cần tính toán tốt tốc độ của đối phương, lão hổ dù sao không phải như người biến hóa nhiều, tính ra lúc trước tính toán tránh né thêm vi quyền thì rất đơn giản. Trương Vĩ Lệ im lặng, chỉ có thể nói người với người thật sự không giống nhau, bất quá ta cũng không dám đi đánh hổ Đông Bắc, ta sợ cho hắn thêm đồ ăn. Triệu Tiểu Đao. Lâm Viễn An đuổi nói, không sao, ngươi đã rất lợi hại, UFC kim yêu đấy, còn không phải thế sao ai cũng năng lực cầm tới, trong nước bây giờ còn chưa có một người nam nhân năng lực cầm tới đấy. Đúng nga. Nói đến kim yêu đấy, Trương Vĩ Lệ thì không buồn ngủ, huyện tỷ ngươi lợi hại như thế, không định đi đánh võ đài sao? Vì huyện tỷ thực lực tuyệt đối có thể thống trị lồng bát giác. Không tới. Lâm Viễn lắc đầu cười nói, ta bình thường thì rất bận, không định võ đài. Trương Vĩ Lệ không khỏi hỏi nói, huyện tỷ là làm việc gì? Cảnh sát. Cảnh sát. Trương Vĩ Lệ nổi lòng tôn kính, nguyên lai huyện tỷ là từ bộ đội bên trên xuống tới, chẳng thể trách lợi hại như thế, người nói trong nước người lợi hại nhất cũng tại trong quân đội, quả nhiên là thật sự. Lâm Viễn trước mắt cũng không có giải thích cái này xinh đẹp hiểu lầm, lại nói trong nước thật sự lên tới đặc chủng bộ đội trong, khẳng định thì rất lợi hại. Mấy người vừa ăn vừa nói chuyện, Trương Vĩ Lị đặc biệt bội phục Lâm Uyển, thì nói đến quan ở quốc tế các loại cách đấu thi đấu chuyện tương quan thông tin. Đừng nói, kiểu này người trong vòng nói chuyện, giam ba câu là có thể đem sự việc nói rõ ràng, đây trên mạng những kia lưu loát một đống lớn còn không hoa quả khô ẩn ý mạnh hơn nhiều. Cho nên Lục Trinh cùng Lâm Uyển thì đại khái là hiểu MMA, UFC kiểu này quốc tế thi đấu chuyện tương quan quy tắc, phong phú một chút nhàm chán tri thức. Uyển tỷ buổi chiều có an bài gì không? Trương Vĩ Lị ánh mắt phát sáng. Làm sao vậy? Lâm Uyển hỏi. Xế chiều đi huấn luyện của ta quán, hai ta luận bàn một chút thôi. Trương Vĩ Lị hưng phấn nói. Nàng là võ đài, đụng tới cao thủ ý nghĩ đầu tiên chính là đánh một trận. Lâm Uyển nghe vậy, cười một tiếng. Đánh một hồi, Trương Vĩ Lị còn trên lôi đài nằm ngửa, nàng chuyên nghiệp đoàn đội liền đã sôi nổi vây lên Lâm Uyển, khuyên đủ nàng gia nhập. Uyển tỷ, ngươi chính là trời sinh vương giả. Uyển tỷ, võ đài đi, liền lấy thực lực của ngươi, chí ít có thể chế bá 10 năm. Ngươi trời sinh nên là một vị hưởng thụ đèn ma dê tồn tại. Đúng đúng đúng. Không có ngươi, kia quốc tế thi đấu lôi đài đơn giản chính là lu mờ ảm đạm a. Lâm Uyển cười lấy khoát khoát tay, đi lên đem Trương Vĩ Lị kéo lên, còn có thể động sao? Trương Vĩ Lị trở mình ngồi xuống, nhìn xem lên trước mặt khí định thần nhàn, chỉ là hơi có chút thở Lâm Uyển, vẻ mặt không thể tin. Liền xem như một 70-80 kg cấp nam tuyển thủ cùng chính mình đánh, đánh xong cũng không có khả năng là trạng thái này. Uyển tỷ, ngươi là thế nào luyện, sức bền sao tốt như vậy? Lâm Uyển cười nói, trong nước truyền thống võ thuật vẫn có một ít chỗ thích hợp. Trương Vĩ Lị đồng tử co rụt lại, chuyển võ, nội gia quyền. Nhưng mà nghĩ luyện ra, thì chuyện không phải dễ dàng như vậy. Trương Vĩ Lị cười khổ, nếu dễ dàng như vậy có thể luyện ra, cũng sẽ không tại xã hội hiện đại dường như không thấy tâm hơi à? Nàng ngược lại không có hoài nghi Lâm Uyển nói dối, vì không cần thiết, mà cách đó không xa, Triệu Tiểu Đao tiếp tục mặt không biểu tình chứa người trong suốt, nàng dám khẳng định, Lâm Uyển hiện tại hơi thở trạng thái cũng là giả vờ, rốt cuộc nàng là chuyên nghiệp diễn viên, ánh mắt sắc bén. Trương Vĩ Lị phải đi đấm bóp một chút, ước định ngày mai cùng đi trưởng thành, sau đó mấy người liền cáo từ rời khỏi. Buổi chiều còn có thời gian, Triệu Tiểu Đao thì mời Lục Trinh cùng Lâm Uyển đến nàng tại Bắc Đô biệt thự dạo qua một vòng, nhận nhận môn, buổi tối lại đi đi về Đông Thuận ăn chính tông thịt dê xuyến nổi. Mọi người đều biết, thịt dê lại bổ. Cho nên tại về đến khách sạn sau đó, tiểu biệt thắng tân hôn, Lâm Uyển đem Lục Trinh đặt đổ, lần nữa thổi lên chủ động tiến công cái lệ. Sáng sớm hôm sau, Triệu Tiểu Đao xe thương mại hành xử trước khi đến trường thành bắt đặt lĩnh trên đường. Trong xe trừ ra nàng cùng tiểu trợ lý, Lục Trinh cùng Lâm Uyển, còn nhiều thêm một Trương Vĩ Lị. Lục Trinh bước cẩm, Triệu Tiểu Đao không phải đáp ứng nói mình đến Bắc Đô hội giới thiệu Lưu Thiên Tiên cùng Đại Mịch Mịch sao? Kết quả sự việc đến tột cùng là thế nào phát triển, Lưu Thiên Tiên cùng Đại Mịch Mịch là thế nào trở thành một nữ hán tử. Lục Trinh ngẩng đầu, liền thấy Trương Vĩ Lị đối với chính mình lộ ra thuần phát mỉm cười. Luca, nghe nói ngươi cũng có thể lợi hại, ngươi luyện cái gì nha? Lần trước cuộc thi đấu kia là cái gì đao pháp nha? Lục Trinh chớp mắt, đao pháp cơ bản. Cái gì? Chu cấp nhất, đao pháp rèn luyện, tự do tổ hợp, vậy liền là đao pháp lợi hại nhất. Trương Vĩ Lị sững sờ gật đầu, luôn cảm giác lời này hình như ở nơi nào nghe qua, có một loại nghe vua nói một buổi trắng nghe một lời nói đốn ngộ cảm giác. Triệu Tiểu Đao cười trộm, Lục Trinh ác liệt tính cách nàng đã hiểu rất rõ, hiểu rõ hắn là đang lừa dối Trương Vĩ Lị, chẳng qua nàng có thể không có một chút nhắc nhở ý nghĩa, mà là lôi kéo Lâm Uyển, đối với vòng bằng hữu bên trong bình luận một hồi chỉ trò trò. Rất nhanh, nghĩ không hiểu Trương Vĩ Lị thì ra nhập vào, đồng thời đối với Triệu Tiểu Đao có thể tại Đông Bắc lột mèo to biểu thị ra từ đáy lòng hâm mộ. Đúng lúc này, Lâm Uyển điện thoại vang lên. "Uy, đúng, ta tại Bắc Đô." "Cái gì?" "Phối hợp hành động." "Đương nhiên, bảo đảm hoàn thành nhiệm vụ." "Địa điểm?" "Trường Thành." "Trùng hợp như vậy?" "Ta thì trước khi đến Trường Thành trên đường, không sai, là khu du lịch Trường Thành Bát Đạt Lĩnh." "Được rồi, ta đến địa điểm thì cùng bọn hắn liên hệ." Cúp điện thoại, Lâm Uyển nhìn về phía mọi người, nhún vai, "Đúng dịp, đi Trường Thành du lịch, còn có thể tiện thể chấp hành cái nhiệm vụ." Trương Vĩ Lị hỏi nói, "Uyển tỷ là tại cục cảnh sát Bắc Đô?" Lâm Uyển lắc đầu, "Không, cảnh sát quốc tế." "T." Trương Vĩ Lị cùng Triệu Tiểu Đao tiểu trợ lý cùng nhau hít sâu một hơi. "Cảnh sát quốc tế a, trong phim ảnh mới có thể nhân vật xuất hiện. Tình huống gì a?" Lục Trinh hỏi. "Bảo đảm." Lâm Uyển dừng một chút, nghĩ vụ án này không liên quan đến trong nước, không cần giữ bí mật, với lại chẳng mấy chốc sẽ xong, thế là liền nói, một quốc tế sát thủ nhập cảnh, lúc này đang trưởng thành du lịch, cần áp dụng bắt lấy. Lục Trinh nhíu mày, ở loại địa phương này. Lâm Uyển gật gật đầu nói, đối phương là phi pháp nhập cảnh, với lại bất cứ lúc nào cũng sẽ biến mất. Như vậy à? Đối phương tính cảnh giác cực cao, không thể phái quá nhiều người, cho nên phía trên mới gọi điện thoại cho ta, cùng nhau hành động, còn có một vị Bắc Đô cơ quan cao thủ, cùng một vị một đường truy tung hắn đến cảnh sát quốc tế. Chương 662, truy tung sát thủ chương 662, truy tung sát thủ chương 662, truy tung sát thủ khu du lịch Trường Thành bãi đỗ xe. Mọi người xuống xe, Triệu Tiểu Đao cùng Trương Vĩ Lị mang tới mũ lưỡi chai, kính dâm cùng phòng nắng khăn lụa, che được cực kỳ chặt chẽ, hoàn toàn nhận không ra. Ta cùng Lục Trinh đi trước tìm đồng nghiệp tụ hợp, và hoàn thành nhiệm vụ sau chúng ta sẽ cùng nhau du ngoạn, các ngươi trước chính mình chơi, có tình huống tùy thời liên hệ. Lâm Uyển đối với Triệu Tiểu Đao các nàng dặn dò. Triệu Tiểu Đao hai người tính cả tiểu trợ lý liên tục gật đầu, tỏ vẻ tuyệt sẽ không đi tham gia náo nhiệt, để tránh cho Lâm Uyển giúp thêm phiền rước phiền toái. Lâm Uyển gật đầu, sau đó thì lấy điện thoại di động ra truyền bá phát cái hảo. Sau một lát, Lâm Uyển nói, còn có 10 phút đồng hồ, chúng ta đi trước xếp hàng đổi phiếu đi. Thế là mọi người trước hết đi đổi phiếu, sau đó tại cửa ra vào mua mấy bình nước khoáng, thì chờ đến bọn hắn phải chờ tới người. Một người trong nước, hơn 30 tuổi, tóc dài đuôi ngựa, lông mày rậm mắt to, có một bản vẽ, nhìn lên tới như cái họa sĩ. Một người ngoại quốc, một thân ngoài trời chứa, có đại hào vải bạt túi du lịch, trong tay mang theo gậy leo núi, trên cổ treo lấy máy chụp ảnh, dường như một bốn phía du lịch khách du lịch ba lô. Chuyên nghiệp. Lục Trinh cảm thán một tiếng, quay đầu xem xét Lâm Uyển, liền thấy Lâm Uyển đột nhiên hóa thân một đô thị mỹ nhân, kéo cánh tay của mình, dường như một lâm vào tình yêu ôn nhu nữ sinh. T, Lâm Uyển mỉm cười ngọt ngào nói, người ta dù sao cũng là tổ hành động bên bài, điểm ấy khí chất ngụy trang, kỹ thuật làm sao có khả năng sẽ không. Lợi hại. Lục Trinh giơ ngón tay cái lên, ta thì không biết diễn kịch. Lâm Uyển gật đầu, chỉ là cười nói, vậy ngươi thì hiện ra ngươi không việc làm loại đó lười biếng hình tượng là được rồi. Cái này ta am hiểu. Lục Trinh cùng Lâm Uyển nói xong, thì chạy tới hai người kia trước mặt, cũng không ngừng lại, mà là từng đạo qua. Lâm Uyển thuận tay theo trong tay đối phương lấy qua một bộ hai nghe nhét vào trong lỗ tai, mịt rộ phồn giáp tại trong cổ áo bên cạnh. Kéo Lục Trinh rời khỏi, Lâm Uyển trong lỗ tai thì vang lên cái đó giọng họa sĩ. Hắn chính là Lục Trinh. Đúng thế. Họa sĩ ở phía sau xem xét cẩn thận Lục Trinh hai mắt, gật đầu một cái, vẫn được, giả y như thật, nhìn không ra là cao thủ. Lục Trinh cùng Lâm Uyển theo lão Zôn trong trang viên sát ra tới đánh một trận, trong nước đồng hành không thể nào không biết, cho nên không chỉ Lâm Uyển ở trong nước vòng tròn bên trong uy danh hiển hách, Lục Trinh thì đi theo được nhờ, tiểu có danh tiếng. Chỉ ít có tâm người đều biết người này là một luyện xả giận cảm giác quốc thuật cao thủ, có thể xưng hiện đại Tôn Lục Đường. Nếu không phải quốc thuật tính phổ biến rất thấp, trong quân đội thì còn có kỹ càng quốc thuật tài liệu, với lại hiện tại đã là súng ống thế giới, nói không chừng Lục Trinh đều bị mời đi làm huấn luyện viên. Hiểu rõ Lục Trinh tồn tại, đồng thời hiểu rõ Lục Trinh sẽ không cản trở, cho nên Lâm Uyển mang theo Lục Trinh tham gia nhiệm vụ, họa sĩ thì không nói gì. Chẳng qua một cái khác lì tờ tập chỉ cảnh sát quốc tế khách du lịch ba lô lại nhíu nhíu mày, không phải nói chỉ có 3 người thi hành nhiệm vụ sao, hắn là ai? Họa sĩ liếc mắt nhìn hắn. Sau đó trong thai nghe liền truyền đến phía sau quan chỉ huy âm thanh. Lục Trinh là một vị quốc thuật đại sư, thân thủ bất phàm, đối với tại hành động của chúng ta chỉ có lợi tốt. Khách du lịch ba lô lạnh hừ một tiếng, ngược lại cũng không có tiếp tục truy cứu, chỉ bất quá vẫn là nói nói, mục tiêu rất giàu hoạt, nếu là bởi vì hắn bại lộ mà thất bại, ta sẽ hướng lên khiếu nại. Trong thai nghe truyền đến quan chỉ huy âm thanh, chuyện này tự nhiên có chúng ta phụ trách. Khách du lịch ba lô gật đầu, sau đó thì đi theo Lâm Viễn phía sau hai người. Lâm Viễn nghiêng qua khách du lịch ba lô một chút, cũng không nói chuyện, kéo Lục Trinh cánh tay, hai người đeo túi đeo lưng. Quan thai xét vé bước vào cảnh khu. Lục Trinh quay đầu lại hỏi nói, ngươi liền cầm cái thai nghe, cũng không có cầm cái mục tiêu bức ảnh. Lâm Uyển lấy điện thoại di động ra, mở ra một không biết tên áp, phía trên thì cho thấy một ngoại quốc nam tử trung niên ảnh chân dung. Lục Trinh. Được rồi, phim chiếu rạp đã thấy nhiều, bên trong loại tài liệu này đều là đơn độc phần cứng, dùng để giữ bí mật, không nghĩ tới bây giờ biến thành mã hóa áp. Lâm Uyển im lặng cười trộm, hai người rất nhanh liền một đường lướt qua Triệu Tiểu Đao một đoàn người. Lẫn nhau nháy mắt, sau đó các nàng thì xa xa đi theo phía sau hai người, chẳng qua các nàng cách rất xa. Với lại thì đang tán gẫu du lãm, ngược lại là không bị người nhìn ra mánh khỏe. Đến cảnh khu bắt người là tiện thể, du lịch mới là mục đích, mau đem người bắt đưa tiễn, mới có thể tiếp tục chính mình du lịch. Cho nên hai người như chậm thực nhanh, rất nhanh liền vào trường thành chủ cảnh khu. Lại nói, mục tiêu phi pháp nhập cảnh, lại đến du trường thành là cái gì quỷ? Lục Trinh Hiếu kỳ hỏi. Lâm Viễn lắc đầu, không biết, dù sao đối phương lên chúng ta hải quan số đen, bình thường nhập cảnh khẳng định là làm không được, cảnh sát quốc tế hoài nghi hắn nhập cảnh có mục đích khác, chẳng qua không sao, dù sao bắt hắn lại liền cái gì đều tin tưởng. Lục Trinh im lặng, như thế tùy tiện sao? Lâm Uyển nhún nhún vai, chủ yếu là nàng cũng là tạm thời tiếp nhận nhiệm vụ, cụ thể chi tiết cũng không rõ lắm, mà lúc này nhiệm vụ đã bắt đầu, quan chỉ huy thì không còn thời gian lại cho mình giải thích. Hôm nay không phải cuối tuần, ngày làm việc, cho nên du khách cũng không nhiều. Lục Trinh nhìn hai bên một chút, thầm nghĩ chẳng thể trách không thể phái đại đội nhân mã lên núi, bằng không rất dễ dàng bị phát hiện, đến lúc đó người ta bất luận là thoát thân mà đi, hay là cưỡng ép con tin, đối với tại tổ chức cảnh sát quốc tế mà nói cũng rất khó coi. Rốt cuộc hành động lần này bọn hắn chỉ là thông chi Bắc Đô công an, nhưng không có đề xuất phối hợp. Nếu là không có chúng ta, bọn hắn chuẩn bị làm sao tìm được người? Lục Trinh hỏi Lâm Viễn nói, lớn như vậy cảnh khu, ba người bọn họ làm sao tìm được người? Lâm Viễn lắc đầu, duỗi ngón tay chỉ thiên bên trên, cho dù có chúng ta, bọn hắn cũng giống như vậy tìm người. Lục Trinh nhíu mày lại, liền thấy chính ở trên không xoay quanh một khung máy bay không người lái giờ gì y. Lục Trinh, chú ý, chú ý, chúng ta đã tìm được mục tiêu, thì tại trước Lâm Viễn phương 2 cây số chỗ một tòa chiến đài phụ cận. Nhận được. Lâm Viễn trả lời một câu, sau đó thì lôi kéo Lục Trinh hướng mục tiêu phương hướng mà đi. Họa sĩ cùng khách du lịch ba lô ở phía sau một đường đi theo. Máy bay không người lái còn trên đầu đi theo, đồng thời cho mọi người chỉ đường. Lục Trinh hai người vừa đi vừa nghỉ, rất nhanh liền đi tới mục tiêu địa điểm. Nơi này đã rất thâm nhập cảnh khu, du khách càng ít, top 5 top 3, hoặc tại tường đống, hoặc tại chiến đài địch lầu chỗ, dường như lẫn nhau cũng khoảng cách hơn 100 mét, không can thiệp chuyện của nhau. Mục tiêu thì tại phía trước, vừa mới vừa vào trước mặt chiến đài. Quan chỉ huy nói, đối phương tính cảnh giác rất cao, và vây quanh sau đó cùng nhau động thủ. Khách du lịch ba lô nhắc nhở. Quan chỉ huy thông qua máy bay không người lái ống kính tiếp tục quan sát chỉ huy, hắn đã lên chiến đài, trên chiến đài còn có một nhà ba người, các ngươi động thủ lúc chú ý tránh du khách bị. Không đúng, kia người một nhà là mục tiêu của hắn. Lục Trinh ánh mắt ngưng tụ. Lục Trinh cùng Lâm Uyển đã cùng chiến đài khoảng cách rất gần, vị trí cũng tại chiến đài phía trên, có thể nhìn thấy chiến đài trống lên chính có một nhà ba người tựa ở bên tường thành thượng chụp ảnh. cho nên bọn hắn liếc mắt liền thấy cái đó ngoại quốc trung niên nhân móc ra tùy thân dao găm. Cảm tạ lâu rồi không nhìn xem Triều Lộ đạo hữu, Cửu Độ Mộng Phàm đạo hữu trăm thưởng thức, cảm tạ thư hữu 20220830162040112 đạo hữu 800 thưởng thức chương 663, trời trong một đạo kinh lôi chương 663, trời trong một đạo kinh lôi chương 663, trời quang một đạo sấm sét không còn kịp rồi. Quan chỉ huy vô lực nói, máy bay không người lái trong màn ảnh, sát thủ đã đến gần rồi kia người một nhà, với lại kia người một nhà lại còn vẫn là đưa lưng về phía hắn. Bỏ cuộc không phải người nước Hoa thói quen, cho nên họa sĩ ở phía sau đột nhiên gia tốc, một bên chạy một bên hô nói, James, ngươi không phải nói hắn lần này nhập cảnh Hoa Quốc, không có mục tiêu sao? Khách du lịch ba lô lại đã bỏ đi, nhưng vì bắt lấy mục tiêu, vẫn đang nỗ lực đi theo họa sĩ, một bên chạy một bên giải thích. Tình báo biểu hiện hắn xác thực không có mục tiêu, đang lừa quốc chấp hành một lần ám sát nhiệm vụ sau phi pháp nhập cảnh bên này, ta còn tưởng rằng đây là hắn sớm đã an bài đường lui, tiện thể du lãm một chút trường thành đâu. Mẹ nó! Họa sĩ giận dữ mắng mỏ một tiếng, lúc này hắn đừng nói đổi tới chiến đài, chính là cách Lục Trinh cùng Lâm Uyển cũng còn cách một đoạn. Lục Trinh cùng Lâm Uyển thì tăng nhanh tốc độ, chẳng qua chỉ cần bọn hắn không hiện lộ siêu phàm, thì khẳng định cũng không kịp cứu kia người một nhà. Vì sát thủ kia đã theo phía sau đến gần rồi kia một nhà ba người, chỉ cần 5 giây là có thể đem bọn hắn một giết chết, đẩy tới trường thành, không nói hủy thi diệt tích, nhưng mà cũng có thể ẩn tàng một đoạn thời gian rất dài. Lý Thuyết nói, đợi đến thi thể của bọn hắn bị phát hiện, hắn cũng sớm đã rời khỏi Hoa Quốc. Đương nhiên, hiện tại hắn đã bị bộ phận cảnh sát quốc tế để mắt tới, có thể đi hay không hay là hai chuyện, thế nhưng người một nhà này trên cơ bản đã chết định. Lâm Viễn ánh mắt ngưng tụ, muốn cao giọng hét phá thân phận của mình, chấn nhiếp sát thủ, chẳng qua có hữu dụng hay không, muốn nghe theo mệnh trời. Chẳng qua đúng lúc này, nàng liền thấy bên người Lục Trinh bóp một thủ ấn. Sau một khắc, Lâm Viễn chỉ cảm thấy tất cả bầu trời cũng lóe lên một cái, trong nháy mắt sáng lên. Ầm ầm, sấm sét giữa trời quang, một đạo kim sắc tia chớp từ trên trời giáng xuống, đột nhiên tại trên chiến đài lóe lên một cái. Lâm Viễn, Lục Trinh, Lâm Viễn im lặng há mồm, chỉ là vì khẩu hình hỏi nói, lôi pháp. Lục Trinh đáp ý nhướng mày. Lâm Viễn trừng hai mắt một cái, không ngờ rằng Lục Trinh còn có như thế một tay, hại nàng lo lắng vô ích. Lâm Viễn cùng Lục Trinh thả chậm tốc độ, cho nên họa sĩ rất nhanh liền đến gần rồi bọn hắn, đồng thời tại trong kinh nói chuyện gấp giọng hỏi nói, có chuyện gì vậy? Quan chỉ huy. Ừm, tin tức tốt, vừa mới tên sát thủ kia bị xét đánh. Quan chỉ huy im lặng nói. Cái gì? Họa sĩ một lảo đảo, kém chút đụng đầu vào trên tường thành. Vừa mới đánh một cái lôi, vừa vặn bổ trúng mục tiêu. Quan chỉ huy ở hậu phương cũng là vẻ mặt không thể tưởng tượng nổi, lúc này mục tiêu đã nằm xuống, nhưng không biết còn có hay không dấu hiệu sinh tồn, các ngươi nhanh lên đi lên, bảo vệ tốt kia người một nhà. Đúng. Mọi người đáp ứng một tiếng. Đi tại phía trước Lục Trình, Lâm Viễn cùng họa sĩ cùng nhau ra tốc, rất nhanh liền vượt qua trên trăm cấp bậc thềm, đến gần rồi chiến đài. Phía sau vị kia khách du lịch ba lô đi đứng rất hiển nhiên không bằng mấy người, với lại trước đó lại rơi ở phía sau một mảng lớn, lúc này còn chỉ đi tới một nửa. Lâm Viễn nhìn Lục Trình, hỏi Lục Trình mục tiêu chết chưa. Lục Trình gật đầu, đây chính là lôi pháp, trừ tà diệt ma, đơn thể mạnh nhất, cho dù dùng yếu nhất pháp lực kích phát, cũng không phải một người bình thường có thể ngăn cản. Tên sát thủ kia đã lạnh gấu. Ba người rất mau tiến vào chiến đài, sau đó phi tốc đi tới chiến đài chống lên nền tảng, sau đó liền thấy một đống đen như mực thi thể, cùng với nút ở chiến đài góc run lẩy bẩy, đồng thời đang gọi điện thoại báo cảnh sát một nhà ba người. Lâm Viễn ngay lập tức tới gần bọn hắn, một bên lấy ra chính mình giấy chứng nhận, một bên trấn an bọn hắn, đừng sợ, đúng là ta cảnh sát. Bên kia, họa sĩ thận trọng đi vào sát thủ kia bên cạnh, vẻ mặt vặn vẹo nhìn về phía kia tối như mực, bước khói lên, lộ ra nhiệt khí, cùng với một cỗ mùi thịt bóng người. Gõ gõ tai nghe, họa sĩ nói nói, họa sĩ xác nhận sát thủ trạng thái, đã quen, hay là nóng hổi, chẳng qua không có sát muối, không xác định vị nói sao dạng. Lục Trinh, quan chỉ huy, mẹ. Sau phương trong xe chỉ huy, đã có nhân viên hậu cần nhịn không được. Mùi vị này thực sự thái sông, họa sĩ nhịn không được lùi lại hai bước, sau đó lại không khỏi ngẩng đầu nhìn tiên, nghi ngờ nói, kiểu này trời nắng, làm sao lại như vậy xét đánh à? Nói không chính xác, trời nắng xét đánh mặc dù tương đối ít thấy, nhưng thì không phải là không có, cụ thể tình cảnh nguyên nhân ngươi có thể đi hỏi một chút cục khí tượng. Quan chỉ huy giọng nói nhẹ nhàng không ít, mặc dù không có bắt sống tên sát thủ này, nhưng mà kia một nhà ba người nhưng không có bị giết, không qua chính là công, hiện tại không cần lo lắng mộ bộ môn tìm phiền toái. Kia người một nhà thế nào? Có chút sợ sệt, chẳng qua bây giờ đã tốt hơn nhiều. Lâm Viễn nói, chính sở lấy cái đó 11-12 tuổi tiểu nữ hai tóc, đồng thời trấn an kia một đôi đồng dạng dọa cho phát sợ vợ chồng. Phiền phức ba vị, còn cần cùng chúng ta hồi đi làm ghi chép. Lâm Viễn nói. Cái gì ghi chép? Nam nhân không khỏi hỏi. Nữ nhân sững sờ, tại sao chúng ta phải đi làm ghi chép, người này bị xét đánh, cùng chúng ta có quan hệ gì? Bọn hắn mới vừa rồi còn nghĩ vội vàng mang nữ nhi về nhà, trấn an một chút nữ nhi bị thương tâm linh đấy. Bởi vì đây là một quốc tế sát thủ, hơn nữa là hướng về phía các ngươi tới. Lâm Viễn nói, nếu không phải này đột nhiên một đạo lôi. Cái gì? Quốc tế sát thủ, xông chúng ta tới, làm sao có khả năng? Nữ nhân lấy làm kinh hãi, nam nhân lại là đồng tử co rụt lại, quốc tế sát thủ. Lâm Viễn nhìn về phía nam nhân, gật đầu một cái. Mà mẹ nó, cần thiết hay không? Thì vận dụng quốc tế sát thủ. Nam nhân nghiêm nghị giận mắng, rất hiển nhiên hiểu rõ cái gì. Chẳng qua những thứ này cũng không có quan hệ gì với Lục Trinh, thậm chí cùng Lâm Viễn cũng không quan hệ. Chúng ta người đang cổng khu du lịch, ta đưa các ngươi cùng nhau đi xuống đi. Lâm Viễn nói. Được rồi tốt. Cảm ơn cảm ơn. Người một nhà liên tục gật đầu, sau đó thì đứng dậy, đi theo Lâm Uyển vòng qua cái kia còn bốc hơi nóng thi thể, trốn bình thường hạ chiến đài. Sau đó liền thấy lúc này mới đến, cùng theo vào khách du lịch ba lô.
A,
ba người sợ tới mức kêu to, thẳng hướng Lục Trinh cùng Lâm Uyển sau lưng tránh. Lâm Uyển vội vàng trấn an nói, hắn cũng là cảnh sát quốc tế, chính là một đường truy tung cái này quốc tế sát thủ, đừng sợ. Một nhà ba người lúc này mới hòa hoãn lại, nhưng vẫn như cũ tóm lấy Lâm Uyển trang phục không buông tay. Lâm Uyển lắc đầu, nàng vốn còn nghĩ đem người nhà này giao cho khách du lịch ba lô, nàng cùng Lục Trinh tụ hợp Triệu Tiểu Đao một đoàn người tiếp tục du trường thành đấy. Được, trước tặng người đi. Sau Phương chỉ huy quan đã cùng cảnh sát Bắc Đô lấy được liên hệ, họa sĩ lưu tại nguyên chỗ, thủ hộ hiện trường chờ đợi đến tiếp sau cảnh lực. Lâm Uyển cùng Lục Trinh mang theo một nhà ba người, một đường về tới cổng khu du lịch, đem bọn hắn giao cho quan chỉ huy. Vì náo hiểu rõ kia quốc tế sát thủ vì sao muốn giết này một nhà ba người, khách du lịch ba lô thì một đường cùng đi qua, yêu cầu dự tính. Chẳng qua đây đều là cảnh sát quốc tế Bắc Đô liên lạc chỗ sự tình, Lục Trinh cùng Lâm Uyển đã phủi tay, lần nữa quay lại cảnh khu, tìm được rồi Triệu Tiểu Đao một đoàn người. Thế nào? Thế nào? Triệu Tiểu Đao vội vội vàng vàng trên bảo. Lâm Uyển có chút lúng túng, suy nghĩ một chút vẫn là không có nói thuật cụ thể chi tiết, chỉ là gật đầu, nói đơn giản một tiếng xong. Nét mặt bình tĩnh, một bộ dễ như trở bàn tay, tất cả đều ở trong lòng bàn tay nét mặt. Ha ha, ta liền biết. Triệu Tiểu Đao vỗ tay cười nói, Trương Vĩ Lệ cũng là tán thưởng không thôi, các nàng ngược lại cũng không có hỏi tới chi tiết, vì hiểu rõ rất có thể cần giữ bí mật. Nếu các nàng hiểu rõ Lâm Uyển một đoàn người kém chút không có gặp phải ngăn cản sát thủ hành hung, cuối cùng là một đạo lôi đem giết tay đánh chết, cũng không biết sẽ là biểu tình gì. Chương 664, Minh Trương đạo trưởng tuyên bố chân chạy nhiệm vụ. Chương 664, Minh Trương đạo trưởng tuyên bố chân chạy nhiệm vụ. Chương 664, Minh Trương đạo trưởng tuyên bố nhiệm vụ chạy vặt tiếp xuống thì muốn khen cũng chẳng có gì mà khen. Đi dạo một vòng trường thành, lại tại Bắc Đô dừng một thiên đi thăm cô cùng, sau đó mới tại Triệu Tiểu Đao cùng Trương Vĩ Lệ lưu luyến không rời hạ cáo tử, ngồi lên xuôi Nam Hải thành đường sắt cao tốc. Tiếp xuống một đoạn thời gian, tại hai bên đều vô sự, Lục Trinh chính là hai bên chạy, tại cổ đại vận dưỡng phi kiếm, tại hiện đại dạo phố ăn cơm. Có lẽ buổi sáng còn đang ở cổ đại một bên nghe kể chuyện tiên sinh kể chuyện xưa, một bên đem phi kiếm nút trong tay áo vì chân khí tẩy luyện, nói không chừng giữa trưa thì trở về hiện đại tiếp Lâm Uyển nghỉ trưa, cùng nhau ăn cơm, sau đó buổi chiều thì lại trở về cổ đại, hoặc là đi nhân tâm đường giúp đỡ chút, hoặc là đi rừng hoa đào giải sầu một chút. Cơ tối xem tâm trạng cùng tình huống mà định ra, có lẽ tại cổ đại nấu cơm, có lẽ tại hiện đại nấu cơm, về phần buổi tối hoạt động, kia liền càng muốn hợp lý sắp đặt thời gian. Đúng, rốt cuộc đi ra ngoài một tháng, Lục Trinh sau khi trở về qua vài ngày nữa, lại lần nữa leo lên Tiếu Đồng Sơn, lần này mặc dù không có xích ngộ tam nguyên hữu, chẳng qua đã có dịch thanh thiên tặng thành kỳ linh trà. Lên núi vào con lúc, vừa vặn đụng phải xuống núi Viên Tĩnh. Sư Minh đi đâu? Viên Tĩnh trên eo đeo nhìn vân vân kiếm, vắt trên lưng nhìn cái bao quần áo nhỏ, nhìn thấy Lục Trinh sau cười lấy gật đầu nói, nên sơn trấn Triệu Viên ngoại trong nhà ma quỷ lộng hành, người nhà cầu đến trong quán, ta đi xem. Lục Trinh gật đầu, sư phụ có ở đây không?
Tại.
Viên Tĩnh gật đầu, sư phụ cùng Minh quân sư thúc cũng tại hậu viện. Lục Trinh tiễn biệt Viên Tĩnh, rất nhanh liền đi tới hậu viện, cho Minh Trương đạo trưởng đưa một cân thanh kỳ linh trà, dùng suối thạch nũ cùng suối già trong núi sâu đốt lên âm, hương trà lại tràn ngập tất cả bạch vân quan. Minh Trương đạo trưởng chỉ là hít một hơi, cũng cảm giác trong cơ thể chân khí ngao ngoe muốn động, tu vi thấp hơn Minh Quân đạo trưởng thì càng khỏi phải nói, kém một chút liền tiến vào đốn ngộ trạng thái. Đáng tiếc tư chất chưa đủ, tại đốn ngộ trạng thái cửa dạo qua một vòng lại hiện ra, cho nên Minh Quân đạo trưởng chỉ có thể u đoán thở dài, nâng chung trà lên uống một hơi cạn sạch, lựa chọn tăng cao tu vi. Vực này linh trà, liệu đến tuyệt sẽ không là vật vô chủ, ngươi đây là lại gặp thượng người nào? Minh Trương đạo trưởng hỏi. Sư phụ Minh Giám. Lục Trinh chắc tay, này linh trà tên gọi Thanh Kỳ linh trà, là xuyên Đông đạo Lô Châu Thanh Kỳ Sơn dịch thanh tiên dịch linh vật.
Thanh Kỳ Sơn,
dịch thanh tiên. Minh Trương đạo trưởng tỏ vẻ chưa từng nghe qua. Dịch thanh tiên mặc dù là ngàn năm đại yêu, còn sinh hoạt tại đại cảnh nội địa, chẳng qua rất ít rời núi, cho nên tên không nổi danh, chí ít cách hắn quá xa người đều chưa từng nghe qua hắn. Phi Vũ Sơn hiểu rõ hắn, vẫn là bởi vì Thanh Kỳ Sơn có Bích Lạc Thanh Hà. Dịch huynh cùng Hồ Chu phụ thân, Nam Cương Định Phong Sơn Hồ Dịch quân Hồ huynh là bằng hữu, ta lại là Hồ Chu võ đạo sư phụ, cho nên có thể kéo lên quan hệ. Lục Trinh trước giải thích một câu, sau đó liền nói từ bản thân đi Phi Vũ Sơn cầu lấy kiếm kinh sự tình. Phi Vũ Sơn chính kiếm khí hà quang đều không đủ dùng, mà Thanh Kỳ Sơn lại có Bích Lạc Thanh Hà, đệ tử nghĩ có thể kéo thượng quan hệ, thế là ngay tại khi trở về xuôi Nam đi xuyên Đông đạo, thuận đường đi một chuyến Thanh Kỳ Sơn. Lục Trinh nói, người là gan cũng không nhỏ. Minh Trương đạo trưởng nghe vậy lòng còn sợ hãi, dù sao cũng là một vị ngàn năm đại yêu, cũng không biết tâm tính làm sao, ngươi liền dám lên núi cầu lấy hà quang. Lục Trinh cười nói, đệ tử vận khí không tệ, Dịch huynh rất dễ nói chuyện, khách khí vô cùng, không chỉ đưa đệ tử đầy đủ Bích Lạc Thanh Hà, còn đưa Thanh Kỳ Sơn thừa thái Thanh Kỳ linh trà, này không đệ tử vừa về đến, liền đến hiếu kính sư phụ ngài. Minh Trương đạo trưởng nhịn không được cười, trong lòng mặc dù thỏa mãn, trong miệng vẫn là nói, nhất định là người ta nể tình Hồ Dịch quân tại Hồ Vương trên mặt mũi, ngươi cũng không thể cảm giác được đương nhiên. Minh Trương đạo trưởng cảm thấy, Dịch Thanh Tiên có thể khiến cho Lục Trinh gọi là Dịch huynh đương nhiên còn có Lục Trinh thân mình tu vi bất phàm nguyên nhân, rốt cuộc mặt mũi là chính mình dãy tới, bằng không cho dù hai người cũng cùng Hồ Dịch quân là bạn, Lục Trinh cũng chỉ có thể xưng hô Dịch Thanh Tiên một tiếng Dịch Tương Vương. Lục Trinh chớp mắt, thế thì không hoàn toàn là nể tình Hồ huynh trên mặt mũi, chủ yếu là đệ tử còn giúp nhìn Dịch huynh giết cái ma vật. Minh Trương đạo trưởng. Minh Trương đạo trưởng cũng không ngu ngốc, đừng nhìn Lục Trinh nói thoải mái, thế nhưng có thể ôn hòa Thanh Tiên giao chiến ma vật hội là thực lực cỡ nào. Lục Trinh cũng không phải chém gió người, có thể dùng một giúp chữ, nói do hắn xác thực có chỗ cống hiến.
Có chuyện gì vậy?
Là như vậy. Lục Trinh cùng Minh Trương đạo trưởng nói lên việc này, ngược lại không phải bởi vì làm mẫu, chủ yếu là vô tâm chân dục ma tổ đệ tử bước vào đại cảnh, còn tìm tới ngày thường độc thân dịch thanh thiên, hắn cảm thấy việc này nên nhường Bạch Vân Quan hiểu rõ. Nếu không phải phạm lười, theo lý thuyết hắn cũng có thể thông báo chấn dị ti một tiếng, rốt cuộc nhìn thấy chuyện xấu muốn báo cảnh sát, đây là một ưu tú công dân nên có tốt đẹp tổ chức. Dịch huynh thật sự là quá khách khí, cho nên ta cùng nội tử liền cáo từ xuống núi, sau đó thì một đường quay về. Lục Trinh tối rồi nói ra. Minh Trương đạo trưởng, Minh Quân đạo trưởng. Lục Trinh nói xong, hai vị đạo trưởng thì một bộ nhìn xem quái vật dáng vẻ nhìn về phía hắn. Minh Trương đạo trưởng, lòng dạ hiểm độc ma. Minh Quân đạo trưởng, vô tâm chân dục ma tổ tứ đại đệ tử một trong. Vô tâm chân dục ma tổ chuyện, bọn hắn đương nhiên là biết đến, chẳng qua không ngờ rằng Lục Trinh đã trưởng thành đến có thể nhúng tay kiểu này và cấp chiến đấu trình độ. Chủ yếu vẫn là Dịch huynh ra sức, bằng không ta cùng nội tử khẳng định là không dám lên.
Được rồi, ta biết rồi.
Minh Trương đạo trưởng khoát khoát tay, một bộ tâm làm liên lụy ngươi mau ngậm miệng ý nghĩa. Nhấp một ngụm trà, để ép an ủi, Minh Trương đạo trưởng suy nghĩ một chút nói, vô tâm chân dục ma tổ, thiên ma hạ giới, mặc dù trung nguyên cao thủ đông đảo, chẳng qua ma đầu là thiên hạ công địch, chuyện này xác thực cũng nên nhường trong quán hiểu rõ một chút.
Ừm.
Lục Trinh gật đầu một cái. Một chuyện không phiền hai chủ, chuyện này ngươi thì đi một chuyến Bạch Vân Sơn đi.
A.
Lục Trinh đống nhiên ngẩng đầu. Lại nói ta nói cho ngươi cũng là bởi vì không nghĩ đi một chuyến nữa Bạch Vân Sơn a, thế nhưng Minh Trương đạo trưởng tất nhiên lên tiếng, hắn lại có thể làm sao đâu. Lục Trinh chỉ có thể chắp tay đáp lại. Minh Trương đạo trưởng nói, tiện thể cũng cho trong quán giảng một chút kia đen tâm ma thủ đoạn thuật pháp, lần trước cùng vô tâm chân dục ma tổ giao chiến, trong quán tiền bối cũng không ra tay.
Đúng.
Lục Trinh gật đầu đáp lại. Không ngờ rằng trước sơn còn cho thượng ra một nhiệm vụ đến, Lục Trinh đều không còn gì để nói. May mà gần đây hai đầu chạy, xuất ủy nhập thần mọi người đều quen thuộc, Lục Trinh về nhà cùng Liêu thanh niên cùng Thẩm Doanh nói một tiếng, thì dựng lên đám mây, thẳng hướng Vương Bắc Tam Giang đạo mà đi. Sau đó sáng sớm hôm sau thì bay đến Cát Châu Bạch Vân Sơn. Lên núi, cho trong quán phụ trách đón khách sư thúc giảng đen tâm ma chuyện, sau đó liền bị đưa vào thiền điện. Khẩu thuật một phen kia đen tâm ma thủ đoạn ma pháp bị trong quán đệ tử ghi lại. Đợi cho tất cả kết thúc lúc, thời gian mới đi đến ngày thứ hai buổi chiều. Lục Trinh có lý do tin tưởng, Minh Trương đạo trưởng không chạy chuyến này, hoàn toàn cũng là bởi vì lười. Hắn thậm chí chính mình cũng lười nhắc nghe kia lòng dạ hiểm độc ma có cái gì quỷ dị thủ đoạn. Cảm tạ ngươi đẹp quá ăn đạo hưu trăm thưởng thức chương 665, thi châu lại bắt đầu chương 665, thi châu lại bắt đầu chương 665, châu thí lại bắt đầu đến cũng đến rồi. Lục Trinh dứt khoát ngay tại Bạch Vân Sơn ở 10 ngày qua, lại ngâm ít ngày tàng kinh cắt, học một chút luyện chế Bạch Vân Quan tương quan pháp khí sách báo tài liệu. Theo tàng kinh cắt ra đây, lại đi thăm viếng một phen phía sau núi vài vị không có bế quan tiền bối, ngồi tiếp vài vị uống trà, hạ đánh cờ, sau đó mới cáo từ rời khỏi, đàng vân mà về. Về đến Đồng Lâm huyện, Lục Trinh còn chưa hạ xuống đám mây, liền thấy trong thành nhiều một chút tuổi tác khác nhau người đọc sách. Lục Trinh ánh mắt lóe lên, mỗi năm một lần chỗ kiểm tra lại muốn bắt đầu. Lục Trinh nhận nhìn thân, thì rơi xuống huyện thành thư viện cửa, liền thấy từng cái thư sinh đứng xếp hàng, tại thư cửa sân nha dịch an bài xuống, xoát người, vào sân, chuẩn bị kiểm tra. Đã bắt đầu. Lục Trinh giật mình trong lòng, cũng nhịn không được nữa trong lồng ngực lòng hiếu kỳ, tại là liên gia đều không có hồi, mà là trực tiếp đẳng vân mà lên, bay thẳng Nghi Châu phủ. Ta ngược lại muốn xem, Trúc Ngọc Sơn bây giờ đã nửa năm không có đi ra ngoài, liền chờ cuộc thi lần này, cũng không thể sẽ còn tiếp tục bỏ lỡ a. Lục Trinh đẳng vân, rất nhanh liền đi tới Nghi Châu phủ đụng trời, kết quả còn không đợi đi thư viện cảm ứng Trúc Ngọc Sơn chỗ, thì cảm ứng được chính lơ lửng tại Châu phủ bầu trời Sở Tấn.
Sở đại nhân,
Lục công tử. Nhìn thấy Lục Trinh đẳng vân mà đến, Sở Tấn thân hình khẽ động, thì đón, Lục công tử tới trước Nghi Châu phủ, không biết có chuyện gì quan trọng. Lục Trinh chắp tay thi lễ, ôn tồn hồi nói, không có chuyện quan trọng gì, chính là tới xem một chút. Sở Tấn nghe vậy, không khỏi có chút hiếu kỳ, tới xem một chút.
Ừ, chính là.
Lục Trinh chứng trạc đàng hoàng gật đầu nói. Trúc Ngọc Sơn lâu dài nhiều lần không đổi kịp kiểm tra chuyện, mặc dù chung quanh hắn thân hữu đều biết, nhưng ở tu hành vòng tròn bên trong người biết cũng không nhiều, cho nên Lục Trinh cũng không tốt cùng Sở Tấn nói rõ. Cho nên Lục Trinh chỉ có thể nói, ta mới từ Bạch Vân Sơn quay về, nhìn thấy trong huyện nhiều rất nhiều học sinh chuẩn bị kiểm tra, thật náo nhiệt, liền nghĩ Châu phủ khẳng định càng náo nhiệt, vừa vặn lại muốn ăn trong thành An Hòa trai điểm tâm, dứt khoát thì tới xem một chút, tiện thể mang một ít điểm tâm trở về. Sở Tấn không khỏi bật cười, Lục công tử ngược lại là tốt hài lòng đời sống. Lục Trinh ha ha hai tiếng, có chút không cầu phát triển, bị chê cười.
Ở đâu?
Sở Tấn nghiêm mặt nói, con đường tu luyện, thiên tư tâm cảnh cũng không thể thiếu, Lục công tử tâm tính hiền hòa đạm bạc, đang cùng đạo gia công chính bình thản sung hư đạo của tự nhiên, phù hợp đạo tâm, không cầu đạo hạnh, tu vi ngược lại đột nhiên tăng mạnh, chính là ta bối mẫu mực.
Lục Trinh,
ngọc ấn, lợi hại, nói giống như thật, nếu không phải trong đầu của ta có một viên ngọc ấn, ta nói không chừng tiểu chất tin.
Sở đại nhân đây là.
Sở Tấn nói, hôm nay châu thí, vô số học sinh ở đây, để tránh khắc thường người quấy rối, ta ở đây đóng giữ một nhật, chăm sóc toàn thành.
Thì ra là thế, đại nhân vất vả.
An lộc của vua, trung quân sự tình.
Sở Tấn cười nói, kiểm tra chính là chỗ đại sự, tuy là người bình thường sự vụ, kỳ thực phủ nha, chấn dị ti cùng thành hoàng miếu cũng đồng thời xuất động, tránh bất ngờ.
Lục Trinh đảo mắt một chút, quả nhiên liền thấy mấy trăm nha dịch trên đường tuần tra, chấn dị ti các cao thủ chấn thủ một phương, thành hoàng miếu thì mơ hồ thả ra màu vàng kim thần quang, chấn nhiếp tứ phương quỷ vận. Thế là Lục Trinh nói, vậy ta sẽ không quấy rầy Sở đại nhân,
xuống dưới đi một vòng, mua chút điểm tâm liền trở về. Sở Tấn chắp tay nói, Lục công tử tự đi, tha thứ Sở Mộ chiêu đãi không chú đáo.
Không dám, mời.
Lục Trinh đáp lễ lại, sau đó ngay tại một chỗ vắng vẻ trong ngõ nhỏ hạ xuống đám mây, giải trừ ẩn thân thuật. Đi ra ngõ nhỏ, chính đối diện chính là Châu Học thư viện, ở chỗ đó cũng là Châu thí kiểm tra chỗ. Lục Trinh đứng ở thư viện sát vách một lát, sau đó sắc mặt thì vô cùng không thích hợp. Hắn vừa mới cảm ứng một phen, cũng không có tại trong thư viện phát hiện hơi thở của Trúc Ngọc Sơn, nói cách khác, Trúc Ngọc Sơn lại không có gặp phải kiểm tra. Lục Trinh đều không còn gì để nói, lại nói lần này lại là cái gì tình huống? Là quên thời gian, hay là trên đường lại gặp được ngoài ý muốn? Nhưng hôm nay Trúc Ngọc Sơn đều là thượng trăm năm đạo hạnh cao thủ, không đến mức lại bị cái gì phạm trần tục sự chậm trễ a. Lục Trinh không còn gì để nói, thế là một đường đi qua trường thi, sau đó trở về An Hòa Trai, bỏ tiền mua mấy túi điểm tâm. Những thứ này điểm tâm đều là truyền thống công nghệ, dùng tài liệu mười phần, giá cả thì quý, luận đến hương vị cũng không thua hiện đại đạo hương thôn. Lục Trinh mang theo điểm tâm, một đường đi qua những kiên là từ gia công tử lo lắng thư đồng, quản gia, nha hoàn, nô bộc, sau đó thì thân hình khẽ động, biến mất tại tầm mắt mọi người góc chết trong. Theo Nghi Châu phủ đông môn miệng ra đến, Lục Trinh đem điểm tâm thu nhập trong hồ lô, sau đó một đường đi một đường nhìn xem, rất nhanh liền đi tới bến đò Lô Thủy, nhưng vẫn đều không có nhìn thấy Trúc Ngọc Sơn thân ảnh. Nhíu mày lại, Lục Trinh lắc đầu, vệ động tị thủy quyết, sau đó liền hạ xuống Lô Thủy, một đường đi vào Lô Thủy Hà Thần phủ, liền thấy xa hoa khí phái Lô Thủy Hà Thần phủ bên ngoài, chính ngừng lại một cố do hai cái cá neo lôi kéo xe lớn. A, Lục Trinh ánh mắt lóe lên, Lô Thủy Hà Thần phủ khách tới rồi, chẳng lẽ là cái này Trúc Ngọc Sơn không có gặp phải kiểm tra nguyên nhân? Người đến người nào? Lục Trinh vừa mới tới gần, thì có hai cái thủy tộc từ hai bên trái phải tới gần. Lục công tử, gặp qua Lục công tử. Lục công tử thế nhưng đến tìm tiểu thư nhà ta cùng cô ra. Ta cái này đi bẩm báo. Hai cái thủy tộc nhận ra Lục Trinh, đang nói chuyện với Lục Trinh, đúng lúc này, Lô Thủy Hà Thần phủ cửa phủ kẹt kẹt một tiếng mở ra, Thần Sông vợ chồng cùng Lý Hạ Ngọc cùng nhau đổi tiếp ba người khác ra đây. Lục công tử, Lý bá phụ, Lý bá mẫu. Lục Trinh hướng vợ chồng Lô Thủy Hà Thần chắp tay, sau đó lại hướng Lý Hạ Ngọc gật đầu ra hiệu, gặp qua tẩu phu nhân. Lục huynh tới xảo, ta đến giới thiệu cho các ngươi một chút. Lý Hạ Ngọc lôi kéo một vị khác trẻ trung xinh đẹp cô nương, vừa cười vừa nói, vị này là Bạch Vân Quan đệ tử Lục Trinh, thiên phú dị bẩm, đạo hạnh cao thâm khó dò. Đây là Vạn Nguyên Hà Thần một nhà, trước đó vài ngày vừa mới nhậm chức, đây là Hoàng Ngọc Ánh Hoàng cô nương, cùng ta mới quen đã thân. Lục Trinh hiện lộ một thân Bạch Vân chân khí, chắp tay hành lễ, gặp qua vài vị. Lục công tử tốt. Vạn Nguyên Hà Thần một nhà thì vội vàng hành lễ, Lục Trinh hiện lộ tu vi cao hơn bọn họ nhiều lắm, bọn hắn một bên hành lễ, một bên cảm khái Lô Thủy Hà Thần không hổ tại nhiệm trăm năm, thực sự là giao hữu rộng lớn. Lục công tử tới trước, chắc hẳn có việc, chúng ta sẽ không quấy rầy. Lẫn nhau gặp qua sau đó, Vạn Nguyên Hà Thần thì nói với Lô Thủy Hà Thần, sau đó cùng mọi người chắp tay từ biệt, liền lên chiếc kia xe cá trê, tại bốn vị thủy tộc hộ vệ bảo vệ dưới, ngự thủy rời khỏi. Bên kia, Lô Thủy Hà Thần một nhà nhìn về phía Lục Trinh, Lý Hạ Ngọc hỏi nói, Lục huynh có việc? Lục Trinh nhìn hai bên một chút, không khỏi hỏi nói, Trúc huynh có đó không? Lý Hạ Ngọc cười nói, hôm nay là châu thí thời gian a, Lục huynh không biết. Lục Trinh chớp mắt, vẻ mặt sững sờ, hỏi lần nữa, cho nên Trúc huynh đi thì? Lý Hạ Ngọc gật đầu, đúng a. Hoàng bá phụ một nhà buổi sáng đến, cha mẹ ta đón khách, ta cũng muốn chiêu đãi hoàng nhà tiểu thư, cho nên Ngọc Sơn thì một người xuất phát đi châu phủ. Lục Trinh. Chương 666, mất tích Trúc Ngọc Sơn. Chương 666, mất tích Trúc Ngọc Sơn. Chương 666, mất tích Trúc Ngọc Sơn. Lý Hạ Ngọc cười nói, Ngọc Sơn hắn đuổi đến cái thật sớm, giờ dần bên trong thì xuất phát, bây giờ hắn đạo hạnh phóng đại, lại không bỏ qua thời gian, chắc hẳn lần này sẽ không bỏ qua kiểm tra. Nói đến đây, Lý Hạ Ngọc cuối cùng thở phào nhẹ nhõm, ánh mắt có ánh sáng, bây giờ đưa tiến hoàng bá phụ một nhà, ta cũng không có việc gì, đợi lát nữa đi Nghi Châu nên hắn hạ thi. Lục huynh là tìm Ngọc Sơn sao? Đợi lát nữa chúng ta cùng đi Nghi Châu được chứ? Lý Hạ Ngọc cười nói. Lục Trinh. Nhìn thấy Lục Trinh im lặng, Lý Hạ Ngọc một nhà cuối cùng phát hiện không hợp lý. Lý Hạ Ngọc không khỏi hỏi nói, Lục huynh. Lục Trinh hít vào một hơi, ta mới vừa từ Nghi Châu phủ đến. Lý gia ba người nhìn Lục Trinh, đều là im lặng không nói, chờ đợi đến tiếp sau. Nhưng mà không có tại bên trong Châu Học thư viện cảm ứng được Trúc huynh khí cơ. Lục Trinh nói, cái gì? Không thể nào. Vợ chồng Lô Thủy Hà Thần không thể tưởng tượng nổi, Lý Hạ Ngọc càng là hơn lên tiếng kinh hô. Trúc Minh cho dù không hiện tu vi, nhưng ít ra sẽ không che đậy chính mình khí cơ a. Lục Trinh bước cầm hỏi. Lý Hạ Ngọc nhìn sắc trời, đã là buổi chiều giờ thân tả hữu, thế là ngay lập tức nói, ta đi Nghi Châu phủ một chuyến. Lục Trinh gật đầu, ta cũng đi. Hai người tạm biệt vợ chồng Lô Thủy Hà Thần, sau đó một đường phân thủy đi tới bến đò lên mở, Lý Hạ Ngọc dừng một chút, sau đó liền hướng Nghi Châu phủ mà đi. Hai người tốc độ như chậm thực nhanh, rất nhanh liền vào Nghi Châu thành, đi tới Châu Học thư viện. Lý Hạ Ngọc không có Lục Trinh tu vi cao, chẳng qua bung ra tâm thần, chủ động cảm ứng một cũng không ẩn tàng khí cơ hay là không khó. Sau một lát, Lục Trinh chậc chậc lưỡi, không khỏi nói, có phải hay không là chúng ta nhạy cảm, Trúc huynh hắn không hiện tu vi, để tỏ lòng đối với kiểm tra xem trọng, chủ động thu liễm khí cơ. Lý Hạ Ngọc chớp mắt, không thể nào. Lục Trinh chỉ thư viện đối diện cách đó không xa quán rượu, chúng ta đi chỗ nào đợi chút đi. Lý Hạ Ngọc cũng không có ý kiến, thế là hai người liền đi tới chỗ kia quán rượu. Lúc này tới gần thư viện rất nhiều quán rượu cũng đầy mặt khách, may mà tiểu lâu này lớn nhất, giá cả thì cao, còn có vị trí. Hai người lên tiểu lâu lầu 3, tìm một gần cửa sổ bàn nhỏ ngồi xuống, điểm rồi mấy cái rau trộn cùng một bình trà thanh, tính toán chờ đợi. Thời gian rất mau tới đến giờ dậu, châu thí trải qua một ngày thời gian, cuối cùng kết thúc. Thư viện cửa lớn mở rộng, vô số học sinh thư sinh từ bên trong ra đây, hoặc cao hứng bừng bừng hoặc nét mặt hề bại hoặc ung dung thản nhiên, không phải trường hợp cá biệt. Một bộ phận người ai đi đường ấy, một bộ phận người hô bằng gọi hữu, một bộ phận người lần cận ăn cơm. Hai người đợi đến thư viện cái cuối cùng thi sinh ra, trong viện tạp dịch vẩy nước quét nhà đóng cửa, cũng không nhìn thấy Trúc Ngọc Sơn thân ảnh. Lục Trinh nhíu mày không nói, Lý Hạ Ngọc ngực chập trùng bất định, không còn nghi ngờ gì nữa, vô cùng không bình tĩnh. Trúc Minh giờ dần ra môn. Ừm, giờ dần bên trong. Kiểm tra là thần thì sơ bắt đầu, ở giữa đủ có một cái nửa canh giờ. Lục Trinh nói, vừa mới chúng ta một đi ngang qua đến, không có phát hiện đấu pháp dấu vết. Lý Hạ Ngọc ánh mắt lấp lóe, hơi có chút kinh hoàng nói, chẳng lẽ gặp được đại năng đưa hắn bắt đi. Bây giờ Trúc Ngọc Sơn tu vi không yếu, đột nhiên mất tích ngược lại càng làm cho nàng lo lắng. Đi, hồi Hà Thần phủ. Lý Hạ Ngọc vỗ bàn đứng dậy, cùng Lục Trinh lại một đường chạy về Lô Thủy Hà Thần phủ. Cùng vợ chồng Lô Thủy Hà Thần thông bẩm việc này, sau đó Lý Hạ Ngọc liền đi tới nhà mình phòng ngủ, lấy một kiện Trúc Ngọc Sơn trang phục, bắt lấy khí tức, thi triển thuật truy tung theo khí. Sau đó, không có kết quả. Tìm không thấy. Lý Hạ Ngọc đồng tử co rụt lại. Tìm không thấy khí cơ khả năng tính rất nhiều, nhưng trong đó một loại chính là người đã chết. Lý Hạ Ngọc dưới chân mềm nhũn, suýt nữa té ngã trên đất, bị mẫu thân của nàng Lý phu nhân từ sau đỡ lấy, vội vàng an ủi nói, con ta chớ hoảng sợ, Ngọc Sơn không như nửa đường chết yểu người, lúc này mặc dù ra biến cố, tất không đến mức chết. Thần sông gật đầu, ta cái này phái ra thủy phủ binh tướng, ven đường tìm hiểu. Cho đến lúc này, Lục Trinh mới có rảnh nói tiếp. Tẩu phu nhân, còn xin đem Trúc Minh bộ y phục này cho ta, ta đi thử một chút. Lúc này Lý Hạ Ngọc tâm thần đã loạn, vội vàng đem trong tay quần áo giao cho Lục Trinh. Vợ chồng Lô Thủy Hà Thần nhìn về phía Lục Trinh, bọn hắn thì không nghe nói Bạch Vân Quan tại phương diện tìm người có gì đặc biệt ta. Lục Trinh gật đầu, sau đó đưa tay vô hồ lô, một mặt gương đồng thì theo trong hồ lô bay ra, thấy gió mà trưởng, rất nhanh liền biến thành hơn một xích xung quanh một mặt gương đồng. Gương đồng xung quanh vân 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 quanh, chính diện sáng đến có thể soi gương, mặt sau khắc dấu nói cung tiến cảnh, chỉnh thể tỏa ra từng đợt như có như không đạo ẩn. Lục Trinh vê động ấn quyết, bắt lấy một đoàn hơi thở của Trúc Ngọc Sơn, sau đó phối hợp gương đồng phủ văn thi pháp bóc chú. Sau một khắc, gương đồng trong mặt gương thì cho thấy tầng tầng lớp lớp mây mù. Nói thật, chờ đợi trong lúc đó Lục Trinh cũng có chút hoảng, lỡ như chân tìm không thấy, kia Trúc Ngọc Sơn tử vong khả năng tính thì lại cao rất nhiều. Còn tốt, mây mù phiêu đã một lát, sau đó từng tầng tản đi, cuối cùng tại trên mặt kính hiện lộ ra Trúc Ngọc Sơn thân ảnh. Ngọc Sơn. Lý Hạ Ngọc kêu lên một tiếng, vội vàng đi tới Lục Trinh bên cạnh. Thần sông vợ chồng cũng đội vàng xích lại gần, một bên quan tâm nhà mình con rể, một bên cũng đúng Lục Trinh mặt này bảo kính tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Trong mặt gương, Trúc Ngọc Sơn dường như đang một chỗ tràn ngập nước chảy địa động bên trong, chung quanh một mảnh đen như mực, chỉ có Trúc Ngọc Sơn bên cạnh lơ lửng một viên dạ minh châu đang lóe lên huy quang. Lúc này hắn vì tị thủy quyết gạt ra chung quanh nước chảy, xung quanh chỉ có không đến nửa trượng không gian. Tại Trúc Ngọc Sơn bên cạnh không xa, có một con thân dài một trượng lão quy nửa trước đang ở không có nước trong không gian, phần sau đang ở nước chảy trong, lúc này khóe miệng không tách ra hợp, tựa hồ tại cùng Trúc Ngọc Sơn nói gì đó. Mà Trúc Ngọc Sơn thì tại yên tĩnh lắng nghe, đồng thời trong tay còn không ngừng động tác, tựa hồ tại diễn luyện nhìn nào đó ấn quyết chú pháp. Đây là nơi nào? Vì sao ta vừa mới không có tìm được hắn? Lý Hạ Ngọc ngạc nhiên nói. Nhìn thấy Trúc Ngọc Sơn không có gì, Lý Hạ Ngọc thì yên tâm. Con lão quy này không đơn giản a. Lô Thủy Hà Thần trầm ngâm nói. Ta xem một chút. Lục Trinh gật đầu một cái, đang chuẩn bị đem ống kính kéo xa, sau đó liền thấy trong mặt gương dòng nước một hồi khuấy động. Ừm. Sau một khắc, trong mặt gương, lão quy cùng Trúc Ngọc Sơn cùng nhau động thủ, diễn phần mình thi pháp, khống chế dòng nước hình thành từng tầng loạn lưu, nhìn lên tới tựa hồ là hợp thành một tòa trận pháp. Có địch nhân. Lô Thủy Hà Thần ánh mắt ngưng tụ, loạn vừa nói đạo tròn nên nói mặt này Vân Cung Bảo giám sát thực cũng không phải là bình thường pháp bảo, đối diện thi pháp tác chiến, linh khí hỗn loạn kích động, hắn biểu hiện hình tượng lại không có một tia mơ hồ, đem Trúc Ngọc Sơn cùng lão quy động tác thi pháp biểu hiện rõ ràng. Lục Trinh đem ống kính kéo xa, liền thấy khoảng cách một người một quy xa xa, thủy lưu trận pháp hoặc nói là địa động phía ngoài không gian chỗ, có một người mặc bích áo trắng hán, chính đang nỗ lực xông vào địa động. Người này cũng là liên tục phất tay, cuốn lên từng đợt dòng nước, công hướng trận pháp, chẳng qua trận pháp cùng địa thế kết hợp, lại một mực bảo vệ địa động không gian, đem người này chắn bên ngoài. Chương 667, Lô Thủy Bí cảnh chương 667, Lô Thủy Bí cảnh chương 667, Lô Thủy Bí cảnh lợi hại. Lý phu nhân thấp giọng nói đạo này tráng hán áo xanh pháp lực, rõ ràng đã không kém hơn Lô Thủy Hà Thần, mà Lô Thủy Hà Thần đạo hạnh lại không kém Sở Tấn. Lô Thủy Hà Thần ánh mắt ngưng tụ, đây là nơi nào tới cao thủ? Tráng hán áo xanh liên tiếp thăm dò, nhưng lại không phá nổi kia vì Lao Quy làm chủ, Trúc Ngọc Sơn làm phụ lưu thủy trận pháp, từ trước mắt trạng thái đến xem, cả hai rõ ràng thế lực ngang nhau, cầm cự được. Cuối cùng ai thắng ai thua, thì xem ai còn có lợi hại hơn át chủ bài, hoặc là xem ai trước chống đỡ không nổi lộ ra sơ hở. Chúng ta được nhanh điểm tới cứu Ngọc Sơn. Lý Hạ Ngọc gấp giọng nói, nhìn về phía Lục Trinh, Lục huynh có thể tìm tới đây là ở đầu trong sao? Nên có thể. Lục Trinh gật đầu, thi pháp khống chế ống kính, dần dần kéo xa, rời khỏi địa động, sau đó liền phát hiện nơi này lại là một không coi là nhỏ lòng đất không gian. Đây là nơi nào? Lô Thủy Hà Thần không khỏi nhíu mày, sau đó liền thấy mặt kính lóe lên, trong nháy mắt liền không lại biểu hiện lòng đất không gian, mà là biến thành một cái đen nhánh thủy đạo. Người đâu? Tình huống thế nào? Lý Hạ Ngọc cùng Lý Phu người đưa mắt nhìn nhau. Đây là? Lục Trinh cùng Lô Thủy Hà Thần liếc nhau. Động Tiên Phúc Địa, cỡ nhỏ bí cảnh. Lý phu nhân nghe vậy bừng tỉnh đại ngộ, cỡ nhỏ bí cảnh. Thì ra là thế, chẳng thể trách vừa mới Hạng Ngọc tìm không thấy hắn. Lô Thủy Hà thần thì kinh ngạc nhìn về phía Lục Trinh trong tay bảo kính, không ngờ rằng này bảo kính lại có thể xuyên thấu qua lượng giới bình chướng, nhìn thấy động tiên phúc địa chuyện bên trong của cảnh. Nói thật, Lục Trinh thì không ngờ rằng, vì trước kia cũng chưa thử qua. Thao túng ống kính di động, theo đen nhánh thủy đạo đi ra ngoài, rất nhanh liền đi ra đầu này thủy đạo, đi ra phía ngoài đáy nước. Đây là Lô Thủy. Lô Thủy Hà thần nói. Lục Trinh điều khiển mặt kính bọt ra khỏi mặt nước, liền thấy hai bên bờ xanh đậm, cách đó không xa còn có một tòa giống như ưng miệng giống nhau vách núi. Ưng Truy Nhai, cách nơi này khoảng hơn 70 dặm, là Lô Thủy một cái nhánh sông chỗ. Lô Thủy Hà thần ngay lập tức nói. Cha. Lý Hạ Ngọc nhìn về phía Lô Thủy Hà thần. Lô Thủy Hà thần gật đầu, quay người đi tới cửa, kéo cửa phòng ra, Lạc phụ thừa. Vi thần tại. Lạc Văn Sinh ngay lập tức xuất hiện tại cửa ra vào, không còn nghi ngờ gì nữa đã chờ từ sớm ở nơi này. Triệu tập thủy phủ binh tướng, mang lên một bộ nguyên thủy trận kỳ, theo ta xuất trình. Đúng. Lạc Văn Sinh không người chắp tay, sau đó ngay lập tức quay người mà đi. Lô Thủy Hà thần quay đầu nhìn về phía mấy người, ta đi khoát, Hạ Ngọc ngươi bồi tiếp mẹ ngươi. Ta cũng muốn đi. Lý Hạ Ngọc nói. Lục Trinh chắp tay cười nói, ta cùng Trúc Minh giao nhau tâm đầu ý hợp, còn xin thần sông ở trong trận cho tại hạ lưu cái vị trí. Lô Thủy Hà thần nghe vậy, không khỏi ám ám nhẹ nhàng thở ra, chắp tay cười nói, hiền chất năng lực đến, trận chiến này không lo vậy. Lô Thủy Hà thần chưa từng thấy Lục Trinh ra tay, nhưng hắn lại nghe phu nhân cùng nữ nhi nói qua Lục Trinh cùng Ngao Khỉ, Yến Hồng Hà luận bàn chuyện. Ngao Khỉ chính là trên việc tu luyện trăm năm long tộc của chúa, thiên phú dị bẩm, Yến Hồng Hà cũng là dung hợp thượng cổ kiếm tiên kiếm hoàn cao thủ kiếm tiên. Mà Lục Trinh năng lực cùng các nàng đang luận bàn lúc chiếm thượng phòng, Lô Thủy Hà thần rất rõ ràng, Lục Trinh đã so với chính mình lợi hại hơn. Có hắn ra tay, nói không chừng đều có thể đem tia tráng hán áo xanh trực tiếp lưu lại. Rất nhanh, Lô Thủy Hà thần thì về phía sau đổi một thân khoác ra đây. Đỉnh đầu một bộ hồng long thôn thiên khôi, người mặc một bộ hồng lý ngư lân giáp, trên eo là kim sắc ngọc cẩm bản ti đái, trên chân là hắc sắc ô vân đạm hải hoa, tay xách một cây long thủ hiển nguyệt đao, dưới hàm ba lọn râu dài, ánh mắt bén nhọn, quanh thân thủy hệ khí tức hỗn nguyên lưu chuyển, kéo theo trận trận hơi nước khuấy động, nhìn lên tới chính là một vị thủy tộc đại tướng. Đại nhân. Giọng Lạc Văn Sinh hợp thời ở ngoài cửa vang lên, 300 thủy binh đã ở võ đài, tùy thời có thể xuất phát. Xuất phát. Đúng. Lý phu nhân lưu tại Hà thần phủ, Lục Trinh cùng Lý Hạm Ngọc đi theo Lô Thủy Hà thần tả hữu, phía sau là Hà thần phủ ba vị tướng quân, ngoài ra còn có 300 thủy tộc binh sĩ. Đại trận chiến a. Chẳng qua những thủy binh kia nhìn lên tới dường như không nhiều ra sức, không phải treo lên đầu cá, chính là treo lên đầu tôm, đạo hạnh từng cái cũng là 20-30 năm dáng vẻ, Lục Trinh cảm giác chính mình mấy đạo thái ớt ngũ lôi chú có thể toàn bộ đánh chết, mang lấy bọn hắn trên chiến trường thật sự không sao hết sao. Lục huynh yên tâm, 300 thủy binh cũng không phải chính diện nên địch, bố trí nguyên thủy đại trận, chủ yếu là vì suy yếu đối phương đối với thủy khống chế, phụ giúp bọn ta đối với thủy khống chế, kiểm chế đối phương đồng thời phụ giúp bọn ta. Lý Hạng Ngọc nói, ngoài ra đại trận có thể hợp lực bảo vệ tự thân, phòng ngự không yếu. Nguyên lai là mang theo một có năng lực bảo vệ mình, còn có thể cho chủ lực nhân viên chiến đấu thượng bờ UFF phụ trợ, Lục Trinh hiểu liền. Đoán chừng thực tế xuất thủ, cũng là Lô Thủy Hà thần, Lý Hạng Ngọc có thể đánh một chút phụ trợ, ngoài ra ba cái mấy trăm năm đạo hạnh tướng quân nói không chừng đều khó mà ra sân. Một đoàn người theo Lô Thủy một đường đi tây bắc mà đi, rất nhanh liền đi tới cái kia nhánh sông, sau đó đi vào trong đó, đi tới Ưng Truy Nhai phụ cận, tìm được rồi nhánh sông dưới sông cái kia đen nhánh thủy đạo. Chính là ở đây. Lô Thủy Hà thần nhìn xem rõ ràng, trước đó xuất hiện trong gương, chính là đầu này thủy đạo. Không ngờ rằng Lô Thủy bên trong còn có như thế một chỗ cỡ nhỏ bí cảnh, tiền nhân lại theo chưa phát hiện qua. Đại nhân, thủy đạo quá chật, chỉ có thể cho hai người song song bước vào. Một vị rắn đen quân nói. Lô Thủy Hà thần gật đầu, ta dẫn đầu, các ngươi sau đó đuổi theo. Đúng. Lô Thủy Hà thần làm trước tiến vào. Lục Trinh cùng Lý Hạng Ngọc sau đó đuổi theo, lại phía sau chính là ba vị tướng quân cùng 300 thủy binh. Đầu này trong thủy đạo thủy đang lưu động, cũng không phải một con đường chết. Sau đó bọn hắn ngay tại thủy đạo cuối cùng dừng bước, vì trong thủy đạo thủy không hiểu ra sao thì biến mất. Bí cảnh. Bí cảnh ngay tại trước mặt, nhưng mà Lô Thủy Hà thần lại không cảm ứng được. Lục Trinh tỉ mỉ cảm ứng, cũng chỉ có thể loáng thoáng phát giác được một chút dị thường. Môn hộ không ở nơi này. Lô Thủy Hà thần nhíu mày hỏi. Chính là ở đây, ngay tại dưới nước, rất mịt mờ, chẳng thể trách một mực không có bị phát hiện. Lục Trinh trầm ngâm nói. Lô Thủy Hà thần nghe vậy, lần nữa thả ra tâm thần cảm ứng, lúc này mới loáng thoáng cảm ứng được một tầng không gian ba động. Cái này, môn hộ như thế mịt mờ. Tất nhiên tìm được rồi môn hộ, vì Lô Thủy Hà thần thực lực, mở ra đạo này liên thông lượng giới môn hộ thì cũng không khó khăn. Cũng cầm Long Thủ Hiển Nguyệt đao, Lô Thủy Hà thần đưa tay chộp một cái, yêu lực tràn ngập, rất nhanh đang ở trước mắt cầm ra một cánh cửa, tại chủ thế giới bên trong hiện ra hình tượng. Sau đó, trong thủy đạo dòng nước thì tăng nhanh tốc độ, nhanh chóng tràn vào môn hộ bên trong. Đi. Lô Thủy Hà thần thi pháp ra cố môn hộ, sau đó ánh mắt lóe lên, làm trước tiến vào. Lục Trinh đi theo bảo, vượt qua môn hộ trong nháy mắt, chỉ cảm thấy hoa mắt, liền đi tới một chỗ khác địa giới, lòng đất bí cảnh. Trước mắt một mảnh đen kịt, vô quang vô ảnh, chỉ có thể thả ra tâm thần cảm ứng, nhìn thấy trước mắt một mảnh lớn không gian, còn có mấy cái thủy đạo, địa động thông hướng các nơi. Mà nhưng vào lúc này, có lẽ là cảm ứng được bí cảnh bị từ bên ngoài mở ra, một cái trong thủy đạo lao ra một tráng hán áo xanh. Nhìn thấy mọi người, đối phương ánh mắt sắc bén, không nói hai lời liền trực tiếp ra tay, một dòng nước cuốn lên một hồi hung sát chi khí, giống như một con tiền sử cự ngạc há to miệng, một ngụm nuốt tới. Chương 668, bí cảnh giao chiến chương 668, bí cảnh giao chiến chương 668, bí cảnh giao chiến hung ác như thế. Lục Trinh còn tưởng rằng trước khi đấu võ tốt xấu cũng muốn nói hai câu nói mang tính hình thức, kết quả không phải đánh lén chính là bạo khởi, lại nói cổ đại thì như thế không giảng võ đức sao? Chẳng qua Lô Thủy Hà thần vốn chính là đến đánh trận, cho nên sớm đã chuẩn bị sẵn sàng, trong tay Long Thủ Hiển Nguyệt đao bãi xuống, một cái dòng nước thì trước người tạo thành tuần hoàn qua lại giống như vòng xoáy tâm chắn giống nhau dáng vẻ, đỡ được đối phương một kích. Ta là Lô Thủy Hà thần, người đến người nào, phạm ta địa giới. Lô Thủy Hà thần quát. Triều đình đại cảnh sắc phong thần sông, có thể không quản được lão tử trên đầu. Tráng hán áo xanh khàn khàn cuống họng nói, ngoan ngoãn rời khỏi bí cảnh, đợi lão tử chuyện sau đó tự nhiên rời khỏi, bằng không chớ trách lão tử diệt ngươi Hà thần phủ nhất mạch. Lục Trinh gật đầu một cái, đã nhìn ra là không nói lý. Này ngược lại liền dễ làm. Thật can đảm. Lô Thủy Hà thần nghiêm nghị quát. Lúc trước hắn còn muốn là chỉ cần cứu ra Trúc Ngọc Sơn là được, nay tráng hán áo xanh cùng kia lão quỷ ở giữa ân oán, năng lực không lẫn vào thì không lẫn vào. Nhưng bây giờ tráng hán áo xanh này một lời nói, sự việc tính chất thì thay đổi, biến thành vấn đề mặt mũi. Bất luận là triều đình đại cảnh mặt mũi, hay là hắn Lô Thủy Hà thần mặt mũi, đều không phải là dễ dàng như vậy có thể bước xuống. Lô Thủy Hà thần trường đao bãi xuống, thân hình như điện bắn bình thường, trong nháy mắt tới gần tráng hán áo xanh, một chiêu lực bổ hoa sơn, cũng không biết bên này có hay không có hoa sơn, trường đao cuốn lên dòng nước, mang theo một hồi uy áp cùng sắc bén, hướng tráng hán áo xanh chém bổ xuống đầu. Tới tốt lắm. Tráng hán áo xanh tay phải một vòng, một thanh màu xanh sẫm cương tiên thì ra hiện trong tay hắn, chỉ là đưa tay một hung, lại vì một tay cương tiên giữ lấy Lô Thủy Hà thần toàn lực một đao. Sau một khắc, hắn tay trái nắm vào trong hư không một cái, lại cầm ra một thanh cưa xỉ đao, ánh mắt một dữ tợn, một đao bổ về phía Lô Thủy Hà thần cái cổ. Lục Trinh ngón tay khẽ động, còn chưa kịp xuất thủ tương trợ, liền thấy Lô Thủy Hà thần đại đao trong tay bãi xuống, vì đao đôi ngăn cưa xỉ đao. Mặc dù lực lượng không kịp, nhưng Lô Thủy Hà thần đạo hạnh cao thâm, thân kinh mạch chiến, cũng không trở thành một chiêu bị thua. Sau đó, liên tục không ngừng Hà thần phụ thủy binh bước vào bí cảnh, vừa tiến đến thì triển khai trận thế, trong tay nguyên thủy trận kỳ pháp phối, rất nhanh, trận kỳ trong lúc đó thì khí cơ tương liên, không chỉ tự thân bị huyền chuyển thủy quang bao phủ, với lại từng đạo dòng nước cuốn về phía chính trong chiến đấu hai người, là Lô Thủy Hà thần gia trì, đồng thời kiểm chế tráng hán áo xanh. Thế là Lục Trinh buông tay, tiếp tục là Lô Thủy Hà thần lực trận. Tả hữu nơi này là tự mình phát hiện, khí vận chi quang khẳng định không thể thiếu chính mình, đã như vậy, đương nhiên là năng lực mò cá thì mò cá. Huống chi, Lô Thủy Hà thần rốt cuộc chính là trưởng bối, lúc này tất nhiên không có lộ dấu hiệu bị thua, Lục Trinh cũng không rõ lắm chính mình có thích hợp hay không ra tay. May mắn, có nguyên thủy đại trận phụ trợ, Lô Thủy Hà thần thì lấy lại tự tin, trong tay Long Thủ Hiển Nguyệt đao múa như gió, cùng kia tráng hán áo xanh đánh khó phân thắng bại. Thần sông võ công giỏi. Lục Trinh không khỏi tán thưởng một tiếng, quay đầu nhìn về phía Lý Hạ Ngọc cười nói, tại sao không có đem chiêu này chuyển cho Trúc Hình? Bây giờ đi vào bí cảnh, cuốn lấy châm đối nhà mình phu quân nguy hiểm đầu mượn, lại có Lục Trinh như thế một đại cao thủ vì phụ thân lực trận, Lý Hạ Ngọc từ lâu buông lòng. Lúc này nghe được Lục Trinh lời nói, nàng chỉ là vừa cười vừa nói, Ngọc Sơn ngày ngày nhớ kiểm tra, có thể đi luyện khí tu pháp thì vô cùng không dễ dàng, nhường hắn cầm đao ra trận, hắn cũng không bản sự này, còn phải là cha ta mới được. Lời mặc dù nói như vậy, chẳng qua Lý Hạ Ngọc vẻ mặt tươi cười, không còn nghi ngờ gì nữa đối với nhà mình phu quân hay là cực kỳ thỏa mãn, lời này một nửa là nói cho Lục Trinh nghe, một nửa cũng là nói cho Lô Thủy Hà thần nghe. Bên kia, Tráng Hán áo xanh cùng Lô Thủy Hà thần giao chiến, mặc dù hơi chiếm thượng phong, có thể trong thời gian ngắn thì bắt không được tới. Nhìn thấy đối diện một nam một nữ lại còn vui vẻ trò chuyện bên trên, không khỏi tức giận, cũng lời tiếp tục mãi xuống dưới chờ đợi khống chế trận pháp thủy binh khí cơ suy yếu, mà là chỉ một ngón tay, một đạo đen nhánh dòng nước nhanh chóng xoay tròn, hóa vì một cái đen nhánh rủi lở tổn, mang theo một đạo đuôi lãng, vô cùng nhanh chóng đâm về phía nguyên thủy đại trận. Lục Trinh ánh mắt lóe lên, sau một khắc thì chắn rủi lở tổn cùng nguyên thủy đại trận trong lúc đó. Hắn mặc dù không tiện nhúng tay Lô Thủy Hà thần chiến đấu, chẳng qua bảo hộ một chút nguyên thủy đại trận hay là không có vấn đề, không thể nào thật sự tình gì cũng không làm. Trong nước, sát thực rất nhiều pháp thuật cũng không tiện thi triển, vân pháp phong pháp thậm chí là lôi pháp đều khó mà thi triển, chẳng thể trách Tôn Ngộ Không bản lãnh lớn như vậy, thì tự nhận không sợ trường thủy chiến. Chẳng qua may mắn Lục Trinh cái khác không có, chính là biết công pháp nhiều. Vỗ vỗ hồ lô, một thanh lóe ra màu bạc lưu quang phi kiếm màu xanh thì theo miệng hồ lô bỗng nhiên bay bắn ra, hóa thành một đạo màu xanh quang ảnh, bắn thẳng đến hát thủy mũi khoan chi nhọn. Thương lượng trực tiếp, cứng đối cứng, ngân vũ thanh hà kiếm cùng rủi nở tổn mũi khoan chạm vào nhau. Sắc. Phi kiếm một đạo, tự nhiên là có thể trong nước dùng, chỉ nghe một tiếng kiếm minh, thậm chí cùng rủi nở tổn va chạm ra tiếng kim loại. Kiếm tu. Tráng hán áo xanh khỏe mắt giật một cái, mới phát hiện Lục Trinh phi kiếm tê sắc vô cùng, lại một kiếm thì phá khai rồi nhà mình rủi nở tổn, với lại một thân kiếm khí hùng hậu bén nhọn, tu vi lại thì mảy may không kém chính mình. Lục Trinh đứng chắc tay, ngân vũ thanh hà kiếm tại đánh tan rủi nở tổn sau đó, đi vòng do một vòng thì bay trở về Lục Trinh bên cạnh, tại Lục Trinh trước ngực ba thước chỗ chập trùng bất định, mũi kiếm xa xa chỉ hướng tráng hán áo xanh, mơ hồ có ý uy hiếp. Sau một khắc, nhìn thấy Lục Trinh đã vậy còn quá lợi hại, 300 thủy binh khí thế đại trấn, nguyên thủy đại trận ngay lập tức phân ra càng nhiều lực lượng, ra chỉ cho Lô Thủy Hà thần. Lô Thủy Hà thần đại đao trong tay như gió, khí thế như hồng bổ về phía tráng hán áo xanh. Tráng hán áo xanh ánh mắt bên trong tàn khốc lóe lên, chẳng qua lại là từng bước lui lại. Lục Trinh ánh mắt lóe lên, bá phụ cẩn thận. Sau một khắc, Long Thủ Hiển Nguyệt đao theo phía bên phải quét ngang mà qua, tráng hán áo xanh cương tiên dựng lên, chống chọi đại đao, cưa xỉ đao một tạm, cố định trụ đại đao một cái trước mắt, sau đó một cái mang theo lân giáp thô cái đuôi to thì theo tráng hán áo xanh sau lưng nhẹ ra, một cái đuôi vung mạnh tại Lô Thủy Hà thần trên người. Bành! Lô Thủy Hà thần bị đánh bay ra ngoài, không qua khôi giáp của hắn hiện lên lưu quang, đỡ được một phần lớn lực lượng, lại thêm yêu lực hộ thân, kỳ thực cũng không bị thương. Chẳng qua đánh lùi Lô Thủy Hà thần, trắng hán áo xanh thân hình nhảy lên, phảng phất mũi tên, thì hướng về Nguyên Thủy đại trận bên này mà đến. Hắn nhìn xem rõ ràng, Lục Trinh mặc dù nhìn như lợi hại, lại không thông thủy pháp, bây giờ ỷ có Lục Trinh thủ hộ, Nguyên Thủy đại trận chủ động thấp xuống lực phòng ngự của mình, vừa vặn cho mình có thể thừa cơ. Chỉ cần kiềm chế Lục Trinh, đánh tan Nguyên Thủy đại trận, Lô Thủy Hà thần sức chiến đấu thì sẽ hạ xuống chí ít 3 thành, đối với mình kiềm chế lực lượng cũng sẽ biến mất. Này lên kia xuống, cho dù đồng thời đối mặt Lô Thủy Hà thần cùng Lục Trinh hợp lực, chính mình thì có nắm chắc đem bọn hắn trục xuất bí cảnh. Đến lúc đó đem bí cảnh cửa vào phong cấm, chính mình thì có đầy đủ thời gian giết chết con kia lao quy cùng cái đó nửa đường nhúng tay thư sinh. Chết đi cho ta. Tráng hán áo xanh toàn thân trên dưới hiện ra một tầng mực lớp vảy màu xanh lục, trong tay cương tiên giơ lên, làm bộ đánh về phía Lục Trinh, đồng thời trong tay cưa xỉ đao quấy dòng nước, lại là mấy đạo hắc thủy rủi nở tồn lặng yên hiện hiện, nhắm chuẩn Nguyên Thủy đại trận. Cảm tạ 08A đạo hữu trăm thưởng thức chương 669, đây là một cái hiểu lầm chương 669, đây là một cái hiểu lầm chương 669, đây là một cái hiểu lầm kim khuyết tâm kiếm, chém. Lục Trinh ánh mắt lóe lên, một thanh kim quang lóng lánh hoa lệ bảo kiếm, lại đột nhiên xuất hiện tại tráng hán áo xanh trong thức hải. Ừm. Tráng hán áo xanh chính lấy tay bên trong cương tiên để phòng Lục Trinh phi kiếm đâu, không ngờ rằng người ta lại vì một đạo tinh thần lợi kiếm thẳng vào chính mình thức hải. Vô luận là ở đâu trong, tinh thần pháp thuật trên cơ bản cũng có thể sử dụng, Lục Trinh cũng không phải chỉ luyện thể không luyện thần mỗi hầu tử, đương nhiên không sẽ vứt bỏ chính mình sở trường. Bên kia, tráng hán áo xanh đã theo bản năng thả ra mười mấy đạo rối lở tồn, hướng về Nguyên Thủy đại trận bay đi. Siêu. Ngân Vũ Thanh Hà kiếm bỗng nhiên bắn ra, sau một khắc liền phóng ra vạn đạo hào quang, màu xanh hào quang bên trong dường như chiếu sáng đáy nước, mảy may tất hiện. Này hào quang mang theo một cỗ xa xăm như có như không ý cảnh, còn kèm theo đạo đạo kiếm khí, tràn ngập tứ phương không gian, phản phất vách tường giống nhau trực tiếp liền đem xoắn tới rủi nở tổn bao vây ở bên trong. Hào quang bao phủ phía dưới, rủi nở tổn giống như lâm vào một nắm bùn chiều, tốc độ đột nhiên trở nên chậm, sau đó liền bị trận trận làm hao mòn, rủi nở tổn dường như lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được biến mất. Mà bên kia, Lục Trinh cũng đã phi thân đến gần rồi tráng hán áo xanh. Tráng hán áo xanh vừa mới đem kim khuyết tâm kiếm cản ngoài thức hải, lúc này nhìn thấy Lục Trinh tới gần, không khỏi ánh mắt ngưng tụ, giơ tay chính là một đạo cương tiên chém bổ xuống đầu. Lục Trinh theo trong hồ lô lấy một cái kim cương tệ mi côn, trở tay chặn lại. Làm. Kim cương tệ mi côn trực tiếp liền bị ngẩng lên. Lục Trinh. Được rồi, hiện đại binh khí thật sự khó mà tại cao thủ đấu pháp bên trong đưa đến tác dụng, tráng hán áo xanh trong tay này cương tiên lại không biết tăng thêm bao nhiêu vật liệu cùng phù văn, cứng rắn trầm trọng, phàm binh khó cản. Chẳng qua Lục Trinh chỉ là thử một chút, cũng không phải thật sự ỷ vào này kim cương tệ mi côn. Mắt thấy cương tiên dư thế không giảm, Lục Trinh nhẹ nhàng linh hoạt đưa tay chộp một cái. Ngang. Tiếng long ngâm vang lên, một con không đến to bằng chậu rửa mặt tiểu chân long đại thủ lớn bị hắn cầm ra đến, một cái liền tóm lấy cương tiên tiên sao. Tráng hán áo xanh đồng tử co rụt lại, sau một khắc liền thấy một cái khắc long chảo đột nhiên hiện, móc hướng về phía đầu của mình. Cưa sỉ đao trở tay chém ra, cưa sỉ đao chỉ riêng kéo dài 3 thước, đao khí không tiết, một đao thì cùng long chảo đối banh ngạch bính. Phanh! Đao quang mất đi, long chảo cũng chỉ là trong suốt một chút, tiếp tục bổ xuống. Tráng hán áo xanh quá sợ hãi, tay phải cương tiên chấn động, nỗ lực tránh thoát chân long đại thủ lớn giam cầm, gấp đội rút thân trở ra. Sau một khắc, phía sau một đạo tràn ngập chân long uy áp đao quang thì bổ tới, chính là Lô Thủy Hà thần đến. Hiền chất, chúng ta đồng loạt ra tay, đưa hắn cầm xuống. Lô Thủy Hà thần nói. Lục Trinh tất nhiên đã xuất thủ, hắn đương nhiên cũng không tiện để người ta lại lui về, ai bảo hắn không có ngăn trở tráng hán áo xanh vừa mới vì tạm thời thoát thân kia một cái đánh lén đâu. Tốt. Lục Trinh gật đầu, thì không tiếp tục cận thân lấy võ đạo đối địch, mà là kiếm chỉ một chút, Ngân Vũ Thanh Hà kiếm thì ở trong nước hoạch xuất ra một đạo duyên dáng đường vòng cung, theo tráng hán áo xanh hậu phương, bắn thẳng đến cổ của hắn phía cạnh. Lô Thủy Hà thần bận khởi yêu lực, kéo theo trung quanh thủy thế, tại chính mình quanh thân cùng trên đao hình thành một cỗ dòng nước, chém về phía tráng hán áo xanh. Bên kia, tráng hán áo xanh không chỉ muốn chống cự Nguyên Thủy đại trận đối với mình trận trận chói buộc, còn muốn đối mặt một vị cũng không kém cỏi chính mình quá nhiều Lô Thủy Hà thần, quan trọng nhất là còn có một vị tinh thần bí pháp lợi hại, phi kiếm bén nhọn, chỉ sợ thực lực còn mạnh hơn chính mình tư sinh. Tráng hán áo xanh đã sinh lòng thoái ý, chỉ thấy tráng hán áo xanh đỡ lên đại đao, thân hình nhất chuyển, sau đó thân hình liền theo dòng nước, vòng qua Lô Thủy Hà thần, tách rời ra phi kiếm đường đi, muốn hướng sau lưng thủy đạo tối lui. Kim quyết tâm kiếm, chém. Tráng hán áo xanh thực lực không yếu, thật nếu để cho hắn bước vào bí cảnh trong vô cùng phức tạp thủy đạo, Lục Trinh cùng Lô Thủy Hà thần vẫn đúng là chưa hẳn năng lực giữ hắn lại. Cho nên Lục Trinh quả quyết lại đánh ra một đạo kim khuyết tâm kiếm, đồng thời tới gần tráng hán áo xanh, hai tay thành chảo, chân long đại thủ ấn thi triển, cận thân quân lấy hắn. Cùng lúc đó, Ngân Vũ Thanh Hà kiếm phóng xuất ra đạo đạo hào quang chúng kiếm khí tràn ngập, chắn ba người chiến trường cùng hậu phương thủy đạo ở giữa, đúng là trực tiếp chặn tráng hán áo xanh đường lui. Tráng hán áo xanh, no vào lại không vào được, lui lại lui không ra. Tráng hán áo xanh trợn mắt tròn xoe, thân hình nhất chuyển, trong nháy mắt bành trướng. Sau một khắc, một cái mọc ra 6-7 trượng cá sấu lớn thì xuất hiện tại bí cảnh trong không gian. Hiện ra nguyên hình, cá sấu lớn yêu lực lại đựng 2 thành, khí thế kinh người. Chết đi cho ta. Cá sấu lớn thân hình uốn éo, thì hướng Lục Trinh tạt tới, vô số răng nhọn cùng tanh hôi miệng rộng đang ở trước mắt, nếu là thật bị căn trúng, chỉ sợ trong nháy mắt liền sẽ bị hắn đẩy miệng răng nhọn xoắn nát. Nhưng mà, ngươi sẽ không chân thật cho là ta chỉ có một thanh phi kiếm a? Không thể nào, không thể nào. Trên thế giới sẽ không thật sự có kiểu này chân thật yêu quái a. Lục Trinh chỉ một ngón tay, một cái khác trôi ngân vũ thanh hà kiếm thì theo miệng hồ lô bỗng nhiên bắn ra, trong nháy mắt theo cá sấu lớn trong miệng bay vào. Cá sấu lớn, à, tu vi lại cao hơn, thể nội phòng ngự khẳng định đều muốn thấp hơn bề ngoài, huống chi thể nội một cũng liền phòng ngự bên địch dị chủng chân khí xâm lấn, nơi nào nghĩ tới thật sự đi vào một thanh phi kiếm. Do đó, cảm thụ lấy trong cơ thể tản ra bén nhọn kiếm khí, đã đem trong cơ thể hắn tạm khí thương tổn phi kiếm, cá sấu lớn trực tiếp cứng ngay tại chỗ. Hiện tại đừng nói chạy trốn, hắn ngay cả lại hóa thành nhân hình cũng không dám. Kiếm khí một kích, cá sấu lớn thì cảm nhận được một cỗ đâm tâm đau đớn. Khoan động tù đã, ta có chuyện muốn nói. Cá sấu lớn chỉ là vận khởi yêu lực bảo vệ trong cơ thể mình kinh mạch tạng khí, cũng không dám đi kích thích trôi phi kiếm. Lô Thủy Hà thần phi thân tới gần, nhìn thấy Lục Trinh đã không chế cục diện, liền ngã cầm trường đao, ở một bên yên tĩnh chờ đợi, chỉ là cảnh giác cá sấu lớn có thể đột nhiên gây khó khăn. Ngươi có lời gì nói? Lục Trinh cười nói, ta. Cá sấu lớn sửng sốt, hắn có lời gì nói? Không nói hai lời thì động thủ là hắn, đánh không lại muốn chạy chính là hắn, chạy không được lại bị chế trụ cũng là hắn. Không muốn chết, tạm thời đè xuống tạm dừng khóa yêu cầu dừng tay, sau đó người ta vẫn đúng là ngừng, còn hỏi mình muốn nói gì. Như vậy, hiện tại làm sao bây giờ? Tìm cơ gì để người ta buông tha mình? Online chờ, rất cấp bách. Đương nhiên trở lên đó là hiện đại cách nói, nhưng vô cùng phù hợp cá sấu lớn lúc này trạng thái. Chỉ thấy cá sấu lớn to lớn trong mắt từ trên xuống dưới ung dung nhất chuyển, vẫn đúng là cho hắn tìm đến một cái lấy cớ. Cái kia, chúng ta kỳ thực không oán không cừu, có phải hay không có chút hiểu lầm a? Lục Trinh dừng một chút, cá sấu lớn tiếp tục nói, vừa mới là ta không đúng, còn nghĩ đến đám các ngươi là kia lão quy giúp đỡ, cho nên mới nói năng lỗ mãng. Nhưng là bây giờ nghĩ, kia lão quy thì lâu dài tại Đông Hải, làm sao có khả năng cùng đại cảnh triều sát phong Lô Thủy Hà thần phụ dính líu quan hệ, là ta quan tâm tất loạn, ta xin lỗi. Lô Thủy Hà thần. Ha ha ha. Cá sấu lớn cười khan hai tiếng nói, nếu là hiểu lầm, nói ra không phải tốt nha, có đúng hay không? Mọi người, DS, nguyên phiếu gấp đôi, cầu cái phiếu phiếu, cuối tháng thêm 2 cảng chương 670. Lão Quy lựa chọn chương 670, lão Quy lựa chọn chương 670, lão Quy lựa chọn đi trước đem Trúc Minh cứu ra đi. Coi như không thấy cá sấu lớn cái gọi là hiểu lầm, Lục Trinh quay đầu nói với Lý Hà Ngọc. Lô Thủy Hà thần nói tiếp nói, để ta đi, kia lão Quy không yếu, cẩn thận là hơn. Lúc này cá sấu lớn thể nội có Lục Trinh một thanh ngân vũ thanh hà kiếm, Lô Thủy Hà thần thì rút ra ra tay, đi tìm Trúc Ngọc Sơn, đồng thời phòng bị cái đó không biết ngọn ngành đại ô quy. Lẽ ra nên như vậy. Lục Trinh gật đầu nói. Nhìn về phía trước mắt uốn éo người, nó nghe muốn động cá sấu lớn, Lục Trinh cười nói, sao ngươi còn có lời nói? Cá sấu lớn ánh mắt nhất động, miệng rộng mở ra hợp lại, cũng không biết là thế nào có thể phát ra tới tiếng người. Kia lão quy chỗ, có một viên quy châu của thượng cổ huyền quy, là từ trong tay của ta cướp đi. Nói bậy bạn, này rõ ràng là huyền quy quy châu tự động chọn chủ, tuyển lão phu. Lúc này, Lô Thủy Hà thần thì mang theo Trúc Ngọc Sơn đi tới chỗ này không gian, tại bên cạnh bọn họ, còn đi theo một con ba trượng lớn nhỏ rùa đen. Vừa mới lời kia chính là rùa đen nói tới. Lúc này trên người hắn có tổn thương, đối diện lại là một vị đạo hạnh cao thâm Lô Thủy Hà thần cùng một vị kiếm khí kinh người trẻ tuổi kiếm tu. Hắn cũng không dám nhường hai người này hiểu lầm hắn phẩm tính. Nói chuyện tào lao, cá sấu lớn giận nói, kia huyền quy quy châu xuất thế, ba động tứ tán hơn trăm dặm, chỉ cần có thể cảm ứng được, cũng có tư cách cầm tới nó. Lao tử trước hết nhất đuổi tới, chung quanh một con yêu quái đều không có, lập tức liền muốn lấy đi nó, lại bị ngươi hoành đúng một tay, không phải ngươi theo lão tử trong tay cướp đi lại là cái gì? Kia lão quy thì không chịu thua kém, ngươi đều nói ngươi cách nó gần đây, lập tức liền muốn thu đi nó, kết quả lao phu thể nội có huyền quy huyết mạch, vây tay một cái liền đem nó chiêu đi qua, lẽ nào vẫn chưa thể nói rõ quy châu chọn chủ? Nói rõ cái rắm, có huyền quy huyết mạch có thể kế thừa kia quy châu của thượng cổ huyền quy. Có huyền quy huyết mạch nhiều hơn, huyết mạch huyết thống đây ngươi thuần cũng nhiều, ngươi thấy bọn họ có thể hay không đem quy châu chủ động dâng lên? Cá sấu lớn nói. Lão quy nói, đương nhiên sẽ không, lão quy ta vừa có huyền quy huyết mạch, làm lúc lại ở lân cận, cùng quy châu hữu duyên, dĩ nhiên chính là quy châu chi chủ. Cá sấu lớn nhíu môi, nói tới nói lui, còn không phải từ trong tay của ta cướp đi. Lục Trinh chớp mắt, đại khái hiểu, chính là hai con yêu quái đoạt bảo vật cũ chuyện xưa, chỉ bất quá. Lục Trinh không khỏi hỏi nói, các ngươi là thế nào liên lụy đến Trúc Minh? Sau đó, tại trong miệng vài người, lại là một cũ chuyện xưa. Cá sấu lớn cùng lão quy một đuổi một chạy, lão quy pháp lực không bằng cá sấu lớn, một đường theo Đông Hải trốn vào Trung Nguyên, trốn bàn trên đường, mặc dù thỉnh thoảng có thể kéo ra cùng cá sấu lớn khoảng cách, nhưng mà bản thân hắn thì bị thương không nhẹ. Thật vừa đúng lúc, gặp được Trúc Ngọc Sơn. Mà Trúc Ngọc Sơn đâu, hắn buổi sáng hôm nay một mình đi ra ngoài, nghĩ từ bản thân mỗi lần đi ra ngoài kiểm tra cũng sẽ xảy ra chuyện bị trì hoãn, cho nên nghĩ lại, phản chính tự mình bây giờ thần có tu vi, lần này dứt khoát trực tiếp đi đường thủy. Theo Lô Thủy cùng Lô Thủy nhánh sông, có thể đi tới Nghi Châu thành bên cạnh không xa, đến lúc đó trực tiếp lên bờ vào thành, tiến về thư viện, kia liền rốt cuộc không lo bị sự vụ ngăn trở chân. Hoàn Mỹ. Sau đó hắn thì thi triển Tị Thủy Quyết, theo Lô Thủy một đường đi lên trên, quẹo vào một cái nhánh sông, mới đi không đến một nửa thì gặp được bị thương chính đang nghỉ ngơi lão quy. Tâm Thiện Trúc Ngọc Sơn tiến lên hỏi ý, kết quả vừa mới nói hai câu, cá sấu lớn thì từ phía sau đuổi theo. Trải nghiệm bảo bối theo trong tay chạy đi, lại truy sát lão quy một đường vẫn còn không thành công, cá sấu lớn lúc này đã rất nóng nảy, nhìn thấy Trúc Ngọc Sơn lại tương trợ lão quy, thế là không nói hai lời, ngay lập tức ra tay, hai cái cùng nhau đánh. May mắn lão quy tâm thiện, cảm động vì Trúc Ngọc Sơn tương trợ tình, ra tay che lại Trúc Ngọc Sơn, sau đó một đường bỏ chạy. Trên đường trải qua đầu này thủy đạo, nắm giữ Huyền Quy Quy Châu lão quy cảm ứng được chỗ này bí cảnh, thế là liền mang theo Trúc Ngọc Sơn đã trốn vào nơi này. Kết quả không ngờ rằng vẫn là bị cá sấu lớn bắt lấy cái đuôi, đi theo vào. May mắn là chỗ này bí cảnh bên trong thủy đạo tung hành, địa thế kỳ tuyệt, mơ hồ nhưng tạo thành một đường tự nhiên trận thế. Mà lão quy lại là một vị trận pháp người trong nghề, mượn nhờ dòng nước địa thế hình thành trận pháp, lại thêm Trúc Ngọc Sơn tương trợ, lại chặn cá sấu lớn nhiều lần tiến công. Sau đó, lão quy càng là hơn bắt đầu đem trận pháp sở học truyền thụ Trúc Ngọc Sơn, hai người hợp lực cùng cá sấu lớn đấu pháp liền càng thêm dễ dàng. Tại Lục Trinh mọi người vào trước khi đến, bọn hắn đã cùng cá sấu lớn đánh 3 trận, cá sấu lớn vậy mà đều không có đánh vào bọn hắn chỗ địa động, nếu không phải Lục Trinh mấy người đi bảo, đoán chừng cá sấu lớn này trận thứ tư tiến công đã bắt đầu. Trúc Minh, Lục Trinh nhịn không được vỗ vỗ Trúc Ngọc Sơn bà bay, năm nay kiểm tra đã kết thúc. Trúc Ngọc Sơn, Trúc Ngọc Sơn im lặng, nhưng suy nghĩ một lúc, ngược lại cũng không có đặc biệt thất vọng, năm nay không có gặp phải còn có sang năm, nhưng Hà Tiền Bối ít nhất là vô sự. Lục Trinh ánh mắt lóe lên, Trúc Ngọc Sơn ngược lại là lòng tốt tính, quái không được tu luyện không bao lâu, tu vi đều là đột nhiên tăng mạnh, cho tới bây giờ đoán chừng cũng có mấy trăm năm đạo hạnh. Cùng Trúc Ngọc Sơn trò chuyện hai câu, thì nên xử lý lão Quy cùng cá sấu lớn sự tình. Làm sao bây giờ? Theo lý thuyết, hẳn là lão Quy dính liễu Trúc Ngọc Sơn, nhưng sự việc là bởi vì Trúc Ngọc Sơn chủ động nhúng tay, mà là hắn lại cứu Trúc Ngọc Sơn, cũng không tốt trách tội người ta. Cho nên cá sấu lớn thuận tay muốn giết Trúc Ngọc Sơn thì có thể lý giải, nhưng bây giờ nhưng cũng không giết chết, với lại người ta là Đông Hải yêu tộc, cùng mình thì không có thù gì, cũng chưa từng tại đại cảnh lạm sát kẻ vô tội. Nếu là trong chiến đấu không nương tay, kia giết thì liền giết, lúc này đã chế trụ hắn, nếu như vậy giết, mặc dù cũng không phải không được, nhưng dường như có chút đáng tiếc. Thế nhưng, nếu là như vậy không quan tâm đuổi hai yêu rời khỏi, cá sấu lớn khẳng định sẽ còn tiếp tục truy sát Lao Quy, nếu là cả hai buông ra đánh, nói không chừng còn có thể uy hiếp ven bờ bách tính. Đến lúc đó chấn dị ti truy cứu đến Lô Thủy Hà thần phủ hoặc là Lục Trinh trên đầu, há không oan uổng. Cho nên, Lục Trinh nhìn về phía hai yêu, ánh mắt lấp loé. Lao Quy liếm môi một cái, chúc công tử nghĩa bạc vân thiên, Lao Quy cùng chúc công tử mới quen đã thân, vui lòng gia nhập Lô Thủy Hà thần phủ, đương theo tại chúc công tử tả hữu. Dừng một chút, Lao Quy tiếp tục nói, ngoài ra Huyền Quy Quy Châu trong còn có một bộ Huyền Quy Ngự Thủy Chân Linh Bí Quyết, Lao Quy cũng nghĩ đem chuyển cho chúc công tử, nguyện chúc công tử tu luyện loại suy, giúp hắn một tay. Lao Quy rất tinh, hai cái điều kiện này nhìn như hy sinh rất lớn, lại là ném vào môn hạ, lại là cống hiến công pháp, kỳ thực nói đến, hắn không chỉ một chút cũng không có thua thiệt, ngược lại còn có không ít tiện nghi. Trải qua một ngày giao lưu, hắn khoảng liền biết Trúc Ngọc Sơn lai lịch, nhân phẩm quá cứng, thiên phú dị bẩm, chỉ cần không chết yểu, chắc chắn chính là tương lai đại lão, mà hắn chính là Lô Thủy Hà thần con rể, muốn chết yểu cũng không dễ dàng. Cho nên, tại cùng Trúc Ngọc Sơn từng có mệnh giao tình điều kiện tiên quyết, đưa tặng công pháp, bồi bạn tả hữu, đây quả thực là trước giờ ông đuổi, đồng thời trợ lực đuổi nhanh chóng trưởng thành làm việc, với lại gia nhập Lô Thủy Hà thần phủ, cũng là một chút cũng không tổn thương hắn mặt cùng thân phận. Đã như vậy, cớ sao mà không làm? Ông Lao Quy vận mệnh đã xác định, khí vận chi quang tới sổ. Cảm tạ 08 A đạo hữu trăm thưởng thức chương 671, nướng ngạc ngư tinh xảo cách làm chương 671, nướng ngạc ngư tinh xảo cách làm chương 671, nướng cá sấu tinh xảo cách làm Lao Quy bên này xác định, còn lại chính là cá sấu lớn. Cá sấu lớn trợn mắt há hốc mồm, không ngờ rằng Lao Quy này như thế không muốn thể diện, lại vui lòng vùi đầu vào Trung Nguyên Vương triều thuộc kế tiếp nho nhỏ Hà thần phủ nghe được lệnh. Chẳng qua nhìn thấy Lục Trinh nhìn qua, cá sấu lớn nhưng không khỏi một cái giật mình, hiện tại vấn đề về tới hắn bên này. Ta cá sấu lớn miết miết miệng, thận trọng liếc nhìn Lục Trinh một cái. Huyền Quy Quy Châu ta không muốn, ta hồi Đông Hải được hay không? Huyền Quy Quy Châu a, Huyền Quy Ngự Thủy Chân Linh Bí Quyết ta, hắn thật có thể nhịn xuống sao? Sẽ không về đến Đông Hải hô bằng gọi hữu sao? Càng quan trọng chính là, mặc dù cá sấu lớn tội chết có thể miễn, thế nhưng hắn muốn giết Trúc Ngọc Sơn, không nói lời gì thì hướng về Lục Trinh đám người động thủ, lẽ nào tiểu chân như thế thả hắn? Lục Trinh ánh mắt lấp lóe, từ trên xuống dưới đánh giá trước mắt cá sấu lớn, tầm mắt tại mấy chỗ thịt nhiều chỗ dừng lại rất lâu, sau đó nhẹ nhàng nuốt nước miếng một cái. Cá sấu lớn, không phải, ngươi đang nhìn cái gì? Giọng cá sấu lớn đều có chút phát run, lão tử có gì đáng xem? Lục Trinh khoát qua tay, không sao, chỉ là đột nhiên nhớ tới lần trước nướng cái kia cá sấu, nhất thời thất thần mà thôi, chớ trách chớ trách. Mọi người cùng nhau quay đầu, nhìn về phía Lục Trinh ánh mắt tràn ngập cái gì? Ngay thẳng như vậy sao? Cá sấu lớn trợn mắt tròn xoe, muốn chém giết muốn dốc thịt tự nhiên muốn làm gì cũng được. Ngươi làm sao trêu đùa với ta? Ngươi hiểu lầm. Lục Trinh vẻ mặt thành khẩn nói, này thật chỉ là một cái ngoài ý muốn, ta còn là lần đầu tiên nhìn thấy cá sấu yêu. Lần trước ăn cái kia cá sấu cũng không có hóa yêu thành tinh, ngươi không cần cảm động lây. Làm lúc ta chỉ là trước tiên đem cái kia cá sấu bụng xé ra, lấp vào quả ớt, tròn hành, củ cải cùng hương tỏi các loại gia vị, ngoài ra còn muốn cắt đi một ít thịt mỡ cùng tàn gân, cuối cùng đem bụng may bên trên, sau đó mặt ngoài đem mỡ bỏ, cây thì là, bột hồ tiêu và hương liệu bôi lên đều, trải phẳng tại một cái chuẩn bị tốt cái giá bên trên, có thể tại trên lửa chuyển vòng, đều bị nóng lực đổ nướng, trọn vẹn nướng một canh giờ còn nhiều, mới nướng đến vừa mới phù hợp. Khoan hay nói, cá sấu hương vị bắt đầu ăn cùng thịt gà có điểm giống. Ngoài ra da cá sấu nướng xong sau đó bên ngoài xốp giòn trong mềm, có điểm giống hải sâm, không chỉ hương vị rất tốt, với lại rất có dinh dưỡng. Lần trước cái kia cá sấu chỉ có dài một trượng, ta làm lúc thì làm một chừng một trượng năm cung sắt, trước đây cho rằng khẳng định đủ rồi, hiện tại xem ra còn chưa đủ đại, lần này. Khu khu, không phải, ta nói là đúng là ta đột nhiên nhớ lại chuyện như thế. Người không nên hiểu lầm. Mọi người, mặc dù im lặng, chẳng qua hưởng qua Lục Trinh tay nghề Trúc Ngọc Sơn vợ chồng hai người, lại đều cùng nhau nuốt nước miếng một cái. Cá sấu lớn vừa sợ vừa giận, ngược lại là nghĩ trực tiếp liều mạng, thế nhưng thể nội phi kiếm lại đang không ngừng tản ra kiếm khí bén nhọn, kích thích trong cơ thể mình bảo vệ yêu lực. Hắn nếu là liều mạng, đoán chừng liều rơi cũng chỉ có mình mệnh, sau đó, chính mình thì lại biến thành đối phương trên bàn một món ăn. Bị ăn cũng chẳng có gì, Đông Hải yêu vật sinh tử vật lộn, chết về sau bị ăn sạch cũng không phải cái gì không có thể tiếp nhận chuyện, cá sấu lớn thì có cái này chuẩn bị, thế nhưng bị như thế có nghi thức cảm giác ăn hết, đồng thời chi tiết còn bị giảng cặn kẽ như vậy cẩn thận, liền có chút nhường yêu không chịu nổi. Phối hợp mấy người khác kia kích động nhìn xem thức ăn mỹ vị chờ mong ánh mắt, càng làm cho hắn có chút dùng mình, sợ mất mật. Ngươi muốn làm gì? Nói thẳng chính là, mở miệng hù dọa lão tử, không có nhục không có ngươi tiền bối kiếm tiên thân phận. Cá sấu lớn nỗ lực đè xuống trong lòng rung động, mạnh vừa nói đạo Lục Trinh chớp mắt, ngươi lại hiểu lầm, ta cũng không phải cái gì tiền bối kiếm tiên, ta cùng Trúc Minh Niên kỳ không sai biệt lắm. Ừm. Lúc này không chỉ là cá sấu lớn, ngay cả kia lão quý cũng nghi ngờ không thôi nhìn về phía Lục Trinh. Lại là phi kiếm, lại là võ đạo, lại là tinh thần bí pháp, người trẻ tuổi có gặp gỡ đột nhiên tăng mạnh rất bình thường, thế nhưng lại có gặp gỡ cũng không trở thành biết nhiều như vậy à. Lục huynh là Bạch Vân Quan đệ tử, thiên phú chi cao, thế chỗ hắn hữu, có thể cùng Lục huynh là bạn, chính là chúc mô may mắn. Trúc Ngọc Sơn nói. Lục Trinh cười ha ha một tiếng, vỗ vỗ Trúc Ngọc Sơn bả vai, lại nói hắn năng lực tu luyện nhanh như vậy, Trúc Ngọc Sơn cũng là cống hiến một phần lực. Nghe được Lục Trinh còn trẻ như vậy kết quả liền lợi hại như vậy, cá sấu lớn khí thế không khỏi lần nữa yếu đi một bậc, không khỏi nói, ngươi còn chưa nói ngươi muốn cho ta thế nào đấy. Lục Trinh vừa cười vừa nói, ta vừa vặn thiếu một vị trong nhà hộ viện hảo thủ. Cá sấu lớn trong lòng hơi động, ánh mắt ngay lập tức chợt lóe lên, ta. Các hạ nếu là nguyện ý buông ra chính mình chân linh thức hải, để cho ta tại thần hồn của ngươi chân linh khắc xuống một đạo cấm chế. Cá sấu lớn, nghĩ cùng đừng nghĩ, kể từ đó, sinh tử của ta ha không cũng tại ngươi nắm giữ phía dưới. Cá sấu lớn tức giận nói, còn muốn nhìn trước đáp ứng, sau đó an toàn sau đó thì quả quyết đi đường đâu, không nghĩ tới người này tâm chân đen, lại muốn tại thần hồn của mình trong hạ cấm chế, cái này cùng để mình làm nô bộc khác nhau ở chỗ nào? Địa vị chẳng phải là so với kia lão quy còn thấp. Cá sấu lớn vừa nghĩ đến đây, cũng cảm giác thể nội kiếm khí một hồi khuấy động, hoàng hắn vội vàng vận dụng yêu lực bảo vệ. Cái đó, ta có thể xin thể, cho ngươi làm 10 năm hộ viện được chứ? Lục Trinh không để ý tới cá sấu lớn, quay đầu nhìn về phía Trúc Ngọc Sơn, "Trúc huynh, kia bộ Huyền Quy Ngự Thủy Chân Linh Bí Quyết ta thì rất hứng thú, cho ta nhìn qua được chứ?" Trúc Ngọc Sơn nghe vậy sững sờ, theo bản năng liền muốn nhìn về phía lão quy, chẳng qua nghĩ lại, liền biết Lục Trinh hỏi chính mình ý tứ. Thế là quả quyết gật đầu, tính mạng của ta đều là Lục huynh cứu, chỉ là một bộ công pháp mà thôi. Lục Minh cứ việc cầm đi. Lục Trinh nhướng mày, sau đó lầu đầu nói, trời ơi, Huyền Quy Ngự Thủy Chân Linh Bí Quyết ta, thì không phải là không thể ngoại chuyện, thì là không thể truyền lại không phải người đi. Cá sấu lớn, đánh trước một gậy, lại cho cái táo ngọt. Cá sấu lớn nhìn xem rõ ràng, thực lực mình không yếu, có thu nhập dưới trướng giá trị lợi dụng, cho nên Lục Trinh cũng không muốn trực tiếp giết mình, nhưng mình nếu là không thất thời, người ta kỳ thực cũng không để ý ăn một bữa cá sấu thịt. Sinh tử nằm trong nhân viên, đây là uy. Công pháp hấp dẫn phía trước, đây là lợi. Chủ nhân tiền đồ rộng lớn, đây là thế. Hiện nay, người ta đem Huyền Quy Ngự Thủy Chân Linh Bí Quyết cũng lấy ra, mình nếu là lại không thất thời, kia liền là chính mình muốn chết. Huống chi con kia lão ấu quy trả lại cho mình đánh một cái dạng. Cá sấu lớn là cáo kỉnh, nhưng hắn không đốc. Cho nên hắn ngoan ngoãn buông lỏng thân thể chính mình, ngay cả bảo vệ thể nội yêu lực cũng cùng nhau thu lại, sau đó buông ra chân linh thức hải, rất cung kính nói, Nhạc Hoàng Hải gặp qua chủ nhân. Xong. Lục Trinh cười lấy gật đầu, sau đó liền bắt đầu cho Nhạc Hoàng Hải hạ cấm chế. Hạch tâm là một đạo thanh vi ngọc thần lôi pháp bên trong thái triện nhiếp thần lôi đỉnh, đặc biệt nhắm vào thần hồn. Lôi đỉnh bên ngoài bao vây lấy một đạo cỡ nhỏ canh kim thần phong, thế thành vòi rồng, càng chuyển càng mạnh. Thần phong bên ngoài tăng thêm một đạo phi vũ thừa hạ kiếm khí, một đạo kim khuyết tâm kiếm, cùng với một đạo bạch vân kiếm khí, thế thành tam giác, chập trùng bất định. Tầng ngoài cùng dùng từng đoàn tiên tiên vân khí bao vây, đem bên trong toàn bộ che giấu, vân khí thượng khắc dấu nhìn lít nha lít nhít bạch vân phù văn, đều là bạch vân quan trong nhằm vào thần hồn cấm chế phụ chú. Sau đó, Lục Trinh liền đem cái này đoàn trước không trung mây trắng vân khí, đưa vào Nhạc Hoàng Hải thần hồn chỗ sâu nhất, cố định xuống. Hiện tại, Nhạc Hoàng Hải sinh tử, ngay tại hắn đang lúc trở tay. Mà Nhạc Hoàng Hải thì là trợn mắt há hốc mồm, không ngờ rằng Lục Trinh trừ ra kiếm đạo, võ đạo cùng tinh thần bí pháp bên ngoài, vậy mà còn biết lôi pháp, phong pháp cùng bẩm sinh vân pháp. Sao cảm giác ôm cái đùi a? Nhạc Hoàng Hải nhìn về phía lão ấu quy ánh mắt, lại mơ hồ toát ra một tia ưu việt. Há mồm. Nhạc Hoàng Hải theo bản năng há mồm, ngân vũ thanh hà kiếm thì theo cái kia gần dài một trượng trong miệng rộng bay ra. Cảm nhận được phi kiếm ly thể, Nhạc Hoàng Hải thân hình nhất chuyển, cuốn lên bên cạnh dòng nước, sau đó liền lại biến thành trước đó tráng hán hình tượng. Chẳng qua, nhưng không có biết áo. Lý Hạ Ngọc đội vàng quay đầu, Lục Trinh nhếch miệng, theo trong hồ lô lấy một bộ quần áo ném cho hắn nhường hắn trước mặc vào. Ông, Nhạc Hoàng Hải vận mệnh xác định, lần này khí vận chi quang thì tới sổ. Tương đối lao quy chỉ cấp mấy chục lọn, Nhạc Hoàng Hải cho càng nhiều, gần 200 lọn khí vận chi quang, nhường Lục Trinh lại nhỏ kiếm một bút. Chương 672, hồi tâm chương 672, hồi tâm chương 672, hồi tâm đáng tiếc, nếu trực tiếp giết, cho khẳng định càng nhiều. Lục Trinh từ trên xuống dưới lại đánh giá một chút Nhạc Hoàng Hải, nhìn xem hắn lông tơ thẳng đứng thẳng, luôn cảm giác mình đã bị Lục Trinh để lên cung sắt. Bên kia, Lô Thủy Hà thần nhìn về phía lao quy hỏi nói, không biết các hạ xưng hô như thế nào. Lao quy họ Hà, tên là Hà Định Sơn, bây giờ thương thế không nhẹ, còn không thể hóa thành nhân hình. Lao quy Hà Định Sơn nói, thì ra là thế. Lô Thủy Hà Thần gật đầu nói, không sao cả, Hà Thần phủ trong còn có mấy cái đan dược chữa thương, đợi lát nữa trở về phục dụng, chắc hẳn Hà huynh chẳng mấy chốc sẽ khỏi hẳn. Đa tạ thần sông. Ha ha, tốt tốt tốt, hôm nay thực sự là song hỷ lâm môn. Lô Thủy Hà Thần cao hứng nói, nhà mình con rể được một môn tốt công pháp, lại có một vị không kém cỏi chính mình đại cao thủ về sau theo hầu tả hữu, cũng không thì tương đương với nhà mình nữ nhi cũng nhiều một bảo tiêu, Hà Thần phủ cũng nhiều một tôn chiến lược sao? Lục công tử, chúng ta lại cùng nhau hồi phủ, ta nhường dưới trướng bày yến, chúng ta không say không nghỉ. Lục Trinh vừa vặn cũng muốn đi học tập Huyền Quy Ngự Thủy Chân Linh Bí Quyết, thế là chắp tay nói tạ, vậy liền cùng kính không bằng tuân mệnh. Lý Hạ Ngọc cùng Trúc Ngọc Sơn nhìn nhau cười một tiếng, như thế cũng coi như nhân họa đắc phúc đi. Hà Định Sơn sao cũng được, Nhạc Hoàng Hải còn có chút vẻ mặt đau khổ, hai người lên nhau, sau đó lại riêng phần mình tách ra, tâm tư phức tạp. Cùng nhau từ trong bí cảnh ra ngoài, sau đó một đoàn người thì mênh mông quần quật lại trở về Hà Thần phủ. Lô Thủy Hà Thần phân phó Lạc Văn Sinh bày yến, mời mọi người vào chỗ, sau đó liền mang theo Hà Định Sơn hồi hậu viện chữa thương. Sau một lát, phía sau hắn liền theo một vị thân hình cao lớn, hơi có chút lưng gù lão giả cùng nhau đi vào. Lão giả chắp tay, vờn quanh một vòng, tiểu lão nhân Hà Định Sơn, gặp qua chư vị, mời. Dừng lại tiệc tối, những người khác không biết, Lục Trinh ăn xong thật là thoải mái. Tiệc tối sau đó, Lục Trinh cùng Nhạc Hoàng Hải thì cùng Trúc Ngọc Sơn cùng Hà Định Sơn cùng đi đến Hà Thần phủ hậu viện một chỗ thiên điện. Hà Định Sơn liếc nhìn Nhạc Hoàng Hải một cái, sau đó lại hướng về Lục Trinh thi lễ một cái, sau đó há mồm nổ, thì theo trong miệng phun ra một quả bóng bàn lớn nhỏ nhạt hạt châu màu xanh lam. Sau đó, hạt châu này thấy gió mà trưởng, rất nhanh liền lớn lên đến bóng đá lớn nhỏ, nhìn từ bề ngoài trong suốt long lanh, bên trong tràn ngập từng đạo giống như nước chảy giống nhau gợn sóng, tản ra một cỗ thủy hệ linh khí. Này Mai Quy Châu, trừ ra bên trong ẩn chứa một bộ Huyền Quy Ngự Thủy Chân Linh Bí Quyết bên ngoài, còn ẩn chứa thượng cổ Huyền Quy đối với tu luyện cùng với thiên địa đã hiểu, có thể giúp ích tu luyện, đồng thời còn là một kiện khống thủy pháp bảo, tiết kiệm pháp lực, tăng thêm pháp thuật hiệu quả. Ở trong nước giao chiến thì có Quy Châu gia trì, đột nhiên có thể gia tăng 3 thành thực lực. Nhạc Hoàng Hải nuốt ngụm nước bọt, nếu là hắn năng lực cầm tới này Mai Quy Châu, nhất định có thể thực lực đại trướng, nói không chừng lần này cũng không cần thất thủ. Còn muốn cũng vô ích. Chẳng qua Lục Trinh lại thấy không thèm, hạch tâm nhất chính công pháp sắp cầm tới, Huyền Quy kinh nghiệm tu luyện chính mình cũng không dùng được, về phần khống thủy, chính mình cũng không phải thủy tộc, trong nước tác chiến số lần có thể đếm được trên đầu ngón tay, thì không cần thiết thèm muốn món bảo vật này, nhất định phải thu vào trong túi. Bây giờ Quy Châu vô chủ, chỉ cần vì thần thức cảm ứng Quy Châu, có thể chọn đọc trong đó công pháp. Hà Định Sơn nói một tiếng, sau đó liền đem Quy Châu đặt ở lại trong điện trên mặt bàn. Lục Trinh gật đầu, sau đó đương nhiên không cho dẫn đầu chọn đọc. Rất nhanh, lưu loát một bộ Huyền Quy Ngự Thủy Chân Linh Bí Quyết thì chiếu vào trong đầu, bị hắn cưỡng ép nhớ kỹ. Kế tiếp chọn đọc là Trúc Ngọc Sơn, cuối cùng chọn đọc là Nhạc Hoàng Hải. Được công pháp, Nhạc Hoàng Hải thần sắc thì bình tĩnh rất nhiều, bộ này Huyền Quy Ngự Thủy Chân Linh Bí Quyết có thể so sánh hắn nhiều mặt vơ vét lại tự động lĩnh hội phương pháp tu luyện mạnh hơn nhiều, có công pháp này, hắn tu luyện về sau con đường lại rộng rãi rất nhiều. Chỉ bất quá, Nhạc Hoàng Hải quay đầu liếc nhìn Lục Trinh một cái, liền thấy Lục Trinh ngón tay dựng lên, một đạo nho nhỏ lưu vòng xoáy nước ngay tại đầu ngón tay hắn hiện hiện, chính là Chân Linh Bí Quyết bên trong Khống Thủy chi pháp. Nhạc Hoàng Hải. Lục Trinh ý cười đầy mặt, lúc trước hắn học tập Xích Tùng Tử Tả Giới Ngọc Thủy Đàn Kinh bên trong thì có một bộ phận thủy pháp, mặc dù nội dung không nhiều, nhưng lại tinh vi thâm ảo, thậm chí còn tại đây môn Chân Linh Bí Quyết phía trên. Cho nên chuyện này đối với Lục Trinh tu tập Huyền Quy Ngự Thủy Chân Linh Bí Quyết cũng có giúp đỡ, thoải mái nhập môn sau đó, lại một hơi thông qua ngọc cấn chất thành mấy chục lọn khí vận chi quang, Lục Trinh đối với môn công pháp này đã xưng được là có chút thành tựu. Học Huyền Quy Ngự Thủy Chân Linh Bí Quyết sau đó, Lục Trinh lại cùng Lô Thủy Hà Thần một nhà uống trà trò chuyện nói chuyện phiếm, mời bọn họ có rảnh tùy thời đi trong nhà hoặc là đào hoa bình chơi đùa giải sầu, sau đó liền mang theo Nhạc Hoàng Hải cáo từ rời khỏi. "Chủ nhân, gọi ta công tử đi." "Công tử?" Nhạc Hoàng Hải chắp tay, "Chúng ta thì ở bên cạnh Đồng Lâm huyện ở lại." "Đúng a?" Lục Trinh gật đầu. Ngay lại vì phàm nhân thân phận ẩn cư tại bên trong Đồng Lâm huyện, còn mở một nhà y phô. Nhạc Hoàng Hải rất khó tưởng tượng, Lục Trinh lại còn mở một gian y phô trị bệnh cứu người, hắn còn tưởng rằng Lục Trinh thống trị tất cả Đồng Lâm huyện đấy. "Y phô là phu nhân ta mở." Lục Trinh nghiêng qua Nhạc Hoàng Hải một chút, "Ngoài ra ngươi về sau chính là nhà của ta hộ viện, thì là phàm nhân." "Ta là..." Nhạc Hoàng Hải im lặng. Nghĩ hắn Nhạc Hoàng Hải đường đường Đông Hải đại yêu, biển sâu cự ngạc, bây giờ lại luân lạc tới ngụy trang thành phàm nhân, cho người ta trông nhà hộ viện hoàn cảnh. Mặc dù học cao thâm công pháp, mặc dù chủ nhân nhìn lên tới thì không tầm thường. Bất quá, tâm tính vẫn có chút không công bằng a. "Công tử, còn nữa sao? Ta vừa mới ăn uống có chút nhanh, không có chủng loại ra mùi vị tới." Nhạc Hoàng Hải ưỡn nghiêm mặt xích lại gần Lục Trinh, thu kịch trên mặt nỗ lực biểu hiện ra vô hại. Lục Trinh dạo bước đi tới, một bên miệng nhỏ nhét bầu rượu nhỏ bên trong hoa điêu, một bên tiện tay đem thịt heo khô bỏ vào trong miệng. Chậc chậc, một cân rượu hoa điêu, nửa cân thịt heo khô, một ngụm liền không có. Lục Trinh nghiêng Nhạc Hoàng Hải trong tay một bầu rượu nhỏ, lúc này lỗ hổng rộng mở, bên trong giống tuyết, chỉ có mơ hồ tàn hương bay ra. "Hắc hắc, tiểu nhân miệng đại, thực sự là không cẩn thận, lần sau nhất định chú ý." Nhạc Hoàng Hải nuốt ngụm nước bọt, chỉ là trơ mắt nhìn Lục Trinh. Lục Trinh khẽ miệng khẽ nhếch, ngẩng đầu ra hiệu một chút, đem bầu rượu cho chặt. Nhạc Hoàng Hải vội vàng đem bình rượu cầm lấy, dọc tại Lục Trinh trước mặt. Lục Trinh vỗ vỗ hồ lô, một 20 cân tràng vỏ rượu thì bay ra. Hướng trong bầu rượu đổ một cân hoa điêu, đem rượu đàn thu hồi. Sau đó lại lấy một con gà quay ngũ vị ném cho Nhạc Hoàng Hải. "Bản công tử những vật khác không có, chính là rượu ngon thịt ngon bao no, phải biết, chính là Nam Cương ngàn năm đại yêu, muốn uống của ta rượu ngon thì không có môn lộ. Vâng vâng vâng. Tiểu nhân đã hiểu. Duy nhất một lần chỗ cứ tốt, kéo dài không ngừng tốt đãi ngộ, Nhạc Hoàng Hải tâm thái đã triệt để chuyển biến đến đây, mở miệng một tiếng tiểu nhân tư thế đoan chính vô cùng. Cảm tạ 08 A đạo hữu 100 thưởng thức, cảm tạ đệ vị Mặc Cờ Di đạo hữu 200 thưởng thức, cảm tạ sao Bắc Cực Quân đạo hữu 500 thưởng thức, cảm tạ một dịch dịch đạo hữu 3500 thưởng thức. Chương 673, nước Nhật truyện chương 673, nước Nhật truyện chương 673, Nhật Quốc truyện về đến nhà, đã vào đêm. Phân phó Lý Bá cho Nhạc Hoàng Hải an bài thiên viện sư phòng, sau đó thì đuổi hắn rời khỏi, nhường hắn tự mình tu luyện đi. Sau đó, Lục Trinh đứng ở trong sân, cũng có chút mặt người. Nói thật, Lục Trinh nhận lấy Nhạc Hoàng Hải, kỳ thực cũng là nhìn thấy Hà Định Sơn quyết định đi theo Trúc Ngọc Sơn sau đó nhất thời hứng khởi. Rốt cuộc ngươi Trúc Ngọc Sơn cũng có một cao thủ làm người hầu, ta ha có thể không có một cái nào. Vừa vặn không biết xử lý như thế nào cái này Nhạc Hoàng Hải đâu, kia liền hạ xuống cấm chế, trước thu lại nói. Mặc dù ngày bình thường không dùng được, nhưng thật sự xảy ra chiến đấu, vậy cũng đúng một cấp cao chiến lực, với lại đối mặt bình thường thái kê lúc, thì không cần đến Lục Trinh tự mình xuất thủ. Về phần cho Nhạc Hoàng Hải hạ cấm chế, có thể hay không dẫn đến Nhạc Hoàng Hải ghi hận trong lòng, cái này Lục Trinh cũng không để ý, vậy thì tương đương với một đầu danh trạng, tín nhiệm lẫn nhau nền tảng, lại thêm sau đó công pháp và rượu ăn uống, thái độ của mình cũng đã bày ra, Nhạc Hoàng Hải cũng đã tiếp nhận rồi. Cho nên nói, về sau chỉ cần Nhạc Hoàng Hải không phản bội, kỳ thực cấm chế kia ý nghĩa tượng trưng càng nhiều hơn ý nghĩa thực tế. Càng quan trọng chính là, kỳ thực bọn hắn loại tình huống này trên đời này thì cũng không ít, bằng không ngươi cho rằng các môn các phái bên trong những kia tầng tầng lớp lớp thần hồn cấm chế đều là làm gì dùng? Lục Trinh đang ngẩn người, hậu viện đầu tường thì lóe lên một đạo bóng trắng. Lục Lang, Liêu thanh niên phi thân mà tới, nhẹ nhàng rơi vào Lục Trinh bên cạnh. Ngươi theo Cắt Châu trở về rồi. Nàng còn không biết Lục Trinh sau khi trở về liền trực tiếp đi Nghi Châu phụ chuyện, còn tưởng rằng Lục Trinh mới vừa từ Cắt Châu Bạch Vân Quan quay về. Lục Trinh ôm Liêu thanh niên, túi đầu hít hà nàng sợi tóc trong hương khí, sau đó liền đem nàng chặn ngang ôm lấy, hướng trong phòng mà đi. Liêu thanh niên kêu lên một tiếng, sau đó thì đầu tựa vào Lục Trinh trước ngực. Lục Lang, Liêu thanh niên co lại trong ngực Lục Trinh, ngực phập phồng, đổ mồ hôi lâm ly. Do đó, ngươi đã thu một vị tu vi cao thâm cá sấu sắc đáng hộ viện. Liêu thanh niên nghe Lục Trinh giảng thuật, mới biết được thiên viện trong lại nhiều một vị đại cao thủ. Lục Trinh tại mang theo Nhạc Hoàng Hải về đến Đồng Lâm huyện trước đó, thì đã đại khái nói với hắn phía bên mình tương quan tình huống, bằng không vì Nhạc Hoàng Hải đạo hạnh, cũng sẽ không phát hiện được Liêu thanh niên theo sát vách bay vào Lục Trinh sân nhỏ. Lục Lang, ngươi thật lợi hại a. Liêu thanh niên chán nhẹ giơ lên, si ngốc nhìn về phía Lục Trinh, trong mắt tràn đầy sùng bái cùng ái mộ. Khẽ cắn môi dưới, trong lòng động tình, trong mắt thủy ý huyền chuyển, một cái lông xù cái đuôi, thì nhẹ nhàng phật lên Lục Trinh bụng dưới, một trên một dưới trêu chọc nhìn nơi nào đó. Lục Trinh hít một hơi thật sâu, trở mình liền lại đè lên. Sáng sớm hôm sau, Liêu Thanh Tuyên cùng Ngao Thiện thì chạy tới Lục Trinh trong nhà ăn điểm tâm. Mặc dù Liêu phu nhân bên ấy thì chuẩn bị, chẳng qua thay đổi khẩu vị thì thật là tốt. Hiểu rõ Nhạc Hoàng Hải khẩu vị đại, cho nên Liêu Thẩm điểm tâm chuẩn bị thì tương đối nhiều, mà Nhạc Hoàng Hải thì là lần đầu tiên ăn vào nhiều như vậy loại sớm ăn, không khỏi mở rộng tầm mắt. Bên kia, Liêu Thanh Nghiên, Đỗ Nguyệt Giao, Liêu Thanh Tuyên cùng Ngao Thiện, trừ ra gặp mặt cùng Nhạc Hoàng Hải chào hỏi một tiếng lẫn nhau gặp qua sau đó, vẫn vây quanh Lục Trinh, nghe hắn nói nhìn lần này Trúc Ngọc Sơn lại không gặp phải kiểm tra chuyện. Không thể không nói, Trúc Ngọc Sơn chuyện mặc dù không có ngoại chuyện, thế nhưng tại bọn họ cái này trong vòng nhỏ, cũng đã là ai ai cũng biết. Liêu Thanh Tuyên tỏ vẻ này rất bình thường, đồng thời cùng Ngao Thiện chia sẻ lên Trúc Ngọc Sơn trước đó làm là người bình thường lúc các loại bỏ lỡ kiểm tra thường ngày. Ngao Thiện nghe sửng sốt hồi lâu, hắn như thế suy thần phụ thể, Lý gia tỷ tỷ lại còn vui lòng gả cho hắn. Liêu Thanh Tuyên cũng không rõ lắm một ít cụ thể chi tiết, tựa như là nghe nói có mấy lần không có gặp phải kiểm tra, cũng là bởi vì Lý gia tỷ tỷ chuyện. Lục Trinh bên tay trái, Đỗ Nguyệt Giao khó có thể tin nói, Trúc công tử cũng có hơn 100 năm đạo hành đi, lại còn vẫn là không có gặp phải châu thí. Liêu Thanh Niên cũng là bất đắc dĩ, hắn nếu là giống như trước đó, thành thành thật thật thượng biến đỏ, sau đó đi quan đạo đi Nghi Châu, nói không chừng thì. Lục Trinh tiếp lời nói không chừng rồi sẽ đụng tới những chuyện khác. Chúng nữ, ăn bữa sáng, Lục Trinh lại dẫn Nhạc Hoàng Hải đi Đào Hoa Bình nhận môn, sau đó thì đuổi hắn tự động về nhà. Mà Lục Trinh tự nhiên là lưu tại Đào Hoa Bình, buổi tiếp Thẩm Doanh Đạt Thanh, đi chơi trong tiết thanh minh, du lâm, đồng thời lại ngủ lại một đêm, phẩm chủng loại trong veo ngon miệng rượu đào hoa. Thời gian rất mau tới đến cuối tháng 7. Hiện đại, thứ 6, buổi tối. Bên ngoài dạ phong thật to, theo báo cáo tin tức nói là có bao thành hình, ảnh hưởng ven bờ. Lục Trinh làm hai bát thịt thái mặt, thế ẩm tay, thì hợp Lâm Viễn khẩu vị. Còn lại cái cuối cùng. Lâm Viễn vừa ăn vừa nói. Nhanh như vậy. Lục Trinh không khỏi ngạc nhiên nói. Bọn hắn nói rất đúng, hải ngoại Nhật Quốc người trường học sự việc, từ bị nhầm bảo. Sau đó hạ quyết định phản trả thù, sau khi quyết định, Lục Trinh cùng Lâm Viễn có rảnh rỗi không chống không rồi sẽ thì thầm sờ sờ xuất ngoại một chuyến. Sau đó, những thứ này vụ trộm tất cả đều có án cũ chủ nghĩa quân phiệt người, không phải xảy ra ngoài ý muốn tại chỗ tử vong, chính là nhận lấy kéo dài tra tấn sống không bằng chết, không còn sống lâu nữa. Thời gian dài như vậy quá khứ, sổ đen trong người, lại chỉ còn lại một. Lâm Viễn không khỏi cười một tiếng, này hải ngoại Nhật Quốc người trường học cũng chỉ có thế, đến tiếp sau chỉ cần có quan hệ là được, ở đâu cần quá nhiều người tham dự, bằng không chẳng phải là giấu đầu lòi đuôi. Lần trước cái đó tập đoàn Mạn Sĩ đã coi như là trong đó đại lão. Lục Trinh gật đầu, đã như vậy chúng ta đã ăn xong liền đi hoạt động một vòng đi, xong việc sớm quay về, nói không chừng còn có thể lại ăn thêm một hồi bữa ăn kia. Lâm Viễn lật ra Lục Trinh một chút, chẳng qua hạ đua cũng không khỏi tăng nhanh tốc độ, một bên ăn còn vừa nói báo mau tới, chúng ta trên đường nhanh một chút, khác vừa vặn đụng vào. Ăn cơm, rửa bát, Lục Trinh nốt điều hòa không khí, mở cửa sổ ra, sau đó thì lôi kéo Lâm Uyển trong phòng đột nhiên biến mất. 11:30, Hải Thành nội Hà Bờ. Lục Trinh cùng Lâm Uyển tay kéo tay, trong đám người tản bộ, một bên hưởng thụ lấy theo phía đông nam thổi tới gió đêm, một bên xem xét nhà cao tầng cùng đường đi dòng xe cộ ở giữa đèn neon đỏ. Này đêm hôm khuya khoắt, đều nhanh không điểm, làm sao còn nhiều người như vậy, thực sự là nhàn không có chuyện gì làm sao. Lục Trinh nổ nước bọt nói. Bên cạnh đi qua một đôi đồng dạng tay nắm tay nam nữ trẻ tuổi, quay đầu liếc nhìn Lục Trinh một cái, mặt mũi tràn đầy quái dị. Lâm Uyển nhịn không được cười, cho nên ngươi đang nói chính ngươi nhàn không có chuyện gì làm sao? Lục Trinh gật đầu, đúng à, mấy cái ước tại tài khoản ngân hàng thượng nằm ngửa, cả ngày chính là ăn uống chơi bời, xác thực nhàn không có chuyện gì làm a. Vừa mới vừa đi tới đôi kia nam nữ kìm lòng không được bước nhanh rời đi. Lâm Uyển liền không nhịn được cười, cũng không muốn đi dạo nữa, dứt khoát thì lôi kéo Lục Trinh về đến nhà, sau đó một bên cởi quần áo, một bên thì cùng một chỗ vào kia phối trí hai người bồn tắm xa hoa đại phòng tắm. Chương 674, thử xem thay đổi đại phong lộ tuyến chương 674, thử xem thay đổi đại phong lộ tuyến chương 674, thử một chút sửa đổi báo lộ tuyến sáng sớm hôm sau, Lục Trinh chuẩn bị cho Lâm Uyển tốt điểm tâm, hai người vừa ăn cơm, một bên tùy tiện soát điện thoại di động. Năm nay lớn nhất báo chuồn chuồn, chính đang áp sát nước ta bên bờ. Báo tại Tây Thái Bình Dương tạo ra, bây giờ đã đi vào Đông Hải, thông suốt. Chuyên gia dự tính chuồn chuồn vào khoảng 2 ngày sau đổ bộ nước ta duyên hải, sơ bộ đổ bộ địa điểm đem ở vào Tượng huyện phụ cận. Chiết tỉnh đã khởi động khẩn cấp cơ chế, ứng đối chuồn chuồn đổ bộ. Chiết tỉnh bên bờ bộ phận địa khu đã tuyên bố màu vàng cảnh báo trước. Lục Trinh nhìn xem điện thoại di động, trước kia tiểu này tin tức kinh thường xuất hiện, hắn thì không có ý kiến gì, bất quá hôm nay lại nhìn, lại là trừng mắt nhìn. Thì không biết chính mình có thể hay không ở trong đó nhúng một tay. Hôm nay đi nơi nào? Lâm Uyển hỏi nói, mới ra một bộ phim, chúng ta đi xem xét. Lục Trinh như có điều suy nghĩ nói, hôm nay ta dẫn ngươi đi hóng hóng gió thế nào? Hóng hóng gió? Lâm Uyển kỳ nói, lái xe đi vùng ngoại ô sao? Lục Trinh lắc đầu, không, thổi gió lớn. Lâm Uyển tỏ vẻ không hiểu. Lục Trinh đưa điện thoại di động đưa cho nàng nhìn xem. Lâm Uyển nhìn thoáng qua, báo đổ bộ, rất bình thường à, chính là lần này hình như tương đối lợi hại. Báo nha, hàng năm đều muốn đến mấy lần, Lâm Uyển cũng không kỳ quái, thì không có cách, chẳng qua quốc gia phòng lụt một thằng làm không tệ, cho ăn bể bụng chính là tài sản thứ bị thiệt hại, dường như không có nhân viên thương vong, cho nên nàng cũng không có lo lắng. Ta đang nghĩ, ta có thể hay không đi đem cái này báo cho xử lý, hoặc là thay đổi cái phương hướng. Lục Trinh trầm ngâm nói. Lục Trinh đương nhiên sẽ không cả ngày đem làm việc tốt làm trách nhiệm, thế nhưng đã có lực lượng, lại vừa hay nhìn thấy tin tức, năng lực thuận tay giúp một cái tình huống, Lục Trinh cũng sẽ không cố ý đi thờ ơ lạnh nhạt. Cái gì? Lâm Uyển lấy làm kinh hãi, đột nhiên ngẩng đầu, khiếp sợ nhìn về phía Lục Trinh, đây chính là báo a, ngươi xác định? Mặc dù Lâm Uyển đã cùng Lục Trinh tại Tây Nam tỉnh hàng qua mưa, hiểu rõ Lục Trinh thực lực, thế nhưng báo lại không giống nhau, sức gió mạnh mẽ, với lại chỉ là phong nhãn đường tính thì có mấy chục cây số. Không xác định, cho nên đi thử xem nha. Lục Trinh nhún nhún vai nói. Lâm Uyển ánh mắt bóng lưỡng, được được, đi thử xem. Đi xem phim nơi nào có đi thay đổi báo thú vị. Hai người đều không phải là phàm nhân, tả hữu lại không có nguy hiểm. Vậy liền đi. Nghĩ đến thì làm, hai người ăn điểm tâm, Lâm Uyển đi phòng bếp rửa bát, sau đó lại lần nữa ẩn thân đằng vân mà lên, bay thẳng Đông Hải. Đông Hải, Bắc Bắc, tàu giám sát khí tượng. Báo cáo, chuồn chuồn gần trung tâm lớn nhất sức gió đã đạt tới cấp 17. Hơn nữa còn đang mạnh lên. Cấp 12 quần trắng 50 km, gió cấp 10 vòng 120 cây số, cấp 7 quần trắng 220 cây số, phạm vi thì tại tiếp tục mở rộng. Đây là năm nay tạo ra lớn nhất báo, với lại rất có thể đổ bộ. Đường đi không có rời đi dấu hiệu sao? Không có. Với lại tốc độ còn đang tăng nhanh, dự tính tại 37 giờ sau đổ bộ. Ngay lập tức báo tin chết tỉnh bộ chỉ huy, ứng đối báo đổ bộ uy hiếp, màu cam cảnh báo trước. Đúng. Chết tỉnh, cục khí tượng, văn hóa cùng du lịch bộ môn, ngành hàng hải bộ môn, chuyên trở bộ môn, nông nghiệp nông thôn, thủy lợi cùng tự nhiên tư nguyên bộ môn và liên hợp tạo thành phòng lụt bộ chỉ huy, đã liên tục mở 3 ngày hội nghị, nhất tuyến nhân viên đã ai vào chỗ đấy, chuẩn bị tùy thời thi hành nhiệm vụ. Tất cả thuyền biển đã toàn bộ nhập cảng. Phòng lụt vật tư đã vào chỗ. Nhân viên sơ tán vẫn còn tiếp tục, hiện nay tiến độ chỉ có 20, chỉ có tối khu vực nguy hiểm quần chúng bị rút khỏi. Báo cáo. Cục khí tượng phát tới thông tin, báo lộ tuyến chưa biến, cũng mà còn có mở rộng dấu hiệu. Báo cáo, giám sát thuyền phát tới thông tin, mắt báo sức gió còn đang mạnh lên, đề nghị khởi động màu cam cảnh báo trước, lúc nào cũng có thể chuyển thành màu đỏ. Trong nước đang chú ý cái này năm nay lớn nhất báo, trung quanh thường xuyên bị báo tàn sát bừa bãi Nhật Quốc đương nhiên thì đang chăm chú. Tin tức kéo dài thông báo cũng không chuyển hướng, thẳng hướng Hoa Quốc ven bờ di động báo sức gió tiếp tục tăng cường. Hoa Quốc sợ bị năm nay lớn nhất báo tập kích Hoa Quốc ven bờ các nơi đã khởi động khẩn cấp kế sách, nhưng sợ báo uy lực vượt qua cực hạn trên mạng một mảnh thảo luận. Ha ha, thích nghe nóng. Lớn như vậy báo, sẽ không đem bến cảng phá hủy đi, cầu nguyện, đầu chó. G và G, đúng vậy a, cầu nguyện báo càng đổi càng mạnh. Tốt nhất trung tâm sức gió năng lực đạt tới trên 20 cấp, đồng thời đổ bộ Hải Thành. Lầu trên nói hay lắm. Ngay tại tất cả mọi người đang thảo luận cùng làm lấy chuẩn bị lúc, đài phong phạm vi bên ngoài, Lục Trinh cùng Lâm Uyển đã đằng vân mà tới. Lọt vào trong tầm mắt chỗ, sóng biển cuộn cuộn, gió táp mưa xa. Giữa trời đất ảm đạm không ánh sáng, thực sự là thật là đáng sợ. Lâm Uyển thì thào nói, thiên địa chi uy đến mức tương, làm sao bây giờ? Lâm Uyển nhìn về phía Lục Trinh. Lục Trinh nhìn trước mắt báo, cái nhìn này không nhìn thấy bờ khủng bố uy thế, không khỏi bước cằm, thử nhe răng nói, nhìn tới trực tiếp lắng lại báo là không làm được. Lâm Uyển thì thở dài, an ủi nói, thiên địa chi uy, cũng đúng thế, thật chuyện không có cách nào khác. Lục Trinh nói tiếp, xác thực không có cách, không thể trực tiếp lắng lại bão, thì theo chuyển động tuần hoàn, sửa đổi vừa xuống đài phong đường đi. Sửa đổi đường đi. Ừm, sức gió rất lớn, ta muốn là trực tiếp tại phong nhãn chế tạo hướng trái ngược gió lốc, muốn cuối cùng diệt đi bão, đoán chừng phải đem ta pháp lực hao hết, với lại còn chưa nhất định có thể làm. Cho nên ta quyết định tại mắt bão rửa vào bắc vị trí sáng tạo một cùng phương hướng gió lốc, sau đó sửa đổi bão đường đi, theo cơn gió lực thay đổi nó tiến lên phương hướng, để nó hướng bắc lại đông rời khỏi, như vậy cũng là theo hoàn thái bình dương đại khí chuyển động tuần hoàn mà di động, không có quá lớn ảnh hưởng, thì tiết kiệm xuống rất nhiều khí lực. Hướng bắc lại đông. Lâm Viễn nhớ lại một chút trong đầu địa đồ, trừng mắt nhìn, kia ha không phải liền là. Đúng. Lục Trinh gật đầu. Lâm Viễn nhếch miệng, cũng không khỏi được thở dài một tiếng, vẻ mặt tiếc nuối nói, chúng ta liền mau bắt đầu đi. Hai người liếc nhau, ăn ý cười một tiếng, sau đó bay lên trời, thẳng tắp bay vào đại phong phạm vi bên trong. Thật là lớn phong. Lục Trinh thở ra một hơi, thi triển Tây Cực Hô Phong chú, sau đó từng đạo cuồng phong liền đem hai người bao ở trong đó, triệt tiêu xung quanh sức gió. Càng là xâm nhập, phong lại càng lớn, cấp 17 gió lớn, đã bù đắp được thành Kỳ Sơn giữa sườn núi nửa bộ phận sức gió. Cho nên, chuyện này đối với Lục Trinh mà nói đương nhiên cũng không phải cái gì không thể chống cự sức gió, bọn hắn nhẹ nhàng thoải mái thì bay vào mắt bão trong. Mắt bão, mặc dù không có phong, chẳng qua vì xung quanh đều là mưa to gió lớn, cho nên mặt biển kỳ thực cũng không bình tĩnh, sóng lớn cuộn cuộn. Đến, Lục Trinh mang theo Lâm Uyển, đi tới mắt bão rửa vào bắc vị trí. Đi lên. Vệ quyết thi pháp, vây lấy bọn hắn vòi rồng đống nhiên biến lớn, tại mắt bão trong nổi lên một hồi cuồng phong, thậm chí còn đem chung quanh đám mây hấp thụ một bộ phận đến. Hô hấp trong lúc đó, Lục Trinh thi triển Tây Cực Hô Phong chú mà thành gió lốc, liền đã tại mắt bão trong đột nhiên tạo ra lớn lên. Sau đó, gió lốc xoay tròn phương hướng cùng bão xoay tròn phương hướng giống nhau, đồng thời cũng biến thành càng lúc càng lớn, sức gió càng ngày càng mạnh. Rất nhanh, mắt trần có thể thấy, một hơi nhỏ điểm gió lốc đám mây, ngay tại bão chuẩn mắt bão trong tạo thành. Lục Trinh cùng Lâm Uyển ở vào cỡ nhỏ gió lốc phong trong mắt, sau đó khống chế phong nhãn di động, rất nhanh liền gần sát bao phong nhãn phía bắc. Sức gió dung hợp, đồng thời theo đài trong gió cho hắn thực hiện một hướng bắc lực. Lúc này bão đang hướng về tây bắc di động, Lục Trinh cũng không muốn cùng toàn bộ bão đối nghịch, cho nên chuẩn bị trước ngược lại hướng bắc, sau đó lại thuận thế chuyển hướng đông bắc, rời xa Hoa Quốc bên bờ. Chương 675, bất giảng vũ đức bão chương 675, bất giảng vũ đức bão chương 675, không giảng võ đức bão chết đỉnh, cục khí tượng. Đang thông qua thời gian thực vệ tinh quay phim chằm chằm vào bão động thái chương nhất dương đột nhiên một ngộng, sau đó nhịn không được thân thể nghiêng về phía trước, trừng mắt nhìn, tựa hồ tại xác nhận chính mình có hay không có nhìn lầm. Làm sao vậy? Bên cạnh phụ trách giám sát số liệu Mạc Hạo Hiên quay đầu lại hỏi đạo chuẩn trung tâm, lại tạo thành một cái khác hơi nhỏ một ít báo. Nói đùa sao? Mạc Hạo Hiên không đồng ý nói, nào có đài trong gió bộ báo, ngươi làm nước Nga bút bê mạ chỉ Oscado, có phải hay không gần phong nhãn chỗ chỉnh thể đám mây xuất hiện một khối nhỏ trong chỗ, ngươi nhìn lầm rồi. Trương Nhất Dương mặt mũi tràn đầy bặm mẹo, 10 năm học khí tượng có được tri thức nói cho hắn biết, báo bộ báo là cái này cái trò đùa, thế nhưng trước mắt vệ tinh vân đồ lại thật sự biểu hiện ở trước mắt. Vệ tinh phía trên camera làm hư, hay là số liệu truyền thâu sai lầm? Trương Nhất Dương đang bản thân hoài nghi, đang cùng giám sát thuyền liên hệ một vị khác nhân viên công tác đột nhiên nói, số 528 báo cáo, chuồn chuồn gần mắt bao chỗ sức gió đột nhiên tăng cường, đã đạt đến 18 cấp. Sức gió đột nhiên tăng cường. Trương Nhất Dương quay đầu, nhìn trước mắt màn hình trong, trọn vẹn hơn 30 cây số đường kính bao phong nhãn chỗ, kia một vòng nho nhỏ khoảng chỉ có 5 cây số đường kính gió lốc, theo bản năng tiến hành báo cáo. Báo cáo. Bão phong nhãn bên trong gần bắc sang bên chỗ bên trong đột nhiên hình thành một đường kính 5 cây số cỡ nhỏ gió lốc, hướng gió và báo nhất trí, hoài nghi cùng báo sức gió đột nhiên tăng cường tương quan. Tất cả tiếp vào cái này báo cáo nhân viên công tác cùng chuyên gia học giả đều là một ngộng. Báo bộ báo. Này không phù hợp tình cảnh khoa học quy luật a. Sau đó Trương Nhất Dương lập tức liền đem thời gian thực vệ tinh vân đồ phát đến công tác tổ trong. Không có qua 10 phút đồng hồ, một đám cục khí tượng lãnh đạo còn có tương quan phòng lụt nhân viên công tác liền đi tới vệ tinh giám sát thất. Mà Trương Nhất Dương đã đem giám sát thất ngay phía trên màn hình lớn hồng ngoại đồ, thay thế thành thời gian thực vệ tinh vân đồ. Đây là vật gì? Một nhân viên công tác không khỏi hỏi. Mắt báo trong sinh thành một cái khác cỡ nhỏ báo. Lãnh đạo nhíu mày. Làm sao có khả năng? Một tình cảnh chuyên gia quả quyết cho có kết luận, mắt báo trong không thể nào lần nữa tạo ra báo. Kia đây là có chuyện gì? Tình cảnh chuyên gia. Đây là sắp dung hợp. Một người chầm chậm vào vệ tinh vân đồ. Hai cái báo hợp hai là một. Chẳng thể trách phong lực đại tăng, không tốt, bao sức gió cùng phạm vi khẳng định biến lớn, cảnh báo trước cảnh giới cấp còn muốn tăng lên. Một người khác lo lắng nói, lần này thế nhưng phiền toái. Mà Trương Nhất Dương chầm chậm lên trước mắt vệ tinh vân đồ cũng là vẻ mặt khó hiểu. 5 phút đồng hồ trước, cái này cỡ nhỏ gió lốc liền đã đến gần rồi mắt bao cánh bắc, mặc dù tăng cường gần mắt bao sức gió, thế nhưng cũng không có dung hợp dấu hiệu, 5 phút đồng hồ trước tình huống cùng hiện tại gần như giống nhau. A, tình huống gì? Tất cả mọi người là ngoài nghề, chỉ là nhìn về phía vệ tinh vân đồ, làm thủ lĩnh đạo hỏi nói, ngươi liền nói này sẽ khiến kết quả thế nào là được rồi. Trương Nhất Dương im lặng, hắn cũng chưa từng thấy qua cơn giận như thế tượng hiện tượng à, hắn làm sao biết này sẽ khiến kết quả thế nào. Sau đó ánh mắt mọi người đều tập trung vào cục khí tượng bên trong vài vị chuyên gia trên người. Tình cảnh chuyên gia. Báo cáo. Báo cáo. Bao chuẩn hành động quỹ đạo có bị lệch. Cái gì? Tất cả mọi người bỗng nhiên quay đầu, sau đó cục khí tượng cục trưởng ngay lập tức nói, đem phân tích đồ ném đến trên màn hình lớn. Sau một khắc, màn hình lớn thì biến thành nền đen xanh tuyến tính toán phân tích đồ. Màu xanh lá hư tuyến là chúng ta trước đó tính toán mô phỏng báo bản đồ. Cục khí tượng nhân viên công tác giới thiệu nói, chỉ thấy một cái màu xanh lá hư tuyến theo báo chỗ vạch ra một đường vòng cung, vừa lúc ở chiếc tỉnh tượng huyện phụ cận đổ bộ. Chẳng qua, màn hình lớn trong đại biểu mắt bao vị trí chỗ kia điểm đỏ, đã chệch hướng ban đầu quỹ đạo, hướng bắc quẹo cua, mặc dù khoảng cách rất ngắn, thế nhưng chết đi hiện tượng rất rõ ràng. Chuyển hướng. Lãnh đạo vừa mừng vừa sợ. Với lại biên độ rất lớn, hơn nữa là càng lúc càng lớn. Nhân viên công tác vẻ mặt sững sờ giới thiệu nói, hiện tại con đường của nó chết đi, cùng trước đó mô phỏng đường đi gần như thành 20 độ sừng. Này không khoa học. Một vị khác tỉnh cảnh chuyên gia lên tiếng kinh hô. Tất cả cục khí tượng nhân viên công tác đều là vẻ mặt sững sờ nhìn về phía màn hình lớn, nhìn về phía kia cái điểm đỏ tiếp tục hướng bắc bị lệnh. Ngắn như vậy khoảng cách bị lệnh đường cong, bọn hắn đời này cũng chưa từng thấy. Không thể nào a. Nó sao có thể như thế rẽ ngoặt? Không biết rõ lãnh đạo không khỏi hỏi cục khí tượng cục trưởng nói, có vấn đề sao? Cục khí tượng cục trưởng đương nhiên cũng là người trong nghề, cho nên cho hắn cử đi ví dụ, ngài lái xe báo tố đến 180, năng lực gậy một góc vuông cong sao? Ta lại không muốn chết. Lãnh đạo châm biếm một câu, thì đã hiểu đối phương ý tứ, kia đây là vì cái gì? Cục khí tượng cục trưởng chỉ có thể lắc đầu, ta cũng không biết. Cái đó. Trương Nhất Dương yếu ớt chỉ ngoài ra đã bị chuyển qua một bên màn hình nhỏ bên trên vệ tinh vân đồ, có thể hay không cùng cái này nhỏ một chút báo liên quan đến. Cùng cái này có cái gì? Một cái khác nhà khí tượng học vừa mới nói được câu, thì kìm lòng không được ngây mẩn cả người. Đều là khoa học tự nhiên xuất thân, không thể nào ngay cả đơn giản như vậy cơ học tri thức cũng không biết. Tình cảnh chuyên gia không thể tưởng tượng nổi nói, ngươi nói cái này cỡ nhỏ báo một mực mắt bao trong cho báo thực hiện một hướng bắc lực. Điều đó không có khả năng. Kia hiện tượng này đến tột cùng giải thích thế nào? Không nói cái này, chỉ là cái đó cỡ nhỏ báo là thế nào hình thành, ta cũng không rõ. Mấy người còn đang ở tranh luận, bên cạnh liền truyền đến một cái khác nhân viên công tác kêu lên, giám sát truyền số 528 đang báo mới sinh thành con đường lên. Tình huống thế nào? Có chuyện gì vậy? Số 528 một mực báo bắc bộ thời gian thực giám sát bao số liệu, khoảng cách không xa, nhưng là cùng báo nguyên bản đường đi cũng không trùng hợp. Nhân viên kia rất nhanh liền điều ra kia chiếc tàu giám sát khí tượng vị trí. Thế nhưng báo chuyển hướng thái cực liệt. Như là dựa theo mới sinh thành con đường, số 528 đã tiến nhập gió cấp 10 phạm vi. Nhanh lên mở ra a. Cầm đầu lãnh đạo đội vàng hô. Chính đang quay đầu. Số 528 vừa mới đang đi về hướng tây chạy bên trong, nhưng mà báo đã theo khía cạnh đụng đến, bọn hắn bất luận là ra tốc hay là chuyển hướng cũng hoàn toàn khó mà tránh đi, chỉ có thể khẩn cấp quay đầu, nhưng mà có thể hay không mở ra, còn phải xem bậc khí. Tàu giám sát khí tượng số 528. Bọn hắn tại phát hiện báo đột nhiên chuyển hướng lúc, liền đã đi theo chuyển hướng, thế nhưng bọn hắn hoàn toàn không ngờ rằng báo chuyển hướng hội kịch liệt như vậy. Phải biết, bọn hắn một mực cấp 7 phong khu hành xử giám sát thuyền, khoảng cách lợi hại hơn phong khu kỳ thực cũng không xa xôi. Tình hình chung dưới, bọn hắn hành xử phương hướng cùng mắt bao tiến lên phương hướng song song, hoàn toàn có thể khống chế chính mình cùng mắt bao tương đối khoảng cách, bảo đảm an toàn của mình. Thế nhưng, lần này báo sao không giảng võ được a? Chương 676, cuối cùng là chuyện gì xảy ra chương 676, cuối cùng là chuyện gì xảy ra chương 676, cuối cùng là chuyện gì xảy ra báo cáo. Phát hiện báo chuyển hướng. Chuyển hướng, hướng bắc chuyển hướng 5 độ, tiếp tục cùng mắt báo lộ tuyến gìn giữ song song. Báo cáo. Báo kịch liệt chuyển hướng. Tiếp tục chuyển hướng. Chuyển. Hả? Tình huống thế nào? Báo con đường tiến tới làm sao lại như vậy sửa đổi nhiều như vậy? Thuyền trưởng chằm chằm vào trên màn hình mắt báo thời gian thực địa điểm, kinh ngạc đến sững sờ. Không biết. Báo cáo, ngoại giới sức gió dần dần bị lớn, đã vượt qua cấp 8 phòng, vẫn còn tiếp tục tăng cường, lúc sắp đến gần cấp 9. Chuyển hướng. Chuyển hướng. Toàn lực gia tốc. Hướng đông quay đầu. Thuyền trưởng gấp giọng quát. Lúc này báo đang từ hướng tây lại bắt chuyển hướng chính bắc, với lại chuyển hướng kịch liệt, bọn hắn không cách nào dự đoán báo đến tiếp sau đường đi, cho nên đi theo báo đi vô cùng nguy hiểm, tốt nhất khẩn cấp thoát ly tiếp xúc. Đang chuyển hướng. Báo cáo. Sức gió tiếp tục tăng cường. Đã bước vào cấp 9 phong khu, mắt báo còn đang đến gần. Giám sát viên lớn tiếng báo cáo. Thuyền trưởng trợn mắt tròn xoe, nhìn chòng chọc vào trên màn hình báo quỷ dị hành động quỹ đạo, vẻ mặt không thể tin. Lớn nhất động lực. Toàn lực thoát ly tiếp xúc. Đúng. Thuyền trưởng hít sâu một hơi, quay đầu nhìn thoáng qua trong thuyền từng trương tuổi còn trẻ, ánh mắt mang theo sợ hãi nhưng lại cố tự chấn định gương mặt, toàn lực bình phục tâm tình của mình. Báo cáo. Gần mắt báo sức gió đã vượt qua 19 cấp. Báo cáo. Gió cấp 10 vòng đã đạt tới 150 cây số. Báo cáo. Thuyền bên ngoài sức gió tăng cường. Chúng ta đã bước vào gió cấp 10 khu, cùng mắt báo khoảng cách còn đang ở tiến một bước tiếp cận. Giám sát thuyền thân tàu ngày càng sốc nảy, bên ngoài gió táp mưa xa, từng viên lớn giọt mưa nện ở thủy tinh bên trên, chẳng qua khoang thuyền cách âm xuất sắc, nghe không được thanh âm bên ngoài. Mà trong khoang thuyền, công tác cũng không tạm dừng, chỗ có nhân viên công tác như cũ tại đều đâu vào đầy báo cáo các loại giám sát số liệu. Mặc dù có mấy cái nam thuyền viên tay đã không nhịn được run rẩy, có mấy cái nữ thuyền viên hốc mắt đã đỏ lên, chẳng qua thanh âm của bọn hắn vẫn như cũ bình ổn hữu lực. Báo cáo. Gió cấp 10 vòng lần nữa mở rộng, chúng ta đã bước vào cấp 11 phong khu. Chỗ có người thần sắc biến đổi, bởi vì bọn họ trước này tàu giám sát khí tượng lớn nhất an toàn kháng phong, cũng chỉ có gió cấp 10 bạo. Ầm ầm. Thuyền bên ngoài sóng lớn ngập trời, một đạo gần như cao 10 mét sóng gió đánh tới, giám sát thuyền khía cạnh bị sóng biển vỗ trúng, hướng đông bên cạnh góc chết độ dường như đạt đến 30 độ, trong khoang thuyền tất cả nhân viên cũng nhịn không được thân thể nghiêng một cái, trên bàn chén nước giấy bút và cũng trượt ra rơi xuống. Báo cáo. ngoại giới sức gió còn tại gia tăng, mắt báo còn đang ở theo bên cạnh tới gần chúng ta. Báo cáo, gần mắt báo sức gió đã tiếp gần cấp 20. Ầm ầm. Thuyền bên cạnh phương tây lại có một đạo vượt qua 10 mét sóng biển nhấc lên, nhìn lên tới dường như lấp kín nước biển tạo thành tường thành. Tất cả mọi người nhịn không được nhìn về phía kia một đạo sóng biển, mím chặt miệng, không nói một lời. Đang mắt báo trung tâm, thi triển tây cực hô phong chú hình thành một đạo cỡ nhỏ gió lốc, thay đổi báo phương hướng lục trình đã dễ dàng hơn. Trừ ra khống chế gió lốc không muốn dung nhập đại trong gió, Lục Trinh còn thử vì tâm thần thăm dò vào thiên địa này tự nhiên sinh thành đại trong gió, đã hiểu hoàn thiện nhìn chính mình phương pháp. Chuyển hướng, chuyển hướng. Lâm Viễn ngay tại Lục Trinh bên cạnh, đứng ở một đoàn nho nhỏ mây trắng bên trên, vừa mừng vừa sợ. Lục Trinh nhíu mày lại, quả nhiên có thể thực hiện, bất quá chỉ là có ta đạo này gió lốc gia nhập, cảm giác đài này phong sức gió tiến một bước mạnh lên a. Lại nói Lục Trinh gió xoáy này cho báo chuẩn chuẩn tăng tốc độ, chuẩn chuẩn gần phong nhãn tốc độ gió cũng là càng chuyển càng nhanh, trong khoảng thời gian ngắn, lại theo vừa mới ban đầu cấp 17 tăng cường cho tới bây giờ 20 cấp. Lục Trinh không hiểu, chẳng qua tàu giám sát khí tượng cùng cục khí tượng chức tỉnh nhân viên tương quan cùng chuyên gia lại sớm đều đã sợ ngây người. Phải biết, lần này báo chuẩn chuẩn gần phong nhãn tốc độ gió, theo cấp 15 tăng tới cấp 17 có thể là dùng trọn vẹn 2 ngày. Cho dù hắn tốc độ gió tiếp cận 18 cấp, theo 18 cấp tính, thế nhưng ngươi theo 18 cấp tăng tới 20 cấp thì dùng 1-2 giờ là cái quỷ gì? Sức gió bỗng nhiên tăng lớn, báo kịch liệt chuyển hướng. Giám sát trong thuyền, cục khí tượng trong, rất nhiều người cũng nhịn không được nhìn về phía thời gian thực vệ tinh vân đồ bên trong cái đó nho nhỏ đường kính chẳng qua 6 cây số tả hữu cỡ nhỏ gió lốc. Đây hết thảy cũng là bởi vì cái này đột nhiên xuất hiện, đồng thời trong thời gian ngắn lại đột nhiên thành hình cỡ nhỏ gió lốc. Chẳng qua, tình huống quá mức đột nhiên, cục khí tượng bên trong người chỉ có thể nhìn, mà giám sát người trong thuyền lại sắp tuyệt vọng. Đúng lúc này, Lục Trinh nhíu mày, đột nhiên ánh mắt ngưng tụ. Thời khắc chú ý Lục Trinh, Lâm Uyển lập tức liền phát hiện, vội vàng hỏi, làm sao vậy? Có thứ gì? Tựa như là thuyền biển, chúng ta đi xem. Lục Trinh nói. Giám sát thuyền lúc này cách hắn còn có mấy chục cây số, nếu không phải hắn đem tâm thần phát tán bung ra, đoán chừng cũng không phát hiện được. Lục Trinh vê thành cái chú, đã thành hình gió lốc tiếp tục gìn giữ, mà hắn thì lôi kéo Lâm Uyển, một đầu chui vào báo trong. Giám sát thuyền, bọn hắn đã không kịp chuyển hướng, vượt qua cao 10 mét sóng lớn hải tường đã chụp lên thuyền bên cạnh. Ầm ầm. Sóng lớn đột nhiên đánh ra thân tàu, tóe lên vô số nước biển, sôi trào mãnh liệt, theo thuyền đỉnh, bong tàu cùng trong kiến trúc ở giữa trào lên đi. Mà giám sát thuyền nhận mãnh liệt như vậy bên cạnh công kích, đông nhiên nghiêng, phía bên phải mạn thuyền mấy có lẽ đã áp vào mặt biển. Trong khoang thuyền, tất cả mọi người nhịn không được hướng bên phải bên cạnh nghiêng, không có cố định đồ vật thì rào rào hướng bên ấy đi vòng quanh. Còi báo động điên cuồng rung động. Trong hai nghe còi báo động truyền đến, thân tàu góc chết vượt qua đại, sắp lật nghiêng, tất cả mọi người làm tốt phòng va chạm chuẩn bị. Xôn xao. Ngay tại giám sát thuyền mạn thuyền đã vào nước trong nháy mắt, thân thuyền đột nhiên dừng lại, sau đó thì hướng về bên trái khôi phục. Rào rào, rào rào, sóng biển còn đang ở theo tây hướng đông không ngừng phiên dũng buông đẳng. Chẳng qua giám sát thuyền lại quỷ dị nghịch sóng biển cùng gió biển phương hướng, một lặn xuống nước thì cho chỉnh ngay ngắn quay về. Sau đó, giám sát thuyền thì hướng con lật đật giống nhau đi theo sóng biển đung đưa, nhưng góc chết độ lại đều rất nhỏ, dường như báo cáo. Thuyền bên ngoài sức gió đột nhiên giảm nhỏ, hiện tại là thuyền trưởng quay đầu, là bao nhiêu? Là nhị cấp phong. Bao nhiêu? Tất cả mọi người trợn mắt hốc mồm nhìn về phía sức gió giám sát viên. Nhị cấp phong. Sức gió giám sát viên thì vẻ mặt không dám tin ngẩng đầu. Thuyền trưởng chăm chăm vào sức gió giám sát viên, nghẹn họng nhìn chân chối, sau đó đột nhiên lấy lại tinh thần, vội vàng chạy đến cửa sổ mạn tàu trước mặt. Chỉ thấy giám sát thuyền phương xa mưa to gió lớn, sóng biển ngập trời, mà những thứ này sóng biển một sáng gọn tới bọn hắn phụ cận, thì quỷ dị bình phục lại, dần dần yếu bớt, đi vào thân thuyền phụ cận lúc, tối cao thì không vượt qua hơn 2 thước. Sức gió thì là đồng dạng, thuyền trưởng nhìn về phía đầu thuyền cờ xí, liền thấy cờ xí giống như băng gấm giống nhau tại 2-3 cấp phong sức gió dưới, nhẹ nhàng tung bay. Cuối cùng, là chuyện gì xảy ra? Cảm tạ 08A đạo hữu trăm thưởng thức, cảm tạ thư hữu 202111105064410 đạo hữu, cờ S đạo hữu 500 thưởng thức, cảm tạ thiên hành kiện Y cờ đạo hữu 4500 thưởng thức, cảm tạ Li S cờ giờ ụ cờ tờ đạo hữu 5000 thưởng thức. Chương 677, mục tiêu Cửu Châu đảo. Chương 677, mục tiêu Cửu Châu đảo. Chương 677, mục tiêu đảo Kỳ Hữu Sù Đài. Trong gió, chung quanh mưa to gió lớn, bên cạnh nhẹ nhàng, giám sát trong thuyền tất cả mọi người cảm giác hoài nghi nhân sinh. Thuyền trưởng, ừm, hiện tại làm sao bây giờ? Thuyền trưởng rất muốn nói ta mẹ nó làm sao biết làm sao bây giờ, chẳng qua là chỉ huy biên, đương nhiên chính mình phải có chủ ý, mới có thể mang cho thuộc hạ lòng tin. Mà hắn mặc dù hiếu kỳ chết rồi bây giờ hiện tượng này đến tột cùng là cái gì tình huống, lại cũng không thể cầm toàn bộ thuyền người tính mệnh nói bừa. Cho nên hắn nói, tiếp tục quay đầu, mau chóng cùng báo thoát ly tiếp xúc. Đúng. Giám sát thuyền tiếp tục quay đầu, có thể là bởi vì cái góc cùng tốc độ quan hệ, vẫn như cũ cùng đài trong gió chậm chạp tiếp cận bên trong. Bất quá. Báo cáo. Báo đường đi tiếp tục rời đi, đã theo chính bắc chuyển hướng đông bắc. Báo cáo. Gần mắt báo chỗ tốc độ gió còn tại tăng lên, chẳng qua tăng tốc độ chậm dần. Báo cáo. Báo cấp 12 quần trắng, gió cấp 10 vòng, cấp 7 quần trắng phạm vi cũng đang quyết đại. Thuyền trưởng một vừa nhìn bên trái trong màn hình chính mình cùng đài trong gió tương đối vị trí, một bên xem xét bên ngoài tí tách nghiêng phong mưa phùn, chập chờn lưỡi, lại đi tới phía trước cửa sổ, nỗ lực nhìn về phía xung quanh trong biển cùng trên trời, cố gắng tìm kiếm lấy cái gì. Số 528. Số 528. Nơi này là chiếc tỉnh tổng đài, số 528 xin trả lời. nơi này là số 528. Thật tốt quá, các ngươi không sao. Trong hai nghe truyền đến thanh âm thở phào nhẹ nhõm. Đa tạ quan tâm, chúng ta không sao. Liên lạc viên nhìn bên ngoài, như có điều suy nghĩ nói. Cục khí tượng chết tỉnh. Nghe được giám sát thuyền không sao, tất cả mọi người thì tất cả đều thở phào nhẹ nhõm. Bọn hắn cùng giám sát thuyền một thẳng có liên hệ, đồng thời cũng biết giám sát thuyền thời gian thực vị trí, cho nên bọn hắn đương nhiên hiểu rõ giám sát thuyền vừa mới một đầu ba vào cấp 11 phong khu chuyện. Tại bọn họ bước vào phong khu không lâu, bên ấy chính là liên tiếp tình huống khẩn cấp báo cáo, đồng thời một lần cuối cùng thông tin bên trong, bên này người còn nghe được cái đó góc chết quá lớn, tất cả mọi người chuẩn bị phòng đụng cảnh báo. Sau đó, bên ấy thì không còn có khởi xướng qua liên hệ, liên lạc tuyến đường bên trong một mảnh lặng im. Do đó, tổng đài bên này tất cả mọi người cho rằng giám sát thuyền đã lật nghiêng đắm chìm. Nam nhân trầm mặc, nữ nhân nghẹn ngào, bọn họ cũng đều biết tại loại khí trời này trong thuyền lật út đắm chìm ý vị như thế nào. Cả cái đại sảnh lâm vào yên lặng, chỉ có đại biểu giám sát thuyền kia cái điểm đỏ còn đang ở không sờn lòng lấp lóe. Tất cả mọi người nhìn ra đa, chờ đợi nhìn điểm đỏ tại ra đa bên trong biến mất. Kết quả, kia cái điểm đỏ lóe lên lóe lên, lóe lên lóe lên, lóe lên lóe lên chính là không biến mất, đồng thời vẫn còn tiếp tục di động. Tất cả mọi người, số 528, số 528, nơi này là chiếc tỉnh tổng đài, số 528 xin trả lời. Nơi này là số 528. Theo kết nối liên lạc kênh đại sảnh phát sóng trong nghe được thanh âm này, tất cả mọi người không khỏi thở phào một cái. Các ngươi không sao thật sự là quá tốt, nhưng bây giờ còn không phải buông lòng lúc, các ngươi còn ở vào cấp 11 phong khu bên trong, khoảng cách cấp 12 phong khu rất gần, báo đường đi tiếp tục hướng bắc, cũng có lại đồng dấu hiệu, còn xin mau sớm thoát ly tiếp xúc. Đa tạ quan tâm, chúng ta đã hiểu. Đang toàn lực thoát ly tiếp xúc. Mọi người mắt thấy giám sát thuyền quay đầu hoàn thành, khoảng cách mắt báo càng ngày càng xa, không khỏi cũng thở phào nhẹ nhõm. Có người thán nói, vận khí không tệ, bọn hắn thực sự là nhặt được một cái mạng. Mà giám sát thuyền xung quanh đếm trong phạm vi trăm thước gió êm sóng lặng, một chút cũng không có thân ở mới cấp 11 quần trắng tự giác. Sau đó, bọn hắn thì nhẹ nhàng thoải mái thoát ly cấp 11 phong khu, gió cấp 10 khu, cấp 9 phong khu, mãi đến khi đi vào cấp 8 phong khu, trung quanh kia giống như bình chướng vô hình mới đột nhiên biến mất, xung quanh sóng biển lại lớn lên. Gió lớn ào ạt, cờ xí loạn quấn, sóng biển mãnh liệt, mưa to bằng bạc, biển cả biểu hiện nhìn căm giận ngút trời, không chút kiêng kỵ lộ ra được thiên địa chi uy. Thuyền trưởng, ừng, vừa mới, chuyện này ta sẽ hướng lên phía trên báo cáo, về việc này, số 528 giám sát thuyền toàn viên chấp hành giữ bí mật điều lệ, tạm thời định là cao nhất gốc, sau đó sẽ có nhân viên tương quan cùng các ngươi đơn độc nói chuyện. Đúng. Mọi người cùng âm thanh nhận mệnh lệnh, chẳng qua trái tim tất cả đều toàn diện nhảy loạn, sau đó nhìn về phía đài trong gió phương hướng, tràn ngập thâm ý. Cứu được hải giám thuyền thoát khỏi nguy hiểm, Lục Trinh cùng Lâm Uyển lại trở về mắt bao trong. Lâm Uyển bất đắc dĩ nói, chuyện lần này, cảm giác đây mưa xuống lần kia còn muốn thần dị. Lục Trinh nhún nhún vai, nói đến, bọn hắn gặp được nguy hiểm đoán chừng vẫn là bởi vì ta đột nhiên sửa đổi báo đường đi, bọn hắn không tránh kịp, trực tiếp thì bị cuốn vào. Cho nên ta có thể làm sao đâu, chỉ có thể hết sức cứu bọn hắn. Nhất thời cũng nhớ không nổi đến những biện pháp khác, dù sao xử lý như thế nào đều là sự kiện linh dị, với lại chiếc này thuyền biển nhìn thì thật đắt, ta thì không nơi chỉ cứu người. Ngoài ra, tả hữu phi cơ thì đường, nước mưa thì hàng, cũng không thiếu lần này. Lâm Uyển không khỏi cười nói, ngươi đây là nợ quá nhiều không lo a. Lục Trinh nhíu mày lại, buồn cái gì, lần này nói đến ý nguyên vẫn là hiện tượng tự nhiên, ai có thể chứng minh trong lúc này có siêu phàm lực lượng. Cho dù là lại quỷ dị hiện tượng tự nhiên, cũng là hiện tượng tự nhiên. A đúng đúng đúng. Lâm Uyển liên tục gật đầu, nhịn không được cười, ngươi tối thật hy vọng không ai đem này hai lần sự việc cùng lần trước trưởng thành kinh lôi sự việc liên hệ đến cùng nhau, bằng không ngươi vài phút bại lộ. Lục Trinh, nói đùa, ngươi làm người người cũng có góc nhìn của thượng đế a, trong hiện thực ai có thể liên tưởng đến nhau, cũng không phải đọc tiểu thuyết độc giả, một chút có thể nhìn ra không thích hợp. Lại nói trời nắng kinh lôi, ta nhớ được trước một hồi còn có đưa tin, nói là mộ thị quần chúng đang quảng trường nhảy múa đâu, giữa ban ngày chính là một đạo lôi, đánh chết tầm 2-3 người. Cho nên không sao không sao, chỉ là một đạo lôi mà thôi, chắc chắn sẽ không bại lộ. Lục Trinh cùng Lâm Uyển vừa nói, một bên khống chế mắt báo bên trong cỡ nhỏ gió lốc, đem báo phương hướng chuyển thành đông bắc. Sau đó, tại phương hướng xác định sau đó, lúc này mới rút lui cỡ nhỏ gió lốc. Làm xong, có thể trở về nhà. Lục Trinh cười nói. Lâm Uyển nhìn về phía Lục Trinh, ánh mắt lấp lóe. Lục Trinh trừng mắt nhìn, làm sao vậy? Lâm Uyển ánh mắt mơ hồ phát sáng, có ý riêng nói, nghe nói Nhật Quốc bên bờ có thật nhiều lì tợ tặc chỉ căn cứ quân sự. Tê, Lục Trinh hít vào một ngụm khí lạnh, nhịn không được nói tiếp nói, ý của ngươi là, nếu chúng ta khống chế báo trực tiếp đi ngang qua lời nói? Lâm Uyển ánh mắt nhất chuyển, như có điều suy nghĩ nói, thuyền tổn hại, căn cứ phá hoại, cũng là vô cùng hợp lý một sự kiện a. Vô cùng hợp lý. Lục Trinh không khỏi gật đầu. Theo tốc độ này, báo bao lâu mới có thể đến đảo Kỳ Hữu Sủ bên bờ? Lục Trinh bước cằm, làm gì đoán chừng cũng phải 1-2 ngày a. Như vậy, Lâm Uyển cười một tiếng. Lục Trinh ôm Lâm Uyển, chúng ta đợi đến báo nhanh đổ bộ lúc lại đến, đến lúc đó ta điều khiển tinh vi một chút phương hướng. Tốt. Cục khí tượng chết tỉnh. Cỡ nhỏ gió lốc biến mất. Là dung nhập báo chuẩn chuẩn chúng rồi sao? Không có. Chính là càng ngày càng yếu, hư không tiêu thất. Tất cả mọi người chầm chậm vào vệ tinh vân đồ trong sạch sẽ mắt bao, vẻ mặt im lặng. Tại bao nhăm chuẩn trong nước ven bờ lúc đột nhiên xuất hiện, sửa đổi hắn phương hướng sau lại đột nhiên biến mất, thấy thế nào sao quỷ dị. Đúng rồi, cỡ nhỏ gió lốc biến mất, bao mới đường đi tính toán ra có tới không? Hiện ra. Ở đâu? Chỉ là nhìn báo phương hướng, làm thủ lĩnh đạo liền đã mơ hồ có suy đoán, quả nhiên, đáp án cũng không có vượt quá dự liệu của hắn. Nhật quốc, đảo Kỳ Hủ Sủ. Chương 678, các phương phản ứng chương 678, các phương phản ứng chương 678, các phương phản ứng bao chuẩn chuẩn đột nhiên chuyển hướng. Năm nay lớn nhất báo chuyển hướng, đường tắt nước ta duyên hải, hiện tại đã rời khỏi báo mới nhất đường đi, có thể đổ bộ Nhật quốc đảo Kỳ Hủ Sủ bao sức gió lần nữa tăng cường, Nhật quốc dân chúng khẩn cấp hành động ngày thứ hai, các lộ tin tức đều không ngừng nghỉ phát ra rồi, nhường đã làm tốt thông khí phòng lục chết tỉnh dân chúng kém chút đau thắt lưng. Làm cái quái gì thế? Thế nào lại đột nhiên chuyển hướng? Cái quần của ta cũng thoát, kết quả ngươi tại cửa ra vào tiểu lộ một chút liền lại đi rồi. Lầu trên nhân tài, không ai phát hiện trọng điểm sao? Bao sức gió lại tăng cường, hiện tại mục tiêu ngày hôm đó quốc. Đây coi là cái gì trọng điểm? Đoán chừng tháng ngày trôi qua không tệ, người sớm cũng đã thành thói quen. Báo cùng động đất là trạng thái bình thường, đối bọn họ mà nói là chuyện nhỏ, đầu chó. GVG. Đáng thương Nhật quốc người, ác liệt môi trường tự nhiên không có đánh ngược lại bọn hắn, để bọn hắn càng thêm lạc quan cùng kiên cường, sáng tạo ra kinh ngạc thế giới giải trí văn hóa sản nghiệp cùng kinh tế kỳ tích. Chúng ta cái này khu bình luận trong sao lẫn vào một vùng nốc. Hải Thành, sáng sớm. Đêm qua hạ một hồi tí tách mưa nhỏ, nhưng mà theo báo dần dần rời xa, Hải Thành sáng nay cũng trở nên tinh không vật lý. Lục Trinh cùng Lâm Uyển tay kéo tay, dạo bước tại mặt đất còn có một chút ướt át trên đường lớn, hô hấp lấy mưa nhỏ sau đó không khí mới mẻ. Lâm Uyển sắc mặt hồng nhuận, vẻ mặt thỏa mãn nói, muốn ăn bánh bao hấp, đi. Mô phòng họp. Tất cả nhân viên tương quan tụ tập lại, người người sắc mặt nghiêm túc, cầm trong tay một xấp tài liệu. Số 528 giám sát thuyền 10 giờ tối hôm qua nhập cảng, thuyền trưởng đã đưa ra báo cáo, thì tại trên tay chư vị. Còn có mắt báo nơi trọng yếu hình thành cỡ nhỏ gió lốc cùng báo chuyển hướng đường đi đổ, cùng với sức gió tăng cường bảng giờ giấc. Các vị đều là tương quan lĩnh vực chuyên gia, xin hỏi có ý nghĩ gì? Tương quan chuyên gia nhìn xem lấy trong tay tài liệu, người người im lặng. Bánh bao hấp thêm tiểu văn thán, khoan hay nói, tại Hải Thành chờ đợi mấy năm, ta thì quen thuộc kiểu này điểm tâm. Lục Trinh cười nói. Lâm Viễn gật đầu nói tiếp nói, muốn ăn tươi tôm nhân bánh. Hai người theo cửa hàng ăn sáng ra đây, cũng không có cái gì chỗ cần đến, chính là nắm tay tản bộ, rất nhanh liền đi tới bên cạnh cách đó không xa công viên. Chạy bộ, ngoạn khí giới, nhập nhân quyền, khiêu vũ cái gì cần có đều có, người trên mặt người đều mang ý cười. Nhật quốc, đảo Kỳ Hủ Sủ. Một buổi sáng, lớn nhất tin tức chính là năm nay lớn nhất báo đột nhiên chuyển hướng, theo mục tiêu Hoa Quốc Tượng huyện biến thành Nhật quốc Cửu Châu Nagasaki. Làm cái gì? Báo nào có vượt qua 90 độ chuyển hướng, ngươi cho ta là mù chưa sao? Cái gì? Báo sẽ tại sau một ngày đăng lục Cửu Châu. Ngươi đang nói đùa chứ? Hôm qua không phải nói đã nhanh muốn tại Hoa Quốc ven bờ đổ bộ sao? Thời gian thực tin tức nửa đêm thì ra, rất nhiều dân chúng đã bắt đầu chuẩn bị. Hoa Quốc là ông trời già con rồi sao? Ngay cả một báo cũng khi dễ chúng ta. A a a. Ta không tin. Thần phong thế nhưng bảo hộ chúng ta Đại Hoa Anh Đào Đế quốc ca. Tên tiểu tử này cùng tiểu cô nương Thái Cực Quyền đánh rất tốt ta. Xem xét chính là lượt qua. Ừm, tiết tấu không tệ. Bên cạnh mấy cái ngoảnh lại hội dụng cụ chính đang nghỉ ngơi đại gia đại mụ, chính đối Lục Trình cùng Lâm Viễn chỉ trò trò. Hai người bọn họ vừa mới dậy rồi hào hứng, thì quyết định nhập ra tùy tùng, đánh một bộ Thái Cực Quyền. Mà lấy Lục Trinh cùng Lâm Viễn thực lực, một bộ này dương thức Thái Cực Quyền, nặng nhẹ có độ, nhanh chậm như ý, đánh cũng là cực kỳ xinh đẹp. Thì chính là không có đối thủ hoặc vật phẩm, bằng không những đại gia kêu bác gái nhất định sẽ kiến thức đến Thái Cực Quyền vì sao lại được xưng là cực cương mãnh quyền pháp, hoàn toàn không phù hợp khoa học quy luật. Mỗi trong phòng họp, cầm đầu lao chuyên gia ngẩng đầu, lấy mắt kiến xuống. Ta làm cả đời nghiên cứu khoa học, chưa từng thấy loại hiện tượng này, mà theo trên lý luận giảng, loại hiện tượng này thì căn bản cũng không có thể xuất hiện. Theo khí tượng học thượng giảng, mắt bao trung tâm xuất hiện một cái khác bao chính là cái ngụy đầu đề. Một vị khác học giả nói, còn có giám sát thuyền báo cáo, bọn hắn cũng đã gần muốn lật nghiêng, sau đó trung quanh thì biến thành nhẹ nhàng. Vị thứ ba chuyên gia cầm lấy trong tay báo cáo, lông mày bặm mẹo, sau đó bị nhị cấp phong khu bao quanh rời khỏi cấp 11 phong khu. Ta hoài nghi các ngươi tại Cẩm Hoang Tưởng Văn Học cùng chúng ta nói đùa, chẳng lẽ nói dưới biển có một con rồng tại thao túng mưa gió, bảo hộ lấy chúng ta Hoa Quốc con dân sao? Tất cả chuyên gia nhìn về phía chủ bị người, rất tiếc nuối. Làm thủ lĩnh đạo kiên nhẫn lắc đầu nói, chẳng qua đây đều là phát sinh hôm qua tình huống thực tế. Tất cả mọi người đánh xong một bộ quyền, phủi tay, Lục Trinh cùng Lâm Huyền tại một đám đại gia đại mụ ánh mắt tán thưởng trong rời khỏi. Về nhà, lái xe, mục tiêu ngọc ảo cấp thủy thế giới, mùa hè không chơi thủy, chẳng lẽ muốn đợi đến mùa đông lại đi chơi sao? Thủy thế giới, mua vé ra trận. Lục Trinh chính là mặc một cái bình thường bốn góc quần đùi, Lâm Huyền thì là một thân giữ gìn màu xanh da trời toái hoa toàn thân đồ tắm. Đập vào mắt chỗ, đều là các loại chơi trò chơi công trình cùng khắp nơi chơi đùa đám người. Đường trượt bạch tụ lớn, loa siêu lớn, tàu lượn siêu tốc trên nước, xoáy nước biển sâu, mỗi một cái lối vào cũng sắp xếp đội ngũ thật dài. Chơi trước cái gì? Loa phong thanh. Đi lên. Lục Trinh nắm Lâm Huyền, hai người chạy bộ nhìn một đường hướng cách đó không xa loa siêu lớn chạy tới. Nhanh nhanh nhanh. Toàn bộ thuyền nhập cảng. Đường dưới thuyền neo. Đem phi cơ cũng kéo vào trong kho chứa phi cơ, đang tuần hành phi cơ hạ xuống. Hủy bỏ nghỉ ngơi, tất cả mọi người cũng cho ta hồi căn cứ chờ lệnh. Căn cứ hải quân lì tợ tắc chỉ ở Nagasaki, đang làm lấy nên đón báo chuẩn bị. Mà ở lì tợ tắc chỉ quê hương nơi nào đó trong phòng họp, một đống người cũng tại vẻ mặt sững sờ nhìn hôm qua ta nhất thời khắc vệ tinh vỗ xuống cũng chuyển thâu trở về vệ tinh vân đồ. Đây là cái gì? Thoạt nhìn là cái cỡ nhỏ gió lốc. Đừng đùa, hẳn là mắt báo trong cuốn vào một ít đám mây. Kia vật này cùng báo đột nhiên chuyển hướng có quan hệ sao? Quỷ mới biết. Có phải hay không là Hoa Quốc tối kỹ thuật mới thủ đoạn hay là tình cảnh vũ khí? sửa đổi báo đường đi. Ngươi đang nói đùa ta sao? Đài này phong ngoại hình tại ngoại không gian đều có thể nhìn rõ ràng, ngươi nói với ta Hoa Quốc có bản sự này. Ta càng muốn tin tưởng đây chỉ là báo đúng lúc gặp được một cỗ mạnh đối lưu, cho nên vừa vặn đến rồi quẹo thật nhanh cong. Nhưng là chúng ta có thể bằng cái này hướng quốc hội xin kinh phí. Ngươi mẹ nó thật là một cái thiên tài. Không ngờ rằng Hoa Quốc đã có loại kỹ thuật này. Mô văn phòng. Lại có một phần văn kiện bị đưa vào nào đó nhìn lên tới phổ phổ thông thông giá sách. Bao chuồn chuồn chuyển hướng hiện tượng báo cáo. Thủy thế giới, bắt quái thú. A a a. Lâm Viễn ngồi ở tàu chạy trên đệm không khí trong, chăm chú lôi kéo nắm tay, cùng một cái khác liều chỗ ngồi nữ sinh cùng nhau thét chói tai vang lên tuột xuống, thương phấn không thôi. Cuối cùng, lần nữa thông qua một đen như mực lối đi, tàu chạy trên đệm không khí liền vọt vào phía dưới cùng nhất trong hồ. Chơi thật vui. Lâm Viễn cười lấy nhảy xuống tàu chạy trên đệm không khí, chỉ vào cách đó không xa nói, chúng ta đi chơi tàu lượn siêu tốc trên nước đi. Cảm tạ 08A đạo hữu trăm thưởng thức, cảm tạ muôn đời du du đạo hữu 500 thưởng thức chương 679, báo tản phá bừa bãi chương 679, báo tản phá bừa bãi chương 679, báo tản sát bừa bãi giữa trưa, tại trong thế giới nước phòng ăn ăn cơm trưa, buổi chiều lại thể nghiệm nhân công tạo lãng cùng kích tình phiêu lưu, hai người lúc này mới rời sân. Buổi chiều, đi xem một hồi danh tiếng cũng không tệ lắm phim chiếu rạp, mới đi ra khỏi ảnh sảnh, Lâm Viễn thì nhận được Hoàng Tu Mẫn điện thoại. Làm sao vậy? Lục Trinh hỏi. Lâm Viễn cau mày, thở dài một tiếng, kết thân thất bại. Lục Trinh chớp mắt, kia không được tìm người ăn một bữa cơm thổ lộ hết một chút. Không sai. Lâm Viễn chép miệng một cái, quay đầu nhìn về phía Lục Trinh. Do đó, nhiệm vụ của ta hoàn thành, hiện tại là có thể về nhà đúng không? Lục Trinh cười nói. Cái đó. Lâm Viễn không khỏi cảm giác có chút xấu hổ. Này có cái gì ngượng ngùng? Lục Trinh không khỏi cười nói, Hoàng Tu Mẫn khó được cùng ngươi không phải nửa tợ lạc tiệp hữu tình, loại chuyện này đương nhiên muốn đi an ủi một chút nàng. Đi thôi đi thôi. Đúng, các ngươi biết uống rượu sao? Đến lúc đó ta đi tiếp ngươi. Cảm ơn ngươi a. Lâm Viễn đưa lên một môi thơm, Tu Mẫn hội uống. Ta bao nhiêu cũng phải cùng một chút, đến lúc đó ngươi tới đón chúng ta đi, tiện thể thì đem Tu Mẫn đưa về nhà. Được. Lục Trinh gật đầu. Lâm Viễn cười một tiếng, xích lại gần Lục Trinh nhỏ giọng nói, buổi tối đền bù ngươi. Hai người đi ra rạp chiếu phim, Lục Trinh lái xe đem Lâm Viễn đưa đến chỗ cần đến, sau đó liền thấy chờ ở cách đó không xa Hoàng Tu Mẫn. Lục Trinh cũng không có xích lại gần, thì là xa xa lên tiếng chào, sau đó liền thấy Hoàng Tu Mẫn thật vui vẻ đón nhận Lâm Viễn, hai người liền xoay người vào cửa hàng. Lục Trinh bước cằm, Hoàng Tu Mẫn dáng vẻ không giống như là rất thương tâm a. Trong thương trường, Hoàng Tu Mẫn vẻ mặt châm biếm dục vọng cực kỳ mãnh liệt nét mặt, lôi kéo Lâm Viễn liền bắt đầu không ngừng nói. Lâm Viễn vẻ mặt sững sờ, ngươi vừa mới ở trong điện thoại sao biểu hiện thương tâm như vậy a? Dừng a, ngươi bây giờ thấy sắc với bạn, ta muốn là một chút cũng không thương tâm, ngươi hoặc là không tới, hoặc là liền mang theo chồng của ngươi cùng đi, ta làm sao có ý tứ ở ngay trước mặt hắn châm biếm? Lâm Viễn nghĩa chính ngôn từ nói, ta là cái loại người này sao? Tự ngươi nói, từ ngươi có nam nhân sau đó, cùng ta cùng nhau dạo phố tần suất có phải hay không thẳng tắp giảm xuống? Hoàng Tu Mẫn nói. Lâm Viễn im lặng nói, có nam nhân, khuê mật tự động chuyển qua vị thứ hai, chẳng lẽ không phải một chuyện rất bình thường sao? Hoàng Tu Mẫn lật ra Lâm Viễn một chút, vậy ngươi cân nhắc qua ngươi độc thân khuê mật cảm thụ sao? Lâm Viễn cười lấy nói tiếp nói, vậy ngươi thì tìm một tôi. Chỗ nào dễ dàng như vậy, người ta một nghe công việc của ta thời gian cùng trạng thái, còn có thời gian ngắn không định muốn hài tử dự định, trên cơ bản thì không tiếp tục được. Hoàng Tu Mẫn nhún nhún vai, chẳng qua thì không để bụng, rất hiển nhiên đối với tìm bạn trai cũng không nóng lòng. Đưa tiễn Lâm Viễn, Lục Trinh cũng lười về nhà tự mình làm cơm, thế là tìm cái bãi đỗ xe đem xe dừng lại, sau đó liền xuyên qua cổ đại. Mở ra phòng ngủ cửa lớn, Lục Trinh cất bước mà ra lần đầu tiên, liền thấy Nhạc Hoàng Hải ngồi dưới cây hồng, cho ngồi ngay ngắn ở trên ghế nhỏ hai cái tiểu nha đầu kể chuyện xưa, Sa Phu lão hoàng, còn có Lý Bá Lưu Thẩm cũng ở một bên dự tính. Sau đó ta trở tay chế hải, một cái tắt liền đem con kia cá lớn đập vào trong biển. Hoa, tê, thật là lợi hại. Sau đó bọn hắn liền thấy Lục Trinh. Thị phu, công tử. Lục Trinh gật đầu, sờ lên lại gần hai cái đầu nhỏ, nghe chuyện xưa đâu. Liêu Thanh Tuyên cùng Ngao Thiện gật đầu, Nhạc tiên sinh chuyện xưa thì vô cùng có ý tứ chứ. Nhạc Hoàng Hải ở bên cạnh ha ha cười to, vẻ mặt thỏa mãn, lại nói hắn ngày bình thường cũng được xưng lao yêu quái, lao tổ, tiền bối, hay là tiểu nhạc, nhạc miệng rộng, cá sấu nhỏ ngư, lúc nào bị người gọi qua tiên sinh. Chẳng qua nghe tới còn rất không tệ. Công tử buổi tối ở nhà ăn cơm không? Lưu Thầm hỏi. Lục Trinh gật đầu, ở nhà ăn. Thị phu. Thị phu. Liêu Thanh Tuyên cùng Ngao Thiện cùng nhau kêu lên. Làm sao vậy? Lục Trinh chớp mắt, nhìn về phía hai người, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Liêu Thanh Tuyên liếm môi một cái, "Tỷ phu, ta nghĩ ăn ngươi làm hương sốt giòn gà." Ngao Thiện cười hắc hắc nói, "Tỷ phu, cho chúng ta làm một đạo cá rán đi." Hai cái tiểu nha đầu nhìn Lục Trinh, nháy hai đôi mắt to, bú lỉnh bú lỉnh, nhường hắn thì nói không nên lời cự tuyệt. "Lục Trinh, có thể ta cũng là bởi vì lười được bản thân nấu cơm mới trở về a. Làm hương sốt giòn gà cùng cá rán, theo nhân tâm đường trở về Liêu Thanh Niên cùng Đỗ Nguyệt Giao cũng tới ăn cơm trực một phát, sau đó đem hai cái tiểu nha đầu mang về nhà." Lục Trinh cùng mọi người nói một tiếng muốn đóng cửa tu luyện, sau đó liền lại xuyên biệt về hiện đại. Tiếp Lâm Viễn cùng Hoàng Tu Mẫn, Lục Trinh lái xe trước tiên đem Hoàng Tu Mẫn đưa trở về, sau đó mới cùng Lâm Viễn cùng nhau về nhà. Trên thang máy, Lục Trinh hỏi nói, ta nhìn xem Hoàng Tu Mẫn thật vui vẻ, không giống như là kết thân thất bại không gượng dậy nổi dáng vẻ a. Lâm Viễn không khỏi cười nói, nàng chính là muốn tìm người châm biếm một chút, đương nhiên đây là nữ nhân ở giữa tư mật thoại đề, nam nhân không thể tham dự. Ai nha, còn không thể tham dự. Lục Trinh nhướng mày, cố ý nói, "Chuyện gì? Ta ngược lại thật ra nhất định phải nghe một chút."
"Muốn nghe?"
Lâm Viễn khẽ mắt vẩy một cái.
"Muốn nghe?"
Lục Trinh vừa mở cửa, một bên phối hợp nói.
"Cách."
Lâm Viễn trở lại đóng cửa.
"Cách."
Lâm Viễn một tay lấy Lục Trinh đè vào cửa phòng phía sau, sau đó đưa tay ôm Lục Trinh cổ, vũ mị cười một tiếng, xích lại gần Lục Trinh bên tai nhẹ nói, "Vậy liền nhìn xem ngươi có thể hay không để cho ta mở miệng." Lục Trinh dốc toàn lực, 30 giây sau liền để Lâm Viễn mở miệng, chẳng qua Lâm Viễn nói nội dung hình như cùng cái đó tư mật thoại để không quan hệ, mà lúc này Lục Trinh thì không muốn lắm nghe cái đề tài kia. Sáng sớm hôm sau, Lục Trinh cầm tóc của Lâm Viễn, gẹo gẹo chóp mũi của nàng.
"Ừm."
Lâm Viễn hít mũi một cái, mở ra mê ly hai mắt, ôm chầm Lục Trinh, đôi chân dài thì theo trong chăn đưa ra ngoài. "Lại ngủ một hồi."
"Không thể ngủ tiếp a, ngủ tiếp báo liền trực tiếp đổ bộ."
Lục Trinh nói.
"Ừm."
Lâm Viễn ánh mắt bỗng nhiên thanh minh, báo nhanh đến.
"Vậy cũng không.
Vậy thì nhanh lên xuất phát a."
Nhật Quốc, đảo Kỳ Hủ Sủ, một xung quanh mấy trăm cây số bão, đã tới gần.
Đai trong gió, Lục Trinh cùng Lâm Viễn đã vào chỗ, điều khiển tinh vi nhìn bão đường đi. Lâm Viễn cầm trong tay một bộ kỹ càng vệ tinh địa đồ, trong địa đồ đánh dấu ra lý tở tắc chỉ tại Cửu Châu đảo xung quanh căn cứ quân sự. Căn cứ hải quân Nagasaki. Lâm Viễn chỉ lấy địa đồ nơi nào đó, nơi này là lý tở tắc chỉ tại Nhật Quốc 7 đại căn cứ quân sự một trong.
Kia rất trọng yếu đi, ta nghe nói lý tở tắc chỉ tại Nhật Quốc có hơn 100 căn cứ quân sự.
A, thật cũng không nhiều như vậy.
Lâm Viễn thản nhiên nói, 88 cái, rất may mắn. Thì không biết có phải hay không là Nhật Quốc nhân chủ động cùng chủ tử muốn như thế số lượng chữ.
Lục Trinh lắc đầu, cũng không biết nói cái gì, 88 cái căn cứ quân sự, còn nói mình không phải thuộc địa.
Bất quá, căn cứ quân sự nhiều cũng có nhiều chỗ tốt, hôm nay việc vui này không thì có.
Lục Trinh khống chế bao đường đi, chuẩn bị gần hơn mắt bao chỗ sức gió lớn nhất khu vực đường tắt căn cứ quân sự, năng lực hủy bao nhiêu thứ, thì hủy bao nhiêu thứ. Hắn có thể không hứng thú chuyên môn đi làm cái bao ra đầy khắp nơi làm phá hoại, cho nên lần này vừa vặn có cơ hội, vậy liền một lần làm đã nghiền. Sau một khắc, bao chuồn chuồn cuối cùng đổ bộ Nagasaki, Lục Trinh khống chế bao đường đi, hướng cái đó thản neo thật nhiều chiếc quân hạm bến cảng thì đụng tới.
Ầm ầm,
cuồng phong quét sạch, sóng lớn ngập trời, Lục Trinh còn đồng bộ thi triển Tây Cực Hô Phong chú cùng Huyền Quy Ngự Thủy Chân Linh bí quyết cần phải bảo đảm báo cường đại lực phá hoại, cùng với cho dù bước vào bến cảng cũng không có quá mức bình phục cuồng mãnh sóng biển. Làm báo tàn sát bừa bãi qua đi, chuyện này thì leo lên toàn cầu các quốc gia tin tức trang đầu đề.
Báo quá cảnh, căn cứ hải quân Nagasaki tổn thất nặng nề bao chuẩn lực phá hoại kinh người.
Lý tở tắc chi một chiếc tuần dương hạm bị hao tổn nghiêm trọng.
Một chiếc khu trục hạm cùng một chiếc tàu bảo vệ lật úp đắm chìm.
Lực lượng tự vệ chú căn cứ hải quân Nagasaki thứ 5 hộ vệ đội 2 chiếc tàu bảo vệ đắm chìm, 4 chiếc tàu chiến bị hao tổn nghiêm trọng, cần phản xưởng sửa chữa báo tàn sát bừa bãi. Kho chứa máy bay trần nhà bị gió lớn tung bay, lý tở tắc chỉ 10 năm khung máy bay chiến đấu cùng 2 khung phi cơ chính sát bị gió lớn phá hủy tục truyền, căn cứ hải quân tổn thất trực tiếp tiếp cận 200 ức đô la theo đưa tin, Nagasaki thị đã có mấy chục vạn dân chúng rời nhà tị nạn chương 680, trên đường về nhà gặp cố nhân chương 680, trên đường về nhà gặp cố nhân chương 680. Trên đường về nhà gặp cố nhân Cát Ly, đồng loạt mấy chục cái bàn tay trắng như ngọc nâng chén, giọng oanh oanh nghiến nghiến, hoặc mềm mại hoặc vũ mị hoặc cởi mở hoặc thanh lệ, động lòng người đến cực điểm. Lúc này khoảng cách Lục Trinh tại hiện đại vì báo phá hủy lý tở tắc chỉ căn cứ hải quân đã qua vài ngày thời gian, vừa vặn đến cổ đại tuần hưu. Mà lúc này lại vừa vặn thời gian giữa hè, sắp vào thu, thế là Lục Trinh thì nghĩ toàn bộ lớn một chút tụ hội, hẹn nhau đào hoa bình, tụ tập lại. Lần này, không chỉ ngày bình thường giao nhau tâm đầu ý hợp ngũ tú trang cùng Bích Hâm Ngọc đều tới. Liêu thanh niên cùng Thẩm Doanh còn chuyên môn đi lô thủy mời Trúc Ngọc Sơn vợ chồng, Lục Trinh đi Bình Đàm huyện mời quan viện, lại về trên núi kêu biên tĩnh, cuối cùng còn trịnh trọng mời tới bạn tốt nhiều năm Tân Chiêm Đỉnh. Lục Trinh bên cạnh anh nghiến nghiến vô số, quan viện cùng Nguyên Tĩnh cũng đã thành thói quen, một đám nữ yêu tinh nữ quỷ thì không có gì có thể hâm mộ, gặp mặt chào hỏi, về sau gặp được cũng không cần lẫn nhau cảnh giác cùng đề phòng. Bất quá bọn hắn không ngờ rằng là Lục Trinh lại xa xỉ đến thu một con đếm trăm năm đạo hạnh đại yêu trong nhà hộ viện, càng làm bọn hắn hơn không ngờ rằng là Trúc Ngọc Sơn vợ chồng đi theo phía sau lão giả kia, lại cùng Nhạc Hoàng Hải tu vi tương đối. Quảng Việt,
Viên Tĩnh,
hai người liếc nhau, cầm trong tay hoa điêu uống một hơi cạn sạch.
Bên kia, Tân Chiêm Đình tính tình hào sảng, Nhạc Hoàng Hải vô cùng đối với tính tình của hắn, lôi kéo hắn vẫn tại đụng rượu, cái này nói một câu chính mình tại Đông Hải huy hoàng lịch sử, cái đó nói một câu chính mình tại U Minh giới trinh phạt trải nghiệm. Nhạc Hoàng Hải ánh mắt phát sáng, lão đệ, không ngờ rằng U Minh giới như thế thú vị, ta trước kia đều không có đi vào, về sau lại có đại chiến, hoặc là có cao thủ lần hiện, ngươi phái người đến nói một tiếng, ta thì đi vào đã nghiền.
Tân Chiêm Đình ôm Nhạc Hoàng Hải cười to, dễ nói. Lục lao đệ chính là cái người sảng khoái, không ngờ rằng lão ca ngươi cũng vậy như thế tính tình, về sau mọi người thân cận hơn một chút. Bên ngoài vòng tròn bên trong, lão Quy Hà Định Sơn đang nhỏ giọng chỉ điểm Hầu Bình tu luyện, hắn cũng là đại mấy trăm năm lão yêu quái, luận kinh nghiệm, đây Thẩm Doanh còn muốn phong phú, vừa vặn cùng Hầu Bình nhìn xem vừa mắt, thì thuận tay chỉ điểm một chút. Trên bàn cơm, Liễu Thanh Thuyên cùng Ngao Thiện hai cái tiểu nha đầu ăn như gió cuốn, Đỗ Nguyệt Giao cùng Vương Tiểu Uyển một vừa nói chuyện tiếm, một bên cho các nàng đĩa rau. Bên cạnh, Liễu Thanh Niên cùng Hoa Y Lệ Tình, Bích Âm Ngọc chúng nữ vây quanh Lý Hàm Ngọc, nói chút ít nữ yêu tinh ở giữa tư mật thoại đề, tỉ như đôi bỏ cảm độc tính tăng cường phương pháp, lột da ra rắn cách dùng, hồ hiệu thỏ các loại lông tóc phải như thế nào gìn giữ thuận hoạt, vậy cá sao gìn giữ kiên cố các loại. 18 vị đào hoa thiên nữ thì là một bên chính mình ăn uống, một bên chiếu cố mọi người, nhường trước mặt mọi người thức ăn liền không có thiếu qua.
Trúc Minh, sang năm còn chuẩn bị theo đầu năm bắt đầu thì không rời nhà chưa?
Lục Trinh nâng chén hỏi. Trúc Ngọc Sơn đưa tay bồi một ly, uống một hơi cạn sạch, sau đó lắc đầu nói, không được, bởi vì cái gọi là phúc thì không phải là họa thì tránh không khỏi, ta nghĩ hay là thuận theo tự nhiên, nói không chừng gặp phải sự cố ngược lại sẽ nhỏ chút. Bên cạnh đang cho hai người vài chén Thẩm Doanh cũng không khỏi trên tay dừng lại. Hảo gia hỏa, Trúc Ngọc Sơn cũng không nói thuận lợi gặp phải kiểm tra, nói lại là gặp gỡ sự cố nhỏ một chút. Cũng thế, trước kia hắn ở đây phàm nhân lúc, gặp gỡ đều là chính mình hoặc hắn nhân sinh bệnh, đánh nhau bị tác động đến và việc nhỏ, thế nhưng theo hắn ở Dễ Hà Thần Phủ bắt đầu tu luyện, gặp gỡ chính là bế quan, lũ lụt trừ yêu, đốn ngộ sai chẳng qua thời gian. Hiện tại ngược lại tốt, cuối cùng tu luyện tới cảnh giới nhất định, kết quả trực tiếp thì gặp gỡ mấy trăm năm đại yêu đấu pháp. Trúc Ngọc Sơn cũng có chút lo lắng, chính mình sang năm kiểm tra, còn sẽ gặp phải cái gì, tàn sát bừa bãi lũ lụt lại xuất hiện hay là ngàn năm đại yêu xuất thế. Vẫn sẽ không từ trên trời rơi xuống cái lưu tinh trực tiếp đem Châu Phủ thư viện đập đi. Nếu thật sự là như vậy, chính mình há không phải liền là nấm mốc thần phụ thể, hành tẩu thiên hai. Nghĩ đến đây, Trúc Ngọc Sơn không khỏi một cái giật mình, đội vàng lắc đầu, qua, hắn còn không có bản sự này cùng lực ảnh hưởng, đoán chừng Hà Định Sơn cùng Nhạc Hoàng Hải thì là cực hạn, sang năm chỗ kiểm tra, chính mình nhất định năng lực gặp phải. An định tâm thần cùng quyết tâm, Trúc Ngọc Sơn trong mắt khôi phục sáng ngời, kẹp một ngụm rau dưa, lần nữa nâng chén nói nói, Lục huynh mời. Mời. Lục Trinh nâng chén, Trúc Ngọc Sơn tâm trí kiên định, thì lệnh Lục Trinh nhìn mà than thở. Lục Trinh cùng Trúc Ngọc Sơn giơ tay chạm cốc, uống một hơi cạn sạch, Thẩm Doanh tại bên người hồng tụ thiêm hương, cho hai người lần nữa rót đầy. Buổi chiều đặt thanh, đi chơi trong tiết thanh minh, ngắm hoa, cuối cùng lại dùng qua cơm tối, mọi người lúc này mới lần lượt tàn đi. Đưa tiễn đông đảo bằng hữu, sát trời đã hoàn toàn tối xuống, Lục Trinh một đoàn người lúc này mới đáp lấy bóng đêm, chuẩn bị trở về Đồng Lâm huyện. Đắc Nhi Giá, trước mặt xe ngựa trên chỗ ngồi, lão hoàng cùng Nhạc Hoàng Hải song song ngồi, lão hoàng giơ roi ngựa mã, Nhạc Hoàng Hải thì cầm cái túi ra, thỉnh thoảng đưa đến bên miệng uống một ngụm. Trong xe ngựa, Liêu Thanh Tuyên, Ngao Thiện, Đỗ Nguyệt Giao cùng Vương Tiểu Uyển đang chơi cờ cá ngựa, Lục Trinh cùng Liêu Thanh Niên ngồi ở một bên quan chiến, hai người tay còn tại sau lưng làm lấy các loại tiểu động tác. Đúng lúc này, phía trước xa xa truyền đến mơ hồ tiếng hò hét. Ừm. Lục Trinh ánh mắt lóe lên, chúng nữ cùng nhau quay đầu. Có người cản đường ăn cướp. Phía trước có một chiếc xe ngựa bị cản lại. Giặc cướp có hai cái, không là võ giả, nhưng sát khí không nhỏ, không phải người lương thiện. Thật can đảm. Giá tại khoảng cách huyện thành gần như vậy chỗ cản đường ăn cướp. Trừ ra Vương Tiểu Uyển bên ngoài, chúng nữ tu vi cũng không yếu, rất nhanh liền nghe được hoặc là cảm ứng được phía trước tình huống. Công tử, ngoài xe ngựa Nhạc Hoàng Hải phóng túi ra, muốn ta ra tay sao? Lục Trinh gật đầu, đừng giết người, xoay đưa đi huyện nhà, cũng cho Lưu Bổ Đầu thêm một phần. A, quỷ vật, xe ngựa kia trong lại có con quỷ. Thú vị. Ha ha. Lục Trinh không khỏi cười nói, an cướp có phong hiểm, làm tặc cần cẩn thận a. A. Liêu Thanh Niên trước mắt, quỷ vật kia lại không có giết người, chớ không phải cũng là một con tốt quỷ. Liêu Thanh Tuyên tò mò đường, đi xem chẳng phải sẽ biết. Liêu Thanh Niên vừa cười vừa nói. Lúc này xe ngựa đã dần dần đến gần rồi, phía trước dừng ở giữa đường xe ngựa. Lục Trinh nhíu mày lại, bừng tỉnh đại ngộ, ta nói cảm giác khí tức có chút quen thuộc, không ngờ rằng lại còn vẫn là người quen. Ồ. Mọi người nhìn về phía Lục Trinh. Lục Trinh thì không giải đáp, chỉ là để phân phó lao hoàng dừng xe, sau đó thì mở cửa xe, dẫn đầu đi xuống xe. Lúc này, liền thấy phía trước bên cạnh xe ngựa trên đường, Sa Phu đang cho hai cái hể vải trên mặt đất giặc cướp trói chặt hai tay, ngoài ra còn có một đôi nam nữ trẻ tuổi đứng ở một bên. Nhìn thấy Lục Trinh bên này một chiếc xe ngựa đến dừng lại, nam tử kia dẫn đầu cao giọng nói nói, khách tới không cần sầu lo, hai tên cướp này đã bị cầm xuống, chuẩn bị buộc tiễn huyện nhà, còn xin đợi một lát, chúng ta lập tức thì đi, nhường mở con đường. Lục Trinh mượn ánh trăng, đã đến gần đến đủ để lẫn nhau thấy rõ diện mạo khoảng cách. Linh công tử, ý nghĩa cô đương. Hai vị từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ hô. Cảm tạ 08A đạo hữu, giao hoàng đạo hữu, ma giới nho nhỏ hổ đạo hữu trăm thưởng thức chương 681, đi lên nhậm linh trí cùng chương 681, đi lên nhậm linh trí cùng chương 681, đến tiền nhiệm linh trí tể Lục công tử. Linh trí tể cùng y dị tiểu thiến nhìn thấy Lục Trinh, không khỏi cùng nhau lấy làm kinh hãi. Linh trí tể vội vàng tiến lên chắp tay hành lễ, gặp qua Lục công tử. Lục Trinh đỡ dậy Linh trí tể, hướng về y dị tiểu thiến gật đầu một cái, hai vị tốt, không ngờ rằng năng lực ở chỗ này còn gặp lại hai vị. Lúc này, Liêu thanh niên chúng nữ đã cùng nhau xuống xe, đi tới. Lục lang, hai vị này chính là trước ngươi nhắc tới Linh công tử cùng y dị cô nương. Liêu thanh niên hỏi một câu, bên cạnh Đỗ Nguyệt Giao chúng nữ cũng đều là tò mò nhìn về phía hai người. Quả nhiên, Linh trí tề nhìn lên tới chính là một người tướng mạo thanh tú thư sinh yếu đuối, mà y tiểu thiến thì tại ngây thơ bên trong lộ ra một vòng diễm lệ, để người không khỏi dâng lên chịu mến tâm ý. Linh trí tề cùng y tiểu thiến nhìn về phía chúng nữ, chỉ thấy cầm đầu vị nữ tử kia ngọc nhan sáng loáng, đảo đôi mắt đẹp, lại phối hợp ôn nhu hiền thục khí chất, thế gian tuyệt sắc, không gì hơn cái này. Để ta giới thiệu một chút. Lục Trinh cười lấy kéo qua Liêu thanh niên, nhường mọi người lẫn nhau gặp qua. Đương nhiên, trọng điểm là nhường Linh trí tề cùng y tiểu thiến biết bọn hắn bên này người, mà phía bên mình trừ ra Nhạc Hoàng Hải, những người khác đối với Linh trí tề hai người nhưng đều là ngưỡng mộ đại danh đã lâu. Kỳ hỉ, gặp qua Ninh công tử cùng y rìa cô nương, nghe tiếng đã lâu, hôm nay gặp mặt, thực sự là danh bất hư truyền đấy. Vương Tiểu Uyển cười lấy chào. Không dám không dám, không ngờ rằng Lục công tử còn đem chúng ta vợ chồng để ở trong lòng, chí đủ hổ thẹn, túc cảm tình, tam sinh hữu hạnh. Linh trí tề vội vàng khoát tay nói tạ. Đỗ Nguyệt Giao cùng Vương Tiểu Uyển liếc nhau, cũng không khỏi âm thầm một cười. Liêu Thanh Tuyên cùng Ngao Thiện càng là hơn chằm chằm vào y tiểu thiến không rời mắt. Tại thiến nữ ưu hồn trong chuyện xưa, trừ ra hào sảng không bị trói buộc Yến Xích Hà, tối làm người chịu mến đương nhiên là thanh lãnh động lòng người Nhiếp Tiểu Thiến. Lẫn nhau gặp qua sau đó, Lục Trinh nói, tất nhiên đúng lúc gặp được, vậy liền cùng một chỗ đi.
Tốt.
Linh Chí Tề liên tục gật đầu, ngược lại hỏi nói, Chí Đủ muốn đi Đồng Lâm huyện, không biết Lục công tử các ngươi. Lục Trinh cười nói, đã trễ thế như vậy, chúng ta đương nhiên cũng đi Đồng Lâm huyện.
Đúng rồi.
Lục Trinh chớp mắt hỏi nói, ngươi không phải muốn đi Trung Kinh đi thì sao, như thế nào đi vào Đồng Lâm huyện?
Linh Chí Tề nói, Chí Đủ là đến Đồng Lâm huyện đi nhậm chức.
Cái gì?
Đi nhậm chức?
Lục Trinh mấy người cùng nhau nhìn về phía Linh Chí Tề.
Đi nhậm chức?
Linh Chí Tề gật đầu, huyện Đồng Lâm huyện thừa cáo lão, Chí Đủ bị lại bộ sai khiến là Đồng Lâm huyện huyện thừa lại, kỳ hạn đi nhậm chức.
Lục Trinh,
may mắn Trúc Ngọc Sơn đã đi nha.
Đỗ Nguyệt Giao không khỏi hỏi nói, Linh công tử là năm nay mùa xuân mới tham gia xuân bi.
Linh Chí Tề gật đầu, đúng vậy.
Cao chúng tiến sĩ.
Linh Chí Tề hướng bắt chắp tay, nhận được cảnh hoàng lân điện, Chí Đủ may mắn được chúng bằng nhãn.
T, mọi người cùng nhau hít vào một ngụm khí lạnh, cả nước đề thi chúng tên thứ hai, khủng bố như vậy.
Đỗ Nguyệt Giao chậm rãi, nhưng vẫn là không nhịn được hỏi nói, tất nhiên được chúng bằng nhãn, thì sẽ không như thế nhanh liền bị ngoại phóng làm quan à?
Phụ thân nàng chính là Nghi Châu chi phủ, hiểu rõ nhất quy củ quan trường, cho nên nàng hoặc nhiều hoặc ít cũng biết một ít.
Theo lý thuyết, xuân vi cao trung người đều là triều đình hạch tâm nhân tài, có trực tiếp ở chính giữa chủ cột lưu dụng, có sẽ bị phái xuống địa phương rèn luyện. Chẳng qua dù thế nào, là trước đó chưa bao giờ làm qua quan bách tính, ở cấp 3 sau đó cũng sẽ ở trung kinh chuyên môn nha môn rèn luyện học tập 1 đến 3 năm, mới biết ngoại phóng.
Linh Chí Tề 3 tháng kiểm tra, bây giờ lúc này mới tháng 8, còn chưa tới nửa năm thời gian, làm sao có khả năng liền xuống phóng tới huyện thành làm nhị bà thủ.
Nghe Đỗ Nguyệt Giao vấn đề, Y Lý Tiểu Thiến không khỏi cúi đầu, vẻ mặt tự trách, mà Linh Chí Tề thì phản tay nắm chặt Y Lý Tiểu Thiến, vẻ mặt lạnh nhạt lắc đầu, sau đó nói, Chí Đủ ở chính giữa kinh xảy ra chút chuyện, không tiện lại lưu, được ân sư hòa giải, ngoại phóng chỗ.
Lục Trinh ánh mắt lóe lên, Đỗ Nguyệt Giao có chút ngượng ngùng nói, Nguyệt Giao vô dáng, còn xin Linh công tử rộng lòng tha thứ.
Nơi nào nơi nào?
Linh Chí Tề hoảng đội khoát khoát tay nói, việc này xác thực không hợp với lẽ thường, cô nương hỏi có lý, Chí Đủ chỉ là không ngờ rằng Đỗ cô nương đối với quan trường vậy mà như thế quen thuộc.
Lục Trinh cười nói, cha nàng chính là Nghi Châu phủ quan phụ mẫu.
Linh Chí Tề sững sờ, Đỗ đại nhân.
Đỗ Nguyệt Giao hàm xúc cười một tiếng, gật đầu, chính là gia phụ.
Linh Chí Tề chắp tay nói, Chí Đủ đi ngang qua Nghi Châu phủ lúc còn đi gặp qua Đỗ đại nhân, nói đến ta cùng Đỗ đại nhân còn là đồng môn.
Ồ.
Chí Đủ cao trung sau đó được lễ bộ thượng thư Mạnh đại nhân nhìn chúng, bái vào môn hạ.
Đỗ Nguyệt Giao giật mình, nói với mọi người nói, lễ bộ thượng thư Mạnh đại nhân là cha ta sư minh.
Thì ra là thế.
Lục Trinh một đoàn người nghi vấn giải khai, Linh Chí Tề đã có nghi vấn.
Đỗ cô đương, Lục công tử.
Linh Chí Tề chớp mắt, lên tiếng hỏi, Lục công tử, các ngươi chẳng lẽ không phải một đường du lịch, đi ngang qua nơi này?
Lục Trinh không khỏi cười lấy chắp tay, Đồng Lâm huyện áo vải Lục Trinh, về sau còn xin huyện thừa đại nhân chiếu cố nhiều hơn.
Linh Chí Tề nghẹn họng nhìn chân chối, Y Lý Tiểu Thiến sau lưng hắn thì mở to hai mắt, không ngờ rằng Lục Trinh vậy mà liền ở tại Đồng Lâm huyện.
Bọn hắn trước đó ở quê hương gặp qua Lục Trinh, chính là du lịch đi ngang qua, cho nên lần này còn gặp lại, bọn hắn còn tưởng rằng Lục Trinh vẫn như cũ như thế đấy. Chỉ chẳng qua lần này là mang theo vợ con du lịch. Bọn hắn không ngờ rằng Lục Trinh lợi hại như thế, lại còn khuất tại một chỗ trong tiểu huyện thành.
Linh Chí Tề sững sờ chỉ chốc lát, phương mới phản ứng được, gấp liên tục quát tay, không dám không dám, Lục công tử trêu ghẹo ta, ta cùng Tiểu Thiến mệnh cũng là công tử cứu, làm sao dám?
Làm sao dám?
Lục Trinh cười ha ha một tiếng, được rồi, sắc trời cũng đã chậm, chúng ta trước về huyện thành đi, có lời gì cũng trở về thành lại nói.
Chính là đúng vậy.
Linh Chí Tề gật đầu, Y Lý Tiểu Thiến lại hướng mọi người hạ thấp người thi lễ, liền đem hai cái kia giặc cướp đột nhiên nhắc tới, ném vào nhà mình trong xe ngựa.
Linh Chí Tề liền muốn lên xe, lại bị Lục Trinh kéo lại, các ngươi cái đó xe ngựa nhỏ, ném hai cái giặc cướp, còn có vị trí của mình sao?
Thượng ta chiếc xe này đi.
A cái này.
Linh Chí Tề sững sờ, sau đó liền bị Y Lý Tiểu Thiến từ phía sau thọc, vậy thì cảm ơn công tử tỉnh tỉnh.
Liêu thanh niên không khỏi cười một tiếng, sau đó thì lôi kéo Y Lý Tiểu Thiến xuất lên xe trước.
Trên đường đi, khiêm tốn mà xa hoa đồ vật bên trong cùng phong phú đồ ăn vặt đồ uống đem Linh Chí Tề cùng Y Lý Tiểu Thiến khiếp sợ thất điên bắt đảo.
Mọi người vào Đồng Lâm huyện, đem hai cái giặc cướp đưa cho Lưu Bổ Đầu làm lý lịch, mà Linh Chí Tề cùng Y Lý Tiểu Thiến vốn nên vào ở huyện nha hậu viện là dị địa quan viên chuyên môn chuẩn bị trạch viện, không trải qua một nhâm huyện thừa mặc dù cáo lao, lại phải chờ tới Linh Chí Tề tới trước giao tiếp sau mới có thể rời khỏi. Cho nên hai người vẫn là muốn đi ở khách sạn.
Được rồi, tới nhà của ta ở đi.
Lục Trinh nói, dù sao cũng liền mấy ngày, trong nhà dù sao cũng so khách sạn dễ chịu. Thế là hai người đã vào ở Lục Trạch, lại bị các loại trang trí cùng khí cụ kinh ngạc, cảm giác đây Trung Kinh lễ bộ thượng thư trạch viện còn muốn có nội tình.
Chương 682, thuận tay trừ yêu chương 682, thuận tay trừ yêu chương 682, thuận tay trừ yêu. Sáng sớm hôm sau, Linh Chí Tề cùng Y Lý Tiểu Thiến đi ra ngoài, liền thấy đã chờ ở đại sảnh Lục Trinh cùng Liêu Thanh Niên. Chỉ thấy Lục Trinh thần thanh khí sảng, Liêu Thanh Niên ngọc nhan loé ánh sáng, Y Lý Tiểu Thiến không khỏi hé môi cười một tiếng, lôi kéo Linh Chí Tề thì ngồi ở một bên.
Hôm qua mỏi mệt, sáng nay thăng ngủ, còn xin Lục huynh thứ lỗi.
Linh Chí Tề chắp tay nói xin lỗi.
Lục Trinh cười nói, một chút cũng không muộn, là chúng ta lên được sớm, rốt cuộc nhường khách nhân ngồi đợi, không phải đạo đại khách, với lại, kỳ thực chúng ta thì là vừa mới ngủ dậy.
Buổi sáng, Lục Trinh còn đang ở ôm Liêu Thanh Niên ấm áp mềm mại cơ thể đi ngủ đâu, liền bị Liêu Thanh Niên đung đưa, nói là muốn dậy sớm một chút, đừng để Linh Chí Tề hai người đợi lâu. Trước ăn bữa sáng, đợi lát nữa ta đưa ngươi đi huyện nhà. Lục Trinh nói, ta cùng chi huyện, huyện ý còn có chủ bộ đám người quan hệ không tệ, thì có thể giúp ngươi tiết kiệm một chút phiền phức. Làm ngày đêm sông bị trang, Linh Chí Tề không chậm trễ chút nào cùng nhau vào trong, sau đó mặt không đổi sắc một người cản bẫy quỷ, có thể nói là dũng khí hơn người, nhân phẩm bất phàm. Lục Trinh không ngại thuận tay giúp hắn một chút. Lục Trinh là Bạch Vân quan ngoại môn đệ tử, giúp đỡ huyện Đồng Lâm huyện nha giải quyết mấy trận phiền phức, mà lúc trước hắn cũng cho trong huyện quan viên đưa qua mấy lần rượu bỏ cạn, nhường trong huyện nha trưởng quan trọng Trần Hùng Phong. Tu vi cao thâm dị nhân, còn khiêm nhường như vậy hiểu lễ phép, có thể nói, Lục Trinh tại huyện nha mặt mũi vẫn là tương đối đủ. Y Dị Tiểu Thiến mặt hiện vui mừng, nàng mặc dù có tu vi mang theo, thế nhưng nhiều nhất bảo hộ Linh Chí Tề không nhận dị loại làm hại, trên quan trường còn cong nhiều nhiễu bẻ lũ su định, thế nhưng một chút cũng giúp không được gì. Linh Chí Tề thì không phải người ngu, đương nhiên hiểu rõ độc thân tiền nhiệm có xử, mặc dù nhà mình sư phụ cố ý đem chính mình đưa đến đồng môn sư thúc Đỗ Dục Nho chỉ hạ, nhưng mình cũng không có khả năng mọi chuyện cầu người, sự tình các loại vẫn là phải dựa vào chính mình. Nếu là có một vị trong huyện có danh vọng hoặc là cùng trong huyện nha quan viên quen biết người quen giúp đỡ, chuyện kia thì đơn giản nhiều. Bất quá, có thể thuận tiện hay không? Linh Chí Tề có chút lo lắng hỏi, hắn lo lắng Lục Trinh bởi vì chuyện này dựng vào ân tình, hoặc là bị huyện nha lão nhân xa lánh. Lục Trinh cười ha ha, trừ ra ban đầu chính mình còn yếu, lại là không hộ khẩu, cho nên chú ý cẩn thận cho trong huyện nha đưa qua hai lần món quà sau đó, phía sau mấy năm đều là huyện nha quan viên đến bái thấy mình, coi như mình cũng tại, cũng tới một lần, đưa lên món quà. Mà phía bên mình đáp lễ thì là hiện đại rượu cùng với Liêu thanh niên luyện chế viên thuốc dưỡng sinh. Tiểu này không có kiêu ngạo, nghệ tình, trong tay còn hào phóng dị nhân đi đâu mà tìm. Cho nên nói, chính mình cùng nhân tâm đường, tại huyện nha các cấp quan viên trong lòng, kỳ thực đều là siêu nhiên tồn tại, bây giờ chính mình giới thiệu cái huyện thừa lại bằng hữu lại đáng là gì? Huống chi Linh Chí Tề tuổi còn trẻ, lại là lễ bộ thượng thư môn hạ, rõ ràng tiền đồ vô lượng, bọn hắn cho dù vô dục vô cầu không định mợ, cũng không trở thành không nể mặt mũi. Trừ phi, ha ha, thì tính sao? Có chính mình ra mặt, thì coi như bọn họ chân có cái gì khập khiễng, chắc hẳn cũng phải có mấy phần trột dạ cùng kiêng kỵ. Dùng qua điểm tâm, Liêu thanh niên tại cửa ra vào cùng Đỗ Nguyệt giao tụ hợp, cùng nhau tiến về nhân tâm đường, mà Y Tiểu Tiến đương nhiên không thể cùng Linh Chí Tề cùng đi giao tiếp tiền nhiệm, cho nên thì đi theo Liêu thanh niên, nói là đi làm trợ thủ giúp đỡ chút. Lục Trinh thì mang theo Linh Chí Tề, một đường tản ra bước liền đi tới huyện nhà. Gặp qua Lục công tử, gặp qua Ninh huyện thừa. Sáng sớm, Lưu Bộ Đầu cùng Lý Chủ Bộ liền chờ tại huyện nha môn bên ngoài, nhìn thấy Lục Trinh cùng theo một lúc đến, lập tức vẻ mặt phấn chấn, vô cùng nhiệt tình tiến lên đón. Chi huyện lao ra, huyện ý đại nhân cùng Vương đại nhân cũng ở phía sau đường chờ lấy, hai vị mau mời. Linh huynh trước hết mời. Lục Trinh cười nói, đa tạ Lục huynh. Linh Chí Tề chắp tay, khách khí đáp lễ đạo hai người vào huyện nha hậu viện, liền thấy ba người đang hậu đường ngồi nói chuyện phiếm, hai vị người mặc quan phục, một vị khác lớn tuổi chút lão giả thân mang thường phục, chính là sắp rời chức Vương huyện thừa. Lục Trinh cùng ba người bắt chuyện qua, coi như là Linh Chí Tề đứng cái đài, sau đó Vương huyện thừa mang theo Linh Chí Tề đi giao tiếp công tác, Lục Trinh thì lưu lại cùng chi huyện cùng huyện ý tâm sự. Trước đây dự định trò chuyện hai câu thì đi, không ngờ rằng còn chưa ngồi nóng đít, Lưu Bổ Đầu thì vội vã đi vào báo cáo. Đại nhân, hôm qua hạ Hà trấn kia hai trận án mạng liên quan đến dị vật. Ừm. Chi huyện cùng huyện ý đều là thần sắc chấn động, theo bản năng nhìn về phía Lục Trinh. Có chuyện gì vậy? Lục Trinh hỏi. Lưu Bổ Đầu đội vàng nói, ba ngày trước, hạ Hà trấn có một dân trấn tại Huỳnh Thủy Hà chết chìm, trong trấn tưởng rằng bất ngờ, kết quả không ngờ rằng hôm trước trong đêm lại chết một người, cho nên mới báo đến trong huyện. Kỳ thực chuyện này là ngoài ý muốn có thể cũng rất lớn, rốt cuộc người chết trong đêm uống rượu, có rượu sau trượt chân có thể, cho nên ta thì phái hai cái bộ khoái xuống dưới điều tra. Bọn hắn vừa trở về, nói là đêm qua lại chết một, đồng thời bọn hắn tại hiện trường án mạng phát hiện dị vật khí tức. Nói đến đây, Lưu Bổ Đầu móc ra một viên quan dị phù, lá phù đã bị đốt đi một góc, sắp lan đến gần hạch tâm phù văn. Lục Trinh không khỏi kỳ nói, liên sát ba người, phách lối như vậy sao? Lưu Bổ Đầu liên tục gật đầu. Tất nhiên trùng hợp như vậy, vậy thì mời Lưu Bổ Đầu dẫn đường, mang ta đi nhìn xem thấy được không? Lục Trinh cười nói, tất nhiên người một nhà tại, lại là đến cho Linh Chí Tề đứng này, việc này tự nhiên không cần để bọn hắn lại đến báo chấn dị thi, chúng chi còn có khí vận chi quan có thể cầm, thịt mỗi cũng là thịt phải không nào? Mà có Lục Trinh tại, Lý Huyện Úy thì đứng dậy nói, ta cũng đi. Sau đó Lý Huyện Úy liền để Lưu Bổ Đầu điểm rồi một đội bộ khoái, xa xỉ toàn bộ phối mã, sau đó thì ngựa không ngừng vó chạy tới Hạ Hà trấn. Hạ Hà trấn, Huỳnh Thủy Hà bờ. Đây chỉ là một cái bình thường sông nhỏ, rộng nhất chỗ chẳng qua 6-7 trượng, sâu chỉ có 3 trượng nhiều, mặc dù chết đuối qua không ít người, nhưng lại chưa từng có đi ra dị vật giết người sự tình. Cho nên dân trấn trước đó còn tưởng rằng là có đêm phỉ giết người, huyện nha cũng không có hướng dị vật tưởng nghĩ. Lục công tử, ngươi nhìn xem. Không có gì có thể nhìn xem, một vừa mới thành tinh yêu vật mà thôi. Lục Trinh bây giờ tu vi bậc nào, vừa đến đã cảm nhận được nhàn nhạt yêu khí lưu lại, một cảm ứng liền biết là cái vừa thành tinh ngược kê. Cũng không biết là có thủ hay là đầu óc có vấn đề, liên sát ba người còn không đi, này là sợ trong nhân loại dị nhân tìm không thấy chính mình. A, Lý Huyện Úy cùng Lưu Bổ Đầu vẻ mặt sững sờ. Lục Trinh hơi cười một chút, bây giờ hắn Huyền Quy Ngự Thủy Chân Linh Bí Quyết đã tiểu thành, vì thủy làm môi giới, rất nhanh liền cảm ứng được cách đó không xa hà dưới đáy nước có một yêu vật, vì nước sông che lấp yêu khí, đang đáy sông nghỉ ngơi. Sau đó, nó cũng cảm giác được bên người dòng nước đột nhiên mất khống chế, dán sát vào nó thân, sau đó một cỗ đủ để nghiền ép lực lượng của nó thì phi tốc tràn vào trong cơ thể của nó, đưa nó giam cầm. Sau đó, nó liền bị cuốn ra hang động, một đường hướng lên. Sau một khắc, trên bờ mọi người, liền thấy một cái dài hơn một trượng ngắn đại hoàng thiện đột nhiên vọt ra khỏi mặt nước, phù phù một tiếng đập vào bên bờ.
Xong.
Lục Trinh thản nhiên nói, cảm tạ 08A đạo hữu, ma giới nho nhỏ hổ đạo hữu chăm thưởng thức chương 683, doa người khóa chỉnh chương 683, doa người khóa chỉnh chương 683, doa người chương trình học buổi tối, đầu này đại hoàng thiện liền lên hạ hà trấn dân trấn bàn ăn, Lý huyện úy một nhóm cũng chia một ít, vừa vặn buổi tối cho Ninh Chí Tề đón tiếp, cho Vương huyện thừa tiễn đưa. Mà Lục Trinh đương nhiên cũng sẽ không thiếu, rốt cuộc lươn xào cùng lươn kho đều là món ăn nổi tiếng. Buổi tối, Ninh Chí Tề dự tiệc, Ý Lý Tiểu Thiến thì lưu tại Liêu gia ăn cơm. Trên bàn cơm, Ý Lý Tiểu Thiến nhịn không được liên tiếp nhìn về phía Lục Trinh, không nhịn được cười. Nhìn ta làm gì? Lục Trinh hỏi. Ý Lý Tiểu Thiến ngượng ngùng cười nói, Lục công tử tại trong chuyện xưa đem Tiểu Thiến viết quá tốt, Tiểu Thiến cảm giác nhận lấy thì ngại. Lục Trinh nhíu nhíu mày, nhìn về phía Liêu thanh niên, các ngươi đem tiến nữ hồn cho nàng giảng. Đương nhiên. Liêu thanh niên cười lấy gật đầu, gặp được chính chủ, các nàng buổi sáng liền mang theo bản chép tay đi y quán. Ngay cả trong bình thường thường xuyên bế quan tu luyện Vương Tiểu Uyển cũng chạy đến tiếp cận náo nhiệt. Các ngươi chớ để ý, ta đem các ngươi tùy ý biên vào trong chuyện xưa là được. Lục Trinh cười nói. Dù sao hiện tại hắn giải thích thế nào cũng vô ích, cho nên hắn thì nằm ngựa, trước cứ như vậy giảm đi, và khi nào đem phim chiếu giảm chuyển tới các nàng thì tin tưởng. Và khi nào? Đương nhiên là chờ thích hợp thời điểm. Cái gì là thích hợp lúc? Lục Trinh trước định một mục tiêu nhỏ, làm gì cũng phải một vạn năm đạo hành đi. Lục Trinh một chút cũng không sốt ruột, tả hữu vì hắn tiếp cận chỉ số hình đường con tăng trưởng tu vi, một vạn năm đạo hành cũng sẽ không quá lâu. Cũng là bên ngoài người không biết đạo hắn bây giờ cụ thể tu vi, bằng không nhất định sẽ hoài nghi hắn có phải hay không thượng giới thần tiên chuyển thế. Rốt cuộc thiên tài đi nữa tu hành giả, cũng có giai đoạn tu vi tăng vọt cùng giai đoạn tích lũy nền tảng, vẫn sẽ không hoàn toàn không có bình cảnh tu luyện, một đường không hề đỉnh trệ tăng theo cấp số nhân a. Ngươi làm tu luyện là hàm số giải bình phương công thức toán học sao? Nơi nào, không để ý hay không? Y Di Tiểu Thiến liên tục khoát tay cách nói, đây là ta cùng Ninh Lang vinh hạnh. Lục công tử này chuyện xưa viết thật tốt, đủ để lưu truyền hậu thế, nên ta cùng Ninh Lang hổ thẹn mới là. Còn hơn Hồng Lăng chuyện một sách lưu truyền thiên hạ, liền để tiên nữ quỷ Hồng Lăng thành danh, đặt ở đại cảnh triều, cũng là rất nhiều người tha thiết ước mơ sự tình. Là cái này ta nhất thời trò chơi chi tác, ngược lại cũng không có nghĩ lưu truyền thiên hạ. Lục Trinh cười nói. Y Di Tiểu Thiến sợ hãi hỏi nói, tiểu viện cô nương đưa ta một quyển, ta có thể cầm lại nhà cho Ninh Lang xem xét sao? Nghe xong Lục Trinh cũng không có chuẩn bị đem sách này thả ra, Y Di Tiểu Thiến cũng có chút ngại cảm. Đương nhiên có thể. Lục Trinh cười nói, đây cũng không phải là cái gì không thể gặp người thư. Y Di Tiểu Thiến giật mình, hiểu rõ Lục Trinh này là chuẩn bị thuận theo tự nhiên, sẽ không chuyên môn đi truyền bá, nhưng cũng sẽ không tận lực giữ bí mật, giữa bằng hữu đương nhiên có thể tùy ý quan sát. Đa tạ công tử. Liêu thanh niên cười lấy cho Y Tiểu Thiến kẹp một bữa lương kho, Tiểu Thiến không cần cẩn thận, Ninh công tử tại trong huyện làm quan, công vụ bề bộn, thì không có quá nhiều thời gian bồi tiếp người, về sau chúng ta cùng nhau thời gian còn nhiều nữa. Ngao Thiện liên tục gật đầu, đúng thế đúng thế. Ngày mai ta dẫn ngươi đi đảo Hoa Bình, nào còn có thật nhiều tiểu tỷ tỷ, còn có thật nhiều chơi vui. Liêu phu nhân thản nhiên nói, ngày mai cũng không phải là 10 ngày, ngươi còn có bài tập muốn làm. Ngao Thiện, tiểu tâm tư bị khám phá. Ngao Thiện ngoan ngoãn kẹp một khối lươn xào, là ngày mai dùng não gia tăng năng lượng. Ngao Thiện thế nhưng Long tộc tiểu công chúa, trước kia tại bên trong Long cung muốn học tập rất nhiều thứ, bây giờ mặc dù hiện ra, lại cũng không thể chỉ còn lại quậy. Liêu phu nhân thì vô cùng thích Ngao Thiện, sợ mình làm trễ nải Ngao Thiện bồi dưỡng cùng trưởng thành. Cho nên Liêu phu nhân đang cùng Ngao Thiện nghe ngóng nàng tại Long cung chương trình học sau đó, ở chỗ này thì cho nàng một bổ sung, còn nhường Ngũ Tu Trang cùng Đào Hoa Thiên nữ thỉnh thoảng tới trước học bổ, nàng làm giám sát. Hoa Y tinh giáo theo đùa, Lâm Tịnh Nhi dạy học vẽ, Hồ Thải Nương giáo nhảy múa, Ngọc Minh Tâm giáo ca hát, Bạch Đình Nhi giáo nhạc khí, Đào Chân giáo phòng thân võ đạo, Đào Nhuế giáo cắm hoa trà đạo, Đào Khanh giáo dáng người lễ nghi, Đào Đình giáo thi từ ca phú, Đào Hủy giáo bánh ngọt chế tác. Ngoài ra Liễu thanh niên còn cho Ngao Thiện đặt xuống y học cơ sở, Thẩm Doanh thì điều giáo tài đánh cờ của nàng. Mặc dù không kịp Long cung sở trường, nhưng cũng bảo đảm toàn diện, hơn nữa còn nhiều rất nhiều cái khác vật có ý tứ, tỉ như mục điêu, đánh cờ, câu cá cùng với nấu cơm. Sau đó nhường Ngao Thiện tại cùng Ngọc Long Vương vợ chồng trò chuyện lúc một mở ra bày ra trưởng thành. Cũng đúng thế thật, Ngao Thiện phụ mẫu yên tâm nhường Ngao Thiện tiếp tục ở bên ngoài chơi nguyên nhân một trong, bởi vì bọn họ cảm thấy Ngao Thiện ở bên ngoài dường như đây trong nhà trưởng thành còn nhanh hơn. Có khi bọn hắn cũng cảm giác Ngao Thiện mượn lấy tốt gia đình quả thực sâu không lường được, nếu không phải Ngao Thiện phủ nhận, bọn hắn cũng cho rằng Ngao Thiện đây là ở đến đại cảnh triều hoàng cung hoặc là mộ gia vương phủ. Đừng nói Ngao Thiện, ngay cả Liêu phu nhân cùng Liêu thanh niên đi theo học tập cũng cảm giác có đại thu hoạch, một cái duy nhất cảm giác thống khổ chỉ có Liêu Thanh Thuyên. May mắn có Ngao Thiện vẽ mẫu thiết kế, không chịu thua Liêu Thanh Thuyên thì kiên trì được, một năm qua này trưởng thành quả thực mắt trần có thể thấy. Lục Trinh thờ ơ lạnh nhạt, thường xuyên cảm giác dùng mình, chỉ có thể xuyên qua hồi hiện đại đánh mấy cái thuốc trừ sâu mới có thể làm dịu kiểu này lo nghĩ. Thái mẹ nó dọa người. Đem thoại để kéo trở về, Ngao Thiện bị áp xuống tới sau đó, Liêu Thanh Thuyên cũng không dám nổ gai, tiếp tục cùng Ngao Thiện và lương. Đỗ Nguyệt Giao cười nói, xế chiều ngày mai chúng ta có thể cùng đi Ngọc Linh Viên nghe kịch. Bệnh nhân bình thường đều là buổi sáng nhiều, và đến xế chiều cuối giờ mùi, cũng chỉ có vụ bật lẻ kẻ bệnh nhân tới trước, Liêu lao trưởng một người là đủ. Được được. Y Di Tiểu Thiến liên tục gật đầu đáp lại, kêu lên tiểu viện cô nương. Đó là tự nhiên. Liêu thanh niên vừa cười, một bên cho Lục Trinh kẹp một tia lương. Dùng qua cơm tối, Y Tiểu Thiến tự động trở về huyện nha công sở, Đỗ Nguyệt Giao thì cáo từ rời khỏi. Lục Trinh về đến nhà, rót cho mình một bình trà thanh, liền đem Liêu thanh niên cùng Thẩm Doanh cùng nhau gọi đi qua. Thẩm Doanh chọc trời bay tới lúc, liền thấy Lục Trạch hậu viện điểm mấy ngọn đèn lồng, Lục Trinh cùng Liêu Thanh Nghiên đang ngồi dưới cây hồng, pha trà nói chuyện phiếm. Hôm nay sao như thế có nhã hứng, thế mà còn tại pha trà ngắm trăng. Thẩm Doanh một bộ phấn váy theo gió, nhẹ nhàng bay xuống dưới, ngồi ở bên kia đã chuẩn bị xong trên ghế, cặp mắt đào hoa nhẹ nháy, nhìn hai người chính là xinh đẹp cười một tiếng. Ta còn tưởng rằng là Thanh Nghiên muội muội không chịu nổi Lục Lang quất roi nỗi khổ, cố ý gọi ta qua đến giúp đỡ, chia sẻ một ít đấy. Liêu Thanh Nghiên mặt đỏ bừng, không khỏi lại nghĩ tới đêm qua sự tình, nhịn không được hai chân siết chặt, cưỡng ép vớt vát mặt mũi nói, ta tối nay về nhà, cũng phải nhìn xem tỷ tỷ ngươi cầu hay không tha. Thẩm Doanh mị nhãn như nước, trêu chọc nói, ta liền để Lục Lang đem cách âm bình chướng lưu một đạo may chuyên môn cho ngươi nghe, Thanh Nghiên làm chân có thể nhịn được. Liêu Thanh Nghiên khẽ cắn môi dưới, không ngờ rằng Thẩm Doanh vậy mà như thế lưu manh. Nói không lại Thẩm Doanh, Liêu Thanh Nghiên cũng chỉ có thể nói sang chuyện khác, đêm qua chúng ta trở về lúc, gặp được Ninh Chí Tề công tử cùng Y Tiểu Thiến cô nương. Ai? Thẩm Doanh trước mắt, Ninh Thái Thần cùng Nhiếp Tiểu Thiến. Là Ninh Chí Tề cùng Y Lìa Tiểu Thiến. Liêu Thanh Nghiên cải chính, sau đó thì cho Thẩm Doanh giảng thuật một phen hai ngày nãy sự tình. Thẩm Doanh nghe xong, phản ứng đầu tiên chính là, chuyện này cũng không thể nhường Trúc Ngọc Sơn hiểu rõ. Tiểu Thiến là quỷ thần, ngày bình thường Ninh công tử công vụ mang theo, nàng tại Đồng Lâm huyện thì cô đơn không có bạn. Thẩm Doanh bất đắc dĩ nói tiếp nói, cho nên Trúc Ngọc Sơn hiểu rõ việc này là chuyện sớm hay muộn. Cũng tại một người bạn trong vòng, thường xuyên tụ hội, sớm muộn gặp mặt. Liêu Thanh Nghiên nhịn không được lắc đầu thở dài, kỳ thực ta nghĩ, Trúc công tử tài học chưa hẳn dưới Ninh công tử. Lúc vậy, vẫn vậy. Lục Trinh đặt chén trà xuống nói với Thẩm Doanh, chính là nói với ngươi một tiếng việc này. Thẩm Doanh gật đầu, bị nhăn ngay mắt, cho nên nói, chúng ta có phải hay không cái kia nghỉ ngơi. Liêu Thanh Nghiên hơi đỏ mặt, đang suy nghĩ là đi hay ở, liền bị Lục Trinh kéo lại, phu nhân bắt nạt ngươi, ngươi thì không muốn báo thủ. Liêu Thanh Nghiên chớp mắt. Lục Trinh thấp giọng cười nói, nếu không tối nay, hai người chúng ta, đối với Doanh Nhi một. Thẩm Doanh mặt mày tái nhợt, sau đó liền bị Lục Trinh đưa tay ôm, phi tốc ôm vào trong nhà, lâm vào nhà trước, còn bay đầu trừng mắt nhìn. Liêu Thanh Nghiên trong mắt không khỏi hiện lên một vòng tiểu hưng phấn, sau đó đi lại nhẹ nhàng thì đi vào theo. Chính là, một đêm gió thổi tận, rất nhiều đóa hoa đào mở. Chương 684, thu nhật ma thuật chuyên tràng chương 684, thu nhật ma thuật chuyên tràng chương 684, ngày mùa thu ma thuật chuyên trường hô, hô, Lâm Uyển cảm giác chính mình hình như một đầu ngón tay đút cũng không động được. Tại sao ta cảm giác ngươi càng ngày càng mạnh? Cảm thụ lấy Lục Trinh ôn hòa bàn tay lớn, Lâm Uyển giật giật thân thể, vừa thuận tiện hắn động tác, thì thuận tiện chính mình hưởng thụ. Một chút đều không muốn động. Hắc hắc, không có cách, lao công ngươi thì là mạnh mẽ như vậy. Lục Trinh cười nói, hắn bây giờ đạo hạnh đã qua ngàn năm, còn kiêm tu chân long võ đạo, lại thỉnh thoảng uống một ít xích ngô linh tỷ tiểu, sức chiến đấu sớm đã phá trần, cho dù Liêu Thanh Nghiên cùng Thẩm Doanh hợp lực, thì ở vào hạ phòng, ngẫu nhiên mới có thể nỗ lực bất phân thắng bại. Chớ nói chi là Lâm Uyển, tu vi hiện tại của nàng cũng liền có thể so với Vương Tiểu Uyển, nếu không phải còn tu luyện có võ đạo kề bên người, căn bản là không tiếp nổi Lục Trinh trước hai hiệp. Do đó, Lâm Uyển mặc dù thường xuyên chủ động khởi xướng tiến công, nhưng cuối cùng lại cơ bản đều là nàng dẫn đầu thua trận. Nếu không ngươi đem ngươi hai cái kia tiểu kiều thê mang tới a? Lâm Uyển trêu chọc nói, ta cảm giác hiện tại một người có chút gánh không được. Lục Trinh nhíu mày lại, thật sự. Lâm Uyển hai mắt vừa mở, thật có. Lục Trinh giật mình trong lòng, ngay lập tức làm bộ trở mình để lên, Lâm Uyển quả quyết yêu cầu ngừng chiến, có thì có đi, chúng ta trước tiên nói chuyện. Lâm Uyển chụp Lục Trinh một cái, ngươi vừa mới cùng ta nói cái gì ấy nhỉ? Vừa mới tại chiến đấu kịch liệt nhất lúc, Lâm Uyển hình như còn nhớ Lục Trinh cùng mình nói cái gì, chẳng qua chính mình hoàn toàn không nghe lọt tai. Hà Phi Tường, còn nhớ hay không được? Cùng ngươi tương quan thì mấy cái như vậy người, làm sao lại như vậy không nhớ rõ? Lâm Uyển lười biếng nói, cái đó ma thuật sư nha, làm sao vậy? Hắn mấy năm này làm ăn cũng không tệ, thỉnh thoảng cũng đi kịch trường biểu diễn. Lục Trinh nói, sau khi lớn lên tại nhà hát lớn Hải Thành, có một cái ngày mùa thu ma thuật chuyên trường, hắn có tham gia, cho nên đưa hai ta tấm vé vào cửa, mời hai ta đi xem, có đi hay không? Sau khi lớn lên, vừa bạn thứ bảy. Đúng a? Vậy liền đi thôi, dù sao lại không chuyện. Lâm Uyển nói. Lục Trinh từ trước đến giờ liền không sao, Lâm Uyển gần đây công tác thì không đổi, trừ ra tu luyện, chính là cho đồng nghiệp giúp đỡ, đương nhiên thì có thời gian. Bọn hắn hiện tại kinh thường là cuối tuần không biết làm gì mà phát sầu, bây giờ có một ngày mùa thu ma thuật chuyên trường, vừa vặn miễn đi bọn hắn cuối tuần lựa chọn khó khăn chứng. Được, vậy thì cứ quyết định như thế. Lục Trinh cười nói, đi ngủ. Đi ngủ. Lâm Uyển đôi mắt lóe lên, ta nghỉ ngơi tốt, chúng ta tái chiến một hồi. Thứ bảy, 7 giờ rưỡi, nhà hát lớn Hải Thành. Lục Trinh cùng Lâm Uyển một người bưng lấy một chén nhiệt độ cao lượng trà sữa, đứng ở rộn rộn ràng ràng xếp hàng trong đám người, không một chút nào đột ngột. Hay là ma thuật tiếp địa khí à, ta nhớ được chúng ta lần trước tới nghe cái đó trà hoa nữ hảo gia hỏa, người người dày tây, hai ta một người một ly trà sữa, cảm giác không hợp nhau à. Lục Trinh đảo mắt một chút, lần này chung quanh thật nhiều đều là người yêu hoặc là gia đình tổ, cầm trà sữa đồ uống một chút cũng không thiếu. Chúng ta hay là tục nhân a? Tục nhân được. Tục nhân mới sẽ không thoát ly quần chúng, cao cao tại thượng. Lâm Uyển kéo Lục Trinh, có ý riêng nói. Đúng là như thế. Lục Trinh gật đầu. Có thể ngươi sao mỗi lần cũng ở phía trên. Khu khu cụ. Lục Trinh cùng Lâm Uyển quay đầu, liền thấy một đôi nữ sinh đứng ở phía sau, bị sặc ở là bên trái cái đó, bên phải cái đó thì vẻ mặt phấn hồng, chuyên tâm nghiên cứu bên cạnh tuyên truyền áp phích. Lâm Uyển hung hăng méo một cái Lục Trinh không khỏi nhỏ giọng nói, theo bản năng, kìm lòng không được, lần sau chú ý. Lâm Uyển lừa một cái, túi đầu nhỏ giọng uy hiếp nói, buổi tối xem ta như thế nào thu thập ngươi. Tốt tốt tốt. Ta chờ. Lục Trinh vô cùng là lừa gạt đường. Lâm Uyển, mở màn xếp vé, nhanh. Lâm Uyển nhịn không được chụp Lục Trinh một cái, kia lực đạo cũng là Lục Trinh đây hổ đông bắc mạnh hơn nhiều, này mới không có bị một cái tắt đánh bay. Xếp vé vào sân, Hà Phi tưởng cho Lục Trinh tặng phiếu cũng không tệ lắm, ở vào hàng thứ 3 ở giữa lại trái vị trí, tương đối gần phía trước, thị giác cũng tốt. Hà Phi tưởng là cái thứ mấy? Ta cũng không biết, nói không chừng là lẫn nhau xem cái a. Ma thuật thì ngày càng nội quyển, nghe nói rất nhiều lao ma thuật bị giải mã sau đều không có người nhìn, đều muốn nhìn xem mới ma thuật. Thì không nhất định, nếu lao ma thuật không đi lão ma thuật đường cũ, thì sẽ khiến người xem lòng hiếu kỳ. Lục Trinh nói, thì như người kia thể chia các thuật, nếu dùng trong suốt cái dương đâu? Lâm Uyển im lặng, có thể dùng sao? Lục Trinh nhún nhún vai, đương nhiên không được, đúng là ta lấy một thí dụ. Người chủ trì ra sân. Lục Trinh cùng Lâm Uyển dừng lại nói chuyện, phóng trà sữa, liền thấy người chủ trì ra sân, khoảng giới thiệu một chút tám vị ma thuật sư, thương nghiệp thổi phồng một đợt, sau đó thì rất mau tiến vào chính đề. Vị thứ nhất ra sân là một nhìn lên tới hơn 30 tuổi thanh niên ma thuật sư, nghe nói tại Á Châu ma thuật trên đại hội cầm qua kim thưởng. Ma thuật biểu diễn, trừ ra liên quan đến vật phẩm, kỹ thuật bên ngoài, còn liên quan đến tâm lý, không khí. Cho nên vị này ma thuật sư cũng không theo phía sau màn tiến về sân khấu, mà là theo trong thính phòng ra sân, một đường đi về phía sân khấu trong quá trình, còn cùng lối đi nhỏ bên trên hai cái vận may khán giả riêng phần mình thay đổi một tiểu ma thuật, đem bầu không khí tô đậm lên. Sau đó trở về trên sân khấu, lại bắt đầu chính mình chuyên môn chuẩn bị đặc sắc ma thuật. Một dung hợp thay đổi trang phục, biến vật, lơ lửng và nội dung sân khấu ma thuật, tăng thêm ma thuật sư hoặc chứng trạc đàng hoàng hoặc sốc nổi trương dương biểu diễn, nên đón hiện trường người xem trận trận tiếng vỗ tay. Lợi hại, cũng thật cũng giả. Nhìn không ra hắn đến tột cùng là thế nào biến. Đây là giả. Nhân viên công tác ở phía sau. Phía sau có một cái thang. Sao thay đổi trang phục? Một hồi ma thuật qua đi, khán giả lâm vào nhiệt liệt thảo luận. Ngươi năng lực nhìn ra được sao? Lâm Viễn xích lại gần Lục Trinh, nhìn xem ma thuật tự hỏi bạch trần, đây là mỗi người bình thường phản ứng bình thường. Lục Trinh cười lấy gật đầu, hiện đại ma thuật nói trắng ra chính là thuật che mắt, tại tinh thần của hắn cảm ứng xuống căn bản không chỗ che thân. Chẳng qua Lục Trinh đương nhiên sẽ không mất hứng đến bạch trần ma thuật, chưa bạch trần ma thuật mới thú vị, bạch trần có cái gì đáng xem. Lâm Viễn thì không bắt buộc, ngay lập tức cùng Lục Trinh phân tích vừa mới ma thuật, có nhiều thứ nàng năng lực nhìn ra, có nhiều thứ nàng cũng nhìn không ra đến, ngược lại cũng không ảnh hưởng phân tích của nàng nhiệt tình. Rất nhanh, vị thứ hai ma thuật sư ra sân, lại là một vị mỹ nữ ma thuật sư, mà càng thêm mấu chốt là, vị mỹ nữ kia ma thuật sư lại là 15cm gót cao nhọn thêm chỉ đen đôi chân dài thêm gợi cảm áo da thêm màu đen vòng cổ thêm màu đen tai thỏ. Tại ánh đèn chiếu dọi xuống, cái này thân đen càng nổi bật lên cùng địa phương khác da thịt tuyết trắng. Từ ngực. Rất nhiều nam nhân ngay lập tức ngồi ngay ngắn, sau đó thần sắc nghiêm túc, nét mặt nghiêm túc, đem thân thể qua loa nghiêng về phía trước, bày ra trịnh trọng. Đột nhiên, không khí hiện trường càng thêm nhiệt liệt. Cảm tạ 08A đạo hữu, ma giới nho nhỏ hổ đạo hữu. Thư hữu 150404185258918 đạo hữu trăm thưởng thức chương 685, tham quan biểu diễn ảo thuật hậu trường chương 685, tham quan biểu diễn ảo thuật hậu trường chương 685, tham quan ma thuật biểu diễn hậu trường xem được không? Kém ngươi xa. Lục Trinh nghiêm trang nói, nàng mặc thành dạng này, mục đích đúng là thu hút ánh mắt của mọi người, xem nhẹ cái khác, ta là tới nhìn xem ma thuật, làm sao lại như vậy phạm tiểu này sai lầm. Bên cạnh truyền đến mấy đạo ánh mắt khác thường, vài vị nam đồng chí hướng Lục Trinh giơ ngón tay cái lên, tỏ vẻ đa tạ, sau đó thì quay đầu cùng bạn gái giải thích. Hừ. Lâm Uyển nhẹ hừ một tiếng, thân thể về sau qua loa khẽ nghiêng, bắt chéo chân, kia một đôi chân dài thì hiện ra, nhường Lục Trinh nhịn không được nghiêng nhìn xuống dưới. Ừm, xác thực đây trên sân khấu vị mỹ nữ kia ma thuật sư càng mê người, đặc biệt ở nhà thay đổi tỷ phạm hoặc là hai bê đổ bộ lúc. Hốt trượt, khu cụ. Nhìn xem ma thuật. Mặc dù mỹ nữ ma thuật sư ăn mặc nhìn lên tới không nhiều đứng đắn, chẳng qua kỳ thực lộ không nhiều, rốt cuộc dưới đài còn có trẻ con. Ngoài ra, cho dù chúng nam sĩ rất chờ mong, nhưng người ta biểu diễn cũng là một đứng đắn chương trình, vì đại biến người sống làm chủ. Xem cái một ít tạp kỹ, thì có điểm đặc sắc. Vị thứ ba, Hà Phi Tưởng. Ra sân. Lục Trinh cùng Lâm Uyển ngồi thẳng người, ra sức vỗ tay. Dù sao cũng là người ta tặng phiếu, bọn hắn là hậu viên đoàn ra sân, cái này hậu viên đoàn thái độ vẫn là phải cầm ra tới. Cần phải nhường vừa mới vì mỹ nữ kết cục, cậu thả hán tử ra sân mà lạnh xuống chàng tử nóng lên. Hà Phi Tưởng ra sân, liếc một vòng, nhìn thấy Lục Trinh cùng Lâm Uyển lúc còn ngừng một cái chớp mắt. Tiếp đó, biểu diễn bắt đầu. So với trước đó vị thứ nhất thanh niên ma thuật sư biểu diễn công lực cùng vị thứ hai mỹ nữ ma thuật sư thiên phú dị bẩm, Hà Phi Tường ưu điểm là có lợi dễ ám kinh nghiệm, tiết mục ngắn không ít. Do đó, dương trường tránh đoạn, Hà Phi Tường từ sau khi lên đài thì trong miệng không dừng lại, các loại tiết mục ngắn há mồm liền ra, một mực hấp dẫn người xem chú ý, dẫn tới trận trận tiếng cười cùng tiếng vỗ tay. Sau đó đang tiếng cười cùng trong tiếng vỗ tay, đột nhiên tới một cái ma thuật thì không khỏi dẫn tới càng đại quy mô tiếng vỗ tay cùng tán thưởng. Không sai, kỹ thuật cũng có tiến bộ, sân khấu kinh nghiệm thì rèn luyện ra được. Lục Trinh gật đầu. Lâm Uyển mới bị một tiết mục ngắn cho cười, rồi cười khanh khách, rất lợi hại nha, cảm giác đây lần đầu tiên gặp được hắn lúc lợi hại hơn nhiều. Năng lực leo lên cái này sân khấu, hoặc nhiều hoặc ít đều phải có chính mình được chiêu. Lục Trinh cười nói. Hà Phi Tường xuất thân đầu đường ma thuật sư, cho dù lên kịch trường sân khấu, cũng là để các loại tiểu ma thuật làm chủ, chẳng qua càng nhiều chút ít biến hóa, phối hợp tiết mục ngắn nội dung, thì rất có chính mình đặc sắc, mặc dù không bằng trước hai cái ma thuật sư nhiệt liệt, thì tuyệt đối không tính là kẻ ngắt. Đặc sắc. Con hàng này nên đi Đức Vận xã, tướng thanh phối hợp ma thuật, tuyệt đối hỏa. Hoặc là đi nói sâu ngẫu hứng cũng được, rất có đặc sắc, có lựa tiềm chất. Đầu năm nay, nhất định phải vượt giới a. Lục Trinh gật đầu, hiện tại đầu năm nay đều là tồn lượng thị trường, chỉ là thâm canh một loại lĩnh vực, xác thực rất khó ra thành tích, vượt cái giới, làm cái đề tài bên trên mạnh lưới, người bình thường tỷ lệ thành công mới có thể lớn một chút. Tỷ như có chút bị vùi dập giữa chợ tác giả, viết tiên hiệp không sánh bằng tiên hiệp tác giả, viết đô thị không sánh bằng đô thị tác giả, kết quả viết cái đô thị cùng tiên hiệp hai xuyên nội dung, vẫn đúng là năng lực nuôi sống chính mình, ngươi nói thần kỳ không thần kỳ. Hà Phi tưởng diễn xong kết cục, sau đó người chủ trì lên đài xuyên tràng, dẫn xuất vị kế tiếp ma thuật sư. Đến tiếp sau ma thuật sư tiếp liền xuất tràng, mỗi một vị cũng có chính mình đặc sắc, đến tiếp sau vài vị càng là hơn đã tại trên sân khấu thành danh ma thuật sư, biểu diễn ma thuật thì đều phi thường tốt nhìn xem. Vì một hồi ma thuật biểu diễn thời gian tương đối hơi ngắn, một ma thuật sư khó mà chống đỡ được một hồi mấy giờ ma thuật biểu diễn, cho nên kiểu này nhà hát lớn ma thuật, phần lớn là mấy cái ma thuật sư cùng nhau liều tràng biểu diễn. 8 vị ma thuật sư, một vị lên đài biểu diễn 15 phút, tăng thêm ở giữa xuyên tràng cùng trước sau bầu không khí tô đậm, toàn bộ diễn xong thì tiếp cận 10 giờ rồi. Vị cuối cùng ma thuật sư, Lục Trinh thậm chí tại video trên bình đài thường xuyên xuất đến, khi hắn biểu diễn một hồi chọc trời lơ lửng cùng thiên nữ tán hoa ma thuật sau đó, thì khiến cho toàn trường tối tiếng vỗ tay nhiệt liệt. Vô cùng đặc sắc, nhìn rất đẹp. Lâm Uyển vỗ tay nói. Lục Trinh thì đang vỗ tay, sau đó cảm giác trong túi áo điện thoại chấn động. Giải tỏa xem xét, Lục Trinh cười lấy nói với Lâm Uyển, Hà Phi tưởng bọn hắn chờ chút còn muốn bận điệu, mời chúng ta về phía sau đài gặp một lần. Được nha. Lâm Uyển gật đầu cười nói. Lúc này đã tan cuộc, bọn hắn mới vừa tới đến cửa thông đạo, đang chuẩn bị đi theo đại bộ đội hướng phía sau cửa lớn đi, lúc này nhận được tin nhắn thì ngược lại hướng mặt trước sân khấu đi đến. Lục Thần, Lâm Tỷ, Hà Phi tưởng chính và tại cửa ra vào, đứng bên cạnh vợ của hắn kiêm trợ lý Trương Phi. Chúc mừng, đi đến đại võ đài, tài vụ tự do ở trong tầm tay. Lục Trinh cười nói. Lục Thần bẩn thỉu ta. Hà Phi tưởng cười lấy tiến lên đón, sau đó liền mang theo bọn hắn về sau lên trên bục đi. Đúng là ta tiểu đả tiểu nháo, năng lực có thành tích bây giờ thì thỏa mãn. Hà Phi tưởng mặc dù khiêm tốn, chẳng qua rất hiển nhiên đối với về sau hay là vô cùng ôm chờ mong, rốt cuộc hắn lúc này mới ngoài 30, về sau còn có rất lớn không gian phát triển. Hoặc, thật nhiều đồ vật a. Lục Trinh đi vào hậu trường, liền thấy hậu trường chất đống đủ loại vật phẩm, cũng là trước kia ma thuật sư nhóm tại trên sân khấu biểu diễn sử dụng vật phẩm. Rất hiển nhiên, những thứ này vật phẩm, đại bộ phận cũng có cơ quan. A. Lục Trinh hướng phía trước nhìn thoáng qua, liền phát hiện ở phía sau đài cách đó không xa, cái đó cuối cùng ra sân ma thuật sư chính ngồi tiếp một đôi phu phụ nói chuyện, còn có hai tiểu hài tử đang ma thuật vật phẩm bên trong trái sở phải sở, rất hiếu kỳ. Đặng Bảo Bảo cùng Tôn Nương Nương. Lâm Uyển nhịn không được hỏi. Ừm, Đại Minh Tinh, bọn hắn là Tôn lão sư mời tới. Hà Phi tường gật đầu nói, trong giọng nói cũng là khó nén hâm mộ. Trong miệng hắn Tôn lão sư, chính là vị kia cuối cùng đại trục ra sân ma thuật sư, Tôn Diệu. Nghiêm ngặt nói đến, kỳ thực ma thuật sư cũng coi như giới giải trí một thành viên, mà Đặng Bảo Bảo cùng Tôn Nương Nương đương nhiên coi như là giới giải trí tầng cao nhất. Cho nên có thể cùng hai vị này kết giao bằng hữu, đủ để chứng minh Tôn Diệu giang hồ địa vị. Lục Trinh gật đầu, cho nên Tôn Diệu cùng Tôn Nương Nương có quan hệ thân thích. Hà Phi tường trực tiếp một cái lảo đảo, vội vàng nói, không có, cái này Tôn lão sư giải thích qua nhiều lần, cái này không thể đụng vào xứ. Lục Trinh cười ha ha một tiếng, vỗ Hà Phi tường bả vai, chỉ đùa một chút thôi. Hà Phi tường cười khổ, còn cho đùa, lời này cũng không thể nhường bên kia Tôn Diệu cùng Đặng Bảo Bảo cùng Tôn Nương Nương nghe được. Mấy người một đường tại vật phẩm đống bên trong đi qua, Lục Trinh nhìn hai bên một chút, liền thấy mấy cái vật phẩm không có cất kỹ, cũng đem cơ quan lộ ra. Lục Trinh lắc đầu, theo lý thuyết này nhưng có chút không nên à, đương nhiên cũng có thể là cơ quan này tại ma thuật vòng tròn bên trong đây khá thường gặp, không có tránh người cần thiết đi. Chẳng qua đúng lúc này, một bất mãn âm thanh ở bên cạnh vang lên, Hà Phi tưởng, ngươi sao đem người không liên hệ đưa đến hậu trường đến rồi? Ngươi còn biết hay không ma thuật vòng quy củ? Chương 686, ma thuật quyết đấu chương 686, ma thuật quyết đấu chương 686, ma thuật quyết đấu ửng. Lục Trinh cùng Lâm Uyển quay đầu, liền thấy vị kia ban đầu ra sân thanh niên ma thuật sư, Ngô Tuấn Dật. Chẳng qua lúc này Ngô Tuấn Dật nhưng không có trước đó trên đài nụ cười, mà là khẽ to mày, mà không thay đổi nhìn về phía Hà Phi tưởng. Ngô Tuấn Dật thản nhiên nói, ngoại nhân không được tham quan ma thuật hậu trường, ngươi cũng không phải mới nhập hành, làm sao lại như vậy phạm tiểu này sai lầm? Hà Phi tưởng nhíu mày, mặc dù ma thuật trong vòng có người ngoài không được tham quan ma thuật hậu trường, hiểu rõ ma thuật vật phẩm quy củ cùng truyền thống, chẳng qua này cơ bản chỉ là bình thường khán giả, hay là không quen biết bằng hữu bình thường. Nhưng mà mang tương đối thân mật bằng hữu tham quan ma thuật hậu trường, này thuộc về một có tiếng có tối, nói không rõ khu vực, phần lớn người đều là mắt nhắm mắt mở. Vì có thể khiến cho ma thuật sư mang vào, dường như đều là tương đối thân cận quan hệ, đối phương thì cơ bản không thể nào đi bên ngoài bạch trần. Huống chi, bây giờ là internet thời đại, ma thuật thần bí tính càng ngày càng nhỏ, đại bộ phận sân khấu ma thuật biểu diễn thuộc tính đã càng ngày càng nặng, vì thật muốn kiểm tra, đại bộ phận ma thuật bạch trần đều có thể tại trên mạng đào ra đây. Cho nên Ngô Tuấn Dật đối với Hà Phi tường nổi lên, thì là thuần túy ân oán cá nhân. Chẳng qua Ngô Tuấn Dật tại vòng tròn bên trong địa vị đây Hà Phi tường cao hơn, Hà Phi tường cũng không nguyện ý đắc tội hắn, mà đối phương cầm người bình thường không được tham quan hậu trường đến nói chuyện, Hà Phi tường đương nhiên cũng không thể cầm Lục Trinh cùng mình quan hệ thân mật để giải thích. Cho nên Hà Phi tường nói, Lục ca cũng không phải bình thường khán giả, hắn cũng là ma thuật sư. Huống chi, Hà Phi tường nhìn về phía xa xa đang bị không ít người vây ở trung tâm Đặng Bảo Bảo cùng Tôn Nương Nương, có ý riêng, nhưng không có lên tiếng. Hừ. Nô Tuấn giật lạnh hừ một tiếng, cũng không hướng Tôn Diệu bên ấy nhìn một chút, chỉ là nghiêng liếc Lục Trinh hai người một chút, ma thuật sư. Hiện đang làm gì vậy, người tại trên mạng tự học một bản lĩnh ma thuật đều có thể tự xưng ma thuật sư sao? Ma thuật sư như thế giá rẻ sao? Quả thực khôi hài. Nô Tuấn giật cùng Hà Phi tường bên này phát sinh xung đột nhỏ, khiến cho bên cạnh đám người chú ý, trừ ra hai người trợ lực trợ lý, còn có ngoài ra hai ba người ma thuật sư, thì ở một bên xem náo nhiệt. Đồng hành là Hoan gia, bọn hắn mặc dù thì không quen nhìn Ngô Tuấn Dật, chẳng qua lại cũng sẽ không đứng ra giúp đỡ Hà Phi Tường. Ngô Tuấn Dật mặt không biểu tình, ở trên cao nhìn xuống nói, Hà Phi Tường, đây là đại võ đài ma thuật biểu diễn, cùng trước ngươi một thằng chơi đầu đường ma thuật cùng tiểu kịch trường ma thuật cũng không đồng đẳng, ngươi mới là lần đầu tiên tham gia, cứ như vậy không tuân quy củ. Hà Phi Tường cắn răng, hắn cũng không biết chính mình ở đâu đắc tội Ngô Tuấn Dật, mở màn trước đó thì chọn chính mình gai, chính mình nhịn, kết quả hiện tại kết thúc còn tới. Ngô Tuấn Dật, ta đã nói qua, Lục Ca không chỉ có là một vị ma thuật sư, với lại cũng là bạn của ta. Hà Phi Tường tranh luận nói, ta cũng vậy đứng đắn học qua ma thuật, quy củ ta hiểu, không cần đến ngươi đến dạy ta. Nô Tuấn giật khỏe miệng lộ ra một vòng châm trọng, không cần đến ta tới dạy ngươi. Vị này cũng là một ma thuật sư. Ha ha ha. Nô Tuấn giật tiếng cười không nhỏ, nhìn về phía Hà Phi Tường cùng Lục Trinh trong mắt tràn đầy bộ cận, được, ma thuật sư. Bằng hữu bình thường ở đâu biểu diễn? Cho chúng ta tiểu bộc lộ tài năng được hay không? Lâm Viễn thì đứng ở Lục Trinh bên cạnh, bàn tay trắng như ngọc nắm nắm, có một loại muốn đánh đi ra xúc động. Ở đâu biểu diễn? Nhật. Hà Phi Tường khỏe miệng giật một cái, liền phải đem Nhật Quốc ma thuật sư muốn mua Lục Trinh ma thuật bản quyền sự việc nói ra, chẳng qua lại bị Lục Trinh kéo lại. Nói mà không có bằng chứng, nói nhiều sai nhiều. Bằng hữu. Lục Trinh nét mặt đây Ngô Tuấn Dật còn muốn hờ hững, khác bằng hữu, ta không phải là của ngươi bằng hữu. Ma thuật sư. Còn không đợi Ngô Tuấn Dật nói chuyện, Lục Trinh thì cười lạnh ngắt lời, ngươi kia sốc nổi biểu diễn kỹ xảo, một chút có thể xem thấu kỹ thuật, một đống đã sớm bị phá giải nguyên lý tiểu ma thuật bản ghép, thì dám tự xưng một tiếng ma thuật sư. Ai cho ngươi dũng khí? Lục Trinh cũng không phải bùn nặng, đừng quản Ngô Tuấn Dật có phải hay không nhằm vào Hà Phi Tường, đối phương khinh bị chính mình cũng là thật sự. Hà Phi Tường không khỏi nhai răng, hắn ấy là biết đạo Lục Trinh cầu tài, quả nhiên vừa ra khỏi miệng liền để Ngô Tuấn Dật sắc mặt trực tiếp đen thành đáy nổi. Đến rồi, đến rồi. Nói móc lên, nói móc lên. Xé lên, xé lên. Bên cạnh vây xem mọi người ánh mắt đều không nhịn được hưng phấn lên. Tiểu ma thuật bản ghép. Ngô Tuấn Dật cuối cùng thất thố, tức giận nói, ta đây là ma thuật nghệ thuật tổ hợp. Ngươi biết cái gì ma thuật a? Ha ha. Lục Trinh cười lạnh. Nô Tuấn Dật thở hổn hển mấy hơi thở hổng hộc, nhịn không được thì cười lạnh nói, ngươi nói ngược lại là em hay, nói ta không xứng với ma thuật sư, vậy ngươi ngược lại là lộ hai tay cho ta xem một chút à. Khác không phải sẽ chỉ dùng miệng nói, làm gì đều sẽ chỉ dùng miệng A. Nói đến đây, ánh mắt còn theo Lục Trinh trên mặt chuyển qua Lâm Viễn thân thượng trong nấy mắt. Cái này liên quan đến công kích cá nhân. Lục Trinh nét mặt triệt để lạnh xuống, phất tay chính là một đạo ngưng hàn chú, đánh vào Nô Tuấn Dật thể nội. Vậy nặng một tháng, coi như là giáo huấn. Ngoài ra, lộ hai tay. Được a. Lục Trinh khỏe miệng một vòng, ta thì biến hai cái ma thuật, nếu ngươi có thể giải ra, ta lập tức nói xin lỗi, xoay người rời đi, nhưng nếu không được. Nô Tuấn Dật lập âm thanh nói, ta cũng xin lỗi, với lại về sau xem lại các ngươi thì đi vòng. Được. Cứ làm như thế. Lục Trinh gật đầu một cái, đáp ứng. Vì ma thuật cùng ma thuật vạch trần đến lẫn nhau dám cá phân thắng thua, này tại ma thuật trong vòng cũng là không thấy nhiều đặc sắc chương trình. Trước kia thông tin không phát đạt lúc ngược lại là có, hiện tại đã càng ngày càng ít thấy vậy. Cho nên dù chỉ là Ngô Tuấn Dật cùng một không có danh tiếng gì ma thuật sư so đấu, thì hấp dẫn bên cạnh đông đảo ma thuật sư hào hứng. Huống chi Hà Phi Tường năng lực theo đầu đường ma thuật sư đi vào dạng hát lớn, hắn thân mình thực lực hay là rất mức cứng rắn, hắn nói Lục Trinh là ma thuật sư, cho Lục Trinh đứng đài, nhìn thấy Lục Trinh lên tiếng rằng cá thì không ngăn lại, đã nói lên Lục Trinh cũng không yếu. Đã như vậy, vậy thì có ý tứ. An dưa quần chúng đã chuẩn bị xong lạc hạt dưa nước khoáng, mà bên này viên áo, thì khiến cho cách đó không xa Tôn Diệu, Đặng Bảo Bảo cùng Tôn Nương Nương vợ chồng chú ý Tôn Diệu phát hiện mình bên này người càng ngày càng ít. Tất cả đều vây đến cách đó không xa một góc khác đi, không khỏi nhíu nhíu mày, vừa đi qua ăn dưa của chúng, một bên tiện tay kéo người, có chuyện gì vậy? Đợi đến người kia cùng hắn giải thích rõ ràng, hắn thì đã tới trong đám người, mà Đặng Bảo Bảo cùng Tôn Nương Nương đương nhiên thì bởi vì tò mò, riêng phần mình lôi kéo một đứa bé, cùng nhau đi theo vào. Tôn Nương Nương cười nói, ma thuật quyết đấu sao, thật có ý tứ. Đặng Bảo Bảo gật đầu, về sau lại có thể ra ngoài thổi ngư bức. Sau đó hai người ngẩng đầu, con mắt thứ nhất nhìn thấy được quyết đấu một phương, Ngô Tuấn giật, sau đó nhìn lần thứ hai liền thấy. Đặng Bảo Bảo cùng Tôn Nương Nương trợn mắt há hốc mồm, sao thì không ngờ rằng một phương khác lại là Lục Trinh. Cảm tạ ma giới nho nhỏ hồ đạo hữu, ám chi thần đạo hữu trăm thưởng thức.